Chương 276. Bị lịch sử mai một Lưu Huyền. Chương 276. Bị lịch sử mai một Lưu Huyền. Trải qua này thời gian ngắn ngủi tiếp xúc cùng giao lưu, Lưu Huyền phát hiện Vương Hành Chi là cái không câu nệ với lễ nghi phiền phức, làm việc quả cả người. Vì vậy đối với thuốc giải việc, Lưu Huyền không lại bướng bỉnh dây dưa, mà lựa chọn nói sang chuyện khác. Chỉ nhìn Lưu Huyền thoáng có người, một mặt nghiêm túc địa quay về Vương Hành Chi nói rằng, đại nhân, vừa mới thuộc hạ nói tới việc, không biết đại nhân có hay không vẫn còn có cái khác kiến giải hoặc chỉ thị. Như có, thỉnh cầu đại nhân nói thẳng, thuộc hạ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tận hết sức lực địa hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hành Chi nghe sau, hơi làm suy nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói, ngươi vừa mới nói, các loại công việc đều suy tính được rất là chu đáo kín đáo, phía ta bên này tạm thời ngược lại cũng không quá nhiều cần bổ sung địa phương. Nói đến chỗ này, Vương Hành Chi bỗng chuyển đề tài, nguyên bản hòa hoãn âm thanh cũng tùy theo đè thấp, nhẹ giọng nói, có điều, ta thật có một việc chuyện quan trọng, vẫn cần làm phiền ngươi sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị công việc. Đại nhân xin cứ việc phân phó, thuộc hạ mặc dù tan xương nát thịt, cũng làm cật lực hoàn thành. Lưu Huyền nghe này, lúc này nghiêm mặt tương tự đè thấp giọng nói đáp. Vương Hành Chi thấy này, hai lòng gật gù, tiện đà dùng càng thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi với này dân châu làm quan nhiều năm, trong tay có thể có tin tưởng được đắc lực người có thể dùng a? Lưu Huyền không chậm trễ chút nào địa đáp, bẩm đại nhân, thuộc hạ trong tay tổng cộng có hai vị đắc lực người. Một người trong đó chính là ta môn sinh, tên gọi Dương Phong. Người này là nguyên hữu 3 năm tiến sĩ xuất thân, năm nay 30 có hai, tự tùy tùng ta tới nay, cho tới nay đã có mấy năm. Trước đoạn thời gian, nhân thuộc hạ nhận được thánh nhân có thể thăng cấp thành dân châu chi châu, vì vậy ta liền đem Dương Phong tiến cử cho triều đình, hiện nay hắn đã quan đến dân châu chuyển vận sự vị trí. Hơn nữa Dương Phong người này năng lực đột xuất, đặc biệt đối với chính sự vô cùng mẫn cảm. Có điều, Dương Phong cùng thuộc hạ như thế, hồi trước đều không bị triều đình tiếp đãi, nhà nhỏ ở dân châu khu vực. Này người thứ hai, chính là ta cháu ruột Lưu Hạo. Nó năm 28, chính là ta huynh trưởng con trai độc nhất. Làm sao huynh trưởng mất sớm, di này cô nhi. Từ lúc đó lên, Lưu Hạo liền theo ta khoảng trường, trái phải. Nói đến cũng xảo, ta cháu cùng đại nhân càng cùng khoa tiến sĩ, đều với nguyên hữu 6 năm đăng bảng. Có điều, ta cháu trọng đại người cách nhau rất xa, chỉ bên trong 3 vị trí đầu 52 tên. Năm trước, ta phí bạc một số, mới là nó mưu đến một thiếu, mặc cho Tần Châu một huyện trưởng. Vài ngày trước, ta đến triều đình các cử, tiếp đại nhân chi mặc cho dân châu chi châu. Như vậy, dân huyện huyện lệnh vị trí tại không. Đại nhân cũng biết, thuộc hạ với dân huyện hơi có sản nghiệp. Lại nhân lúc đó thời gian cấp bách, thực khó tốc nơi cùng phân cách sản nghiệp. Bất đắc dĩ, thuộc hạ chỉ có thể lấy chút vàng bạc trên dưới chuẩn bị, đem ta cháu tự Tần Châu bình điều đến đây, nhìn theo giúp ta. Lần này ta ám đến Lan Châu làm việc, tức do ta cháu lưu dân châu lý chính vụ. Ta cháu tuy năng lực không phải hàng đầu, nhưng cũng là một thành viên làm lại. Vậy ngươi cảm thấy thôi, hai người này người phương nào thích hợp đến Lan Châu đảm nhiệm chi châu? Vương Hành Chi tiếp tục dò hỏi. Đều không phải lương tuyển. Lưu Huyền khẽ nhíu mày, trầm tư giây lát, trên mặt trồi lên một vệt cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiện đà, hắn ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp tìm đến phía Vương Hành Chi, cấp thiết truy hỏi, như thuộc hạ dự liệu không kém, đại nhân là đang vì ngày sau chủ tính kế lâu dài. Ân. Nghe được lời ấy, Vương Hành Chi đầu tiên là hơi run, chậm rãi gật đầu, ngầm thừa nhận một trực. Dù sao, Lưu Huyền có thể với dân châu như thằng chột làm vua sứ mù khu vực vị quyền thế, nếu như không có hơn người khôn ngoan như tâm cơ, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Lưu Huyền có thể hiểu rõ nội tâm chân thực suy nghĩ, Vương Hành Chi vẫn chưa cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Thấy Vương Hành Chi thản nhiên thừa nhận, Lưu Huyền cũng không còn mịt mờ, nói thẳng, đại nhân, quả thực như vậy lời nói, hai người này thực không phải thỏa đáng lựa chọn. Hơi ngưng lại, hắn thu dọn tâm tư, tiện đà phân tích nói, lấy Dương Phong làm thí dụ, nó tính tình chính trực, bướng bỉnh, không biết biến báo, cũng không quen nên hợp. Cỡ này người, chỉ nghi xử trí quang minh lỗi lạc, mặt bàn việc, thực khó đảm nhiệm được cần trong bóng tối thao tác, linh hoạt ứng đối chi nhiệm vụ. Cho tới Lưu Hạo, càng là gấp gáp người, tâm tình thay đổi gợn sóng, làm việc thường kích động lỗ mãng. Tự nó như vậy nôn nóng người, há có thể hy vọng nó với Lan Châu như vậy phức tạp nhiều biến chi trong hoàn cảnh xoay trái xoay phải. Huống hồ, đối phương hai người bất luận kinh nghiệm hay là tư lịch, đều rõ ràng không đủ đại nhân một khi cách tống, Lan Châu át phải trở thành khắp nơi chú ý chi tiêu điểm cùng yếu địa, triều đình tất khiển đắc lực người đến đây tiếp quản. Lấy đối phương hai người hiện nay hình dáng huống, sợ khó đam này trọng trách. Vậy ngươi cho rằng ai khá là thích hợp? Vương Hành Chi mày kiếm hơi nhíu, khoe miệng mang theo một vệt như có như không đủ cười, ánh mắt trầm tĩnh địa rơi vào Lưu Huyền trên người, tự muốn xuyên thấu qua hắn bề ngoài hiểu rõ nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Lưu Huyền nhìn thấy Vương Hành Chi bộ này biểu hiện, trong lòng không khỏi chìm xuống. Lấy hắn đối với Vương Hành Chi hiểu rõ, Vương Hành Chi nhìn như ôn hòa, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao minh, làm việc càng là quả cảm quyết tuyệt. Giờ phút này giống như đặt câu hỏi, hiển nhiên không chỉ là đơn thuần dò hỏi ý kiến đơn giản như vậy. Hắn trong nháy mắt hiểu được, Vương Hành Chi ở bề ngoài là đang trưng cầu nhân tài đề cử, trên thực tế là ở mịt mờ địa ám kỳ hắn. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương sau khi, Lưu Huyền không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đại nhân, thực không dám giấu giếm, nhìn chung toàn bộ dân châu, hay là cũng chỉ có thuộc hạ có thể đảm nhiệm được này trước. Tiếp đó, hắn một mặt kiên nghị địa tiếp tục nói, thuộc hạ lần này sau khi trở về, nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà đem dân châu sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, chắc chắn sẽ không cho đại nhân ngài tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Đợi đến đại nhân ngài sắp rời đi thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ dùng hết khả năng đi tranh thủ Lan Châu chi châu cùng tuyên phủ khiến cho vị. Dù cho phía trước bụi gai nằm dày đặc, thuộc hạ cũng nhất định sẽ tận hết sức lực, không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Nghe xong Lưu Huyền lời nói này, Vương Hành Chi đầu tiên là ngẩn ra, lập tức thoải mái cười to lên. Hắn một bên cười, một bên nói liên tục ba cái, hảo, tự, được. Thực sự là không nghĩ đến a, Lưu Huyền, ta nguyên tưởng rằng đối với ngươi đã đầy đủ coi trọng, nhưng không nghĩ vẫn là coi thường ngươi. Ngươi như vậy định liệu trước, dám nghĩ dám làm, thực tại để ta mở mang tầm mắt. Vương Hành Chi không chút nào keo kiệt khen ngợi Lưu Huyền, hắn vốn cho là đã đầy đủ coi trọng Lưu Huyền, nhưng hôm nay nói chuyện mới phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Lưu Huyền. Cỡ này nhạy cảm chắc Việt ánh mắt, chính là những người lịch sử lưu danh danh thần cũng không nhất định có. Vương Hành Chi âm thầm suy nghĩ, xem ra ta đến lơ đãng vô cánh, phiến ra Lưu Huyền này viên lịch sử bị long đong Minh Châu. Đại nhân quá khen. Lưu Huyền hơi không người, biểu hiện rất khiêm tốn, cũng không có bởi vì Vương Hành Chi tán dương mà kiêu ngạo, bởi vì hắn rõ ràng mình muốn chính là tương lai, cũng chia đến thanh chủ tử ở những người khác trước mặt, hắn hay là có thể kiêu ngạo, nhưng ở Vương Hành Chi trước mặt, hắn nhắc nhở chính mình, vĩnh viễn cũng không thể kiêu căng. Vương Hành Chi thấy thế, đối với Lưu Huyền càng thêm tán đồng rồi, so sánh với đó, mấy ngày trước đây thần phục Triệu Hành Châu, cùng Lưu Huyền lẫn nhau so sánh, ngoại trừ tổ tiên hiển hách ở ngoài, cái khác hoàn toàn liền không sánh được. Sau đó, Vương Hành Chi cùng Lưu Huyền tiếp tục giao lưu, sắp sửa thực thi kế hoạch từng cái hoàn thiện, mãi đến tận bình minh, Lưu Huyền mới cáo từ, một mặt hề vải rời đi nơi đóng quân, vụ càng hoàn thành, cầu lễ vật. Chương 277, Cưu Ma Chí đến. Chương 277, Cưu Ma Chí đến. Thời gian như là nước chảy thoáng qua liền qua, ngăn ngắn 3 ngày, liền đã biến mất không còn tăm hơi. Tại đây trong 3 ngày, Tống Thanh Khê cùng Mã Lan Thanh không chối từ gian lao, tự Hoa Mã Lan trại tỉ mỉ chọn lựa ra 800 thanh niên trai tráng, thuận lợi đem nhét vào huyết kỵ cùng phá quân doanh, bù đắp trên một trận chiến một ít tổn thất. Mặt khác, trải qua đắn đo suy nghĩ cùng chặt chẽ thương thảo, Vương Hành Chi để Tống Thanh Khê cùng Mã Lan Thanh nâng trại di chuyển đến Lang Đạo nơi đóng quân. Có điều, Vương Hành Chi tuy rằng bỏ qua Hoa Mã Lan trại, nhưng cũng làm chặt chẽ sắp xếp, hắn cố ý dặn dò Ngô Trường Phong nhìn chằm chằm Hoa Mã Lan trại, đồng thời để hổ một vùng 200 giáp đen, liền ở lại Hoa Mã Lan trại phụ cận, mật thiết quan tâm Hoa Mã Lan trại. Một khi Cưu Ma Chí hiện thân, Ngô Trường Phong mọi người nhất định phải không chút do dự, tức khắc hướng về hắn mật báo tin tức. Liên như vậy, thời gian thấm thoát, rốt cục ở ngày thứ 3, Vương Hành Chi như lâu hạn gặp Cam Lâm giống như, trông Ngô Trường Phong tin tức, Cưu Ma Chí rốt cục hiện thân, điều này thực để Vương Hành Chi như chút được gánh nặng, như lại tiếp tục chờ đợi, hắn thậm chí gặp hoài nghi Cưu Ma Chí có hay không từ lâu tự mình giải độc, do đó thoát khỏi hắn khống chế. Biết được tin tức này sau, Vương Hành Chi không dám có chút trì hoãn. Hắn cấp tốc đem nơi đóng quân bên trong sự vụ giao cho làm việc trầm ổn tin cậy Tống Thanh Khê, sau đó một thân một mình bước lên đi đến Hoa Mã Lan trại hành trình. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Cưu Ma Chí cùng Lưu Huyền không giống, căn bản không thể thu phục. Mà lần này hắn cùng Cưu Ma Chí trao đổi, không chỉ có là chiến mã giao dịch việc, càng có rất nhiều không muốn người biết cơ mật chuyện quan trọng, cần ngay mặt nói chuyện. Quan trọng nhất chính là, Cưu Ma Chí thân mang kịch độc, chỉ có Vương Hành Chi có thể giải, nếu là người khác quá khứ, e sợ Cưu Ma Chí cũng không muốn. Vì lẽ đó, tiếp xúc Cưu Ma Chí, không phải Vương Hành Chi bản thân tự mình đứng ra không thể. Giá. Vương Hành Chi điều khiển ngựa, chạy băng băng ở giữa núi rừng, tốc độ nhanh như chớp, vô cùng mau lẹ. Hoa Mã Lan trại ở Mã Hàm Sơn tối mặt nam, cùng Lang Đạo nơi đóng quân cách xa nhau cũng có đoạn khoảng cách. Vương Hành Chi dù cho là cố gắng càng nhanh càng tốt, Thanh Hải Thông tốc độ rất nhanh, cũng tiêu tốn sắp tới 2 cái canh giờ mới đến Hoa Mã Lan trại. Hoa Mã Lan trại đã từng là một tòa hùng vĩ đồ sộ, đề phòng nghiêm ngặt quân hải, nhưng mà từ khi Mã Lan Thanh dẫn dắt mọi người di chuyển sau khi rời đi, nơi này liền từ từ trở nên tiêu điều lạnh nhạt lên. Ngày xưa cái kia đứng sững ở quan hải bên trên, làm người nhìn mà phát khiếp nọ tiễn, bây giờ cũng đã bị tháo dỡ đến liều xiềng, không thấy tăm hơi, chỉ để lại một mảnh trống rỗng dấu vết. Toàn bộ trại nhìn qua rách nát không thể tả, phản phất trải qua 5 tháng tang thương cùng mưa gió ăn mòn. Ngay ở này có chút hoang vu Hoa Mã Lan trại phía dưới, Nô Trường Phong thân cưỡi tuấn mã, bên cạnh theo sát trung thành dũng mãnh hổ một, bọn họ đang cùng đến từ thổ phiên cao tăng Cưu Ma Chí cùng lặng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, chỉ thấy xa xa bụi bặm tung bay, một thất khoái mã chạy nhanh đến đợi đến phụ cận, mọi người mới thấy rõ người tới chính là Vương Hành Chi. Thấy tình hình này, ba người vội vàng rồi ngựa tiến lên liên tiếp. Nô Trường Phong cùng hổ một động tác chỉnh tề như một, hơi cong hạ thân tử, hai tay ôm quyền hướng về Vương Hành Chi hành lễ, cùng kêu lên nói rằng, nhìn thấy đại nhân. Mà Cưu Ma Chí thì lại mặt mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập, hướng về Vương Hành Chi sâu sắc làm một cái phật lễ, cũng chắp tay nói rằng, đại nhân, tiểu tăng đúng hẹn đến đây, may gặp may gặp. Vương Hành Chi thấy thế, vội vã tung người xuống ngựa, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn đáp lại nói, đại sư khách khí, không cần đa lễ như vậy. Đứng ở một bên hổ một lòng tư nhắn nhủi, vô cùng cơ linh ngoan ngoãn. Làm Vương Hành Chi vững vàng sau khi hạ xuống, hắn cấp tốc đi lên phía trước, chủ động đưa tay ra từ Vương Hành Chi trong tay tiếp nhận dây cương, giáp ngựa thất rơi vào Vương Hành Chi phía sau. Đại sư, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là nói tóm tắt đi. Không biết ngài hứa hẹn cái kia 5000 eo sông mát từng mang đến. Vương Hành Chi một mặt ý cười địa dò hỏi. Chỉ thấy hắn dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Cưu Ma Chí khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, A Di Đà Phật, tiểu tăng chính là người xuất gia, từ trước đến giờ lấy thành tín làm gốc, sao nuốt lời đây. Cái kia 5000 eo sông mã từ lâu mang đến, đồng thời đều là trải qua tiểu tăng tỉ mỉ chọn lựa ra thượng hạng lương câu. Chúng nó hiện bị thu xếp ở Hoa Mã Lan trại ở ngoài một nơi rộng lớn đồng cỏ trên, tiểu tăng còn cố ý điều động nhân thủ chuyên môn trông coi đây. Nói, hai tay hắn tạo thành chữ thập, khẽ không người, biểu thị chính mình nói không uổng. Đại nhân nếu như đối với này mang trong lòng nghi ngờ, đều có thể tùy tùng tiểu tăng cùng đi đến kiểm tra. Cưu Ma Chí trên mặt mang theo vẻ tự tin, ánh mắt thản nhiên địa nhìn về phía Vương Hành Chi. Vương Hành Chi nghe nói lời ấy, vội vã cười khoát tay áo một cái, nói rằng, ha ha, đại sư xin đừng trách, là tại hạ nhất thời nóng ruột, trong lời nói có chút liều lĩnh. Có điều nếu đại sư như vậy bảo đảm, nói vậy những con ngựa này nhi định là không có vấn đề. Chỉ là nơi này điều kiện đơn sơ, nếu như đại sư không chê lời nói, không bằng hai người chúng ta ở đây nói chuyện một phen làm sao? Vương Hành Chi hơi làm sau khi tự hỏi nói tiếp, ừm. Liên quan với cái kia 5000 eo sông mã mà, đại sư có thể hay không trước tiên cho cái tín vật hoặc là bằng chứng loại hình đồ vật, như vậy ta cũng thật phái thuộc hạ đi xác nhận một hồi tình huống. Cưu Ma Chí không chút do dự mà gật đầu đáp, tất cả toàn nghe đại nhân sắp xếp chính là. đối với hắn mà nói, có thể cùng Vương Hành Chi một chỗ trò chuyện mới là chuyện quan trọng nhất. Dù sao, hắn lần này đến đây không chỉ có chính là hiểu rõ trừ trên người bị trúng kịch độc, càng là muốn từ đối phương trong tay đòi lấy Mộ Dung Thị bí tịch võ công. Nói đến chỗ này, Cưu Ma Chí gỡ xuống trên cổ tay mang theo niệm châu, đem đưa cho Vương Hành Chi, nói: "Đại nhân, ngươi để cho thuộc hạ cầm này chuỗi niệm châu đi hướng về đồng cỏ, ta chi thuộc hạ tất sẽ không làm khó bọn họ." "Vậy thì đa tạ đại sư." Vương Hành Chi cười tiếp nhận niệm châu. Sau đó, Vương Hành Chi đem niệm châu giao cho Ngô Trường Phong, dặn dò: "Lão Ngô, ngươi mang theo các anh em đi một chuyến. Đại nhân, nếu không ta lưu lại cùng đi, để Hổ một huynh đệ mang người đi qua." Ngô Trường Phong không tiếp niệm châu, nhìn Cưu Ma Chí một ánh mắt, mang theo lo lắng nói rằng: "Hắn xuất thân cái bang, tự nhiên đối với trên giang hồ danh nhân rồi giải." Cưu Ma Chí hồi trước đi hướng về Thiếu Lâm, tuy cuối cùng tay trắng trở về, nhưng căn cứ truyền đến tin tức, cũng biết Cưu Ma Chí thực lực mạnh mẽ đồng thời, hắn hôm nay nhìn thấy Cưu Ma Chí lúc, cùng Cưu Ma Chí đối diện một trường, biết dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, hắn không phải là đối thủ của Cưu Ma Chí. Hắn sở dĩ muốn lưu lại, chính là sợ sẽ Cưu Ma Chí bất lợi cho Vương Hành Chi, hắn lưu lại cùng Vương Hành Chi trong lúc đó, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. "Không cần, ta cùng Minh Vương chính là bạn tốt, các ngươi đừng lo." Vương Hành Chi nhưng là cười lắc đầu một cái, hắn biết Ngô Trường Phong tâm tư. Có điều, Vương Hành Chi đối với Cưu Ma Chí nhưng là không có một chút nào sợ hãi, trước tiên không nói Cưu Ma Chí bên trong độc, Vương Hành Chi có thể dễ dàng bắt bí Cưu Ma Chí. Chính là Vương Hành Chi thực lực bây giờ, cũng ở Cưu Ma Chí bên trên. Nếu là Cưu Ma Chí thật sự dám ra tay, Vương Hành Chi cũng không ngại cho Cưu Ma Chí thả ra gân cốt. Cưu Ma Chí nhưng là khỏe miệng giật giật, Ngô Trường Phong lo lắng hoàn toàn chính là mù lo lắng. Vương Hành Chi thủ đoạn hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá, nơi nào còn dám đối địch với Vương Hành Chi đồng thời, hắn đối với Vương Hành Chi lời nói nhưng cũng không dám gật bừa, hắn cùng Vương Hành Chi giao dịch là không có lựa chọn khác, nếu là có tuyển, quỷ tai đồng ý phản ứng Vương Hành Chi, thậm chí là không muốn nhận thức Vương Hành Chi. "Đại nhân, Ngô đại nhân nói không sai, nếu không ta đi qua đi." Lúc này, Hồ đột ngột nhưng mà mở miệng, hắn cùng Ngô Trường Phong đồng thời, tự nhiên cũng từng trải qua Cưu Ma Chí thực lực tương tự lo lắng Vương Hành Chi đơn độc đối mặt Cưu Ma Chí gặp chịu thiệt. Chương 278. Cưu Ma Chí đến hai. Chương 278. Cưu Ma Chí đến hai. "Không cần như vậy, bọn ngươi không cần theo ta cùng đi. Hai người ngươi thẳng đi vào liền có thể, ta cùng Minh Vương có chuyện quan trọng thương lượng, bất tiện có người bên ngoài ở đây." Vương Hành Chi sắc mặt trầm tĩnh, với nhẹ hai tay, ngôn tử kiên định địa từ chối Hổ một đề nghị, nó lời nói đúng như một bức cứng rắn không thể phá vỡ tường thành, đem hai người cách trở với phía sau. "Cái kia, đại nhân cần phải cẩn thận a." Thấy Vương Hành Chi như vậy quyết ý, hai người mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không dám lại cố ý khuyên bảo, chỉ có cung cung kính kính địa ôm quyền chắc tay, mà hậu chiêu nắm niệm châu từ từ rời đi. Chờ hai người đi xa, Vương Hành Chi vừa mới xoay người, mặt mỉm cười địa đối với Cưu Ma Chí nói: "Minh Vương, lúc này nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Như ngài không ngại, chúng ta không ngại rời bước trí thượng mới trao đổi, khỏe không?" Nói xong, hắn giơ tay chỉ về cao vót quan hải đỉnh chót. "Tất cả tất nghe đại nhân dặn dò." Cưu Ma Chí khẽ mỉm cười, đáp lại đến thật là khiêm cung lễ phép. Dù sao lúc này, trong cơ thể hắn bị trúng chi độc chưa thanh trừ, mà có thể giải loại độc này người chỉ có trước mắt Vương Hành Chi, hiện tại hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội Vương Hành Chi. Chật, hai người trước sau đi theo bước lên dẫn tới quan hải đỉnh cầu thang. Chỉ thấy này quan hải bên trên, nguyên còn có mấy tên người mặc giáp đen quân sĩ canh gác, nhưng Vương Hành Chi chỉ tùy ý phất tay, liền ra hiệu bọn họ tạm thời lui ra. Nhiều lần, toàn bộ quan hải không có một bóng người, duy còn lại Vương Hành Chi cùng Cưu Ma Chí đối lập mà đứng. Ngay lập tức, chỉ thấy Vương Hành Chi từ trong lồng ngực lấy ra một cái khéo léo tinh xảo bình sứ. Hắn nhẹ nhàng vặn ra nắp bình, một luồng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người nhất thời tràn ngập ra. Vương Hành Chi mặt mỉm cười, đem miệng bình nhắm ngay bàn tay, đổ ra một viên óng ánh long lanh, khác nào trân châu kích cỡ tương đương viên thuốc, sau đó chậm rãi đưa về phía Cưu Ma Chí, nhẹ giọng nói rằng: "Minh Vương, vì biểu hiện thành ý, ta trước đem giải dược này giao cho trong tay ngươi, đợi ngươi giải độc sau khi, chúng ta ngồi nữa hạ xuống nói chuyện chuyện quan trọng." Cưu Ma Chí thấy thế, trong lòng không khỏi vui vẻ, hắn còn tưởng rằng thu được thuốc giải muốn phí rất nhiều chắc trở, không từng muốn Vương Hành Chi dễ dàng như vậy liền đem thuốc giải cho hắn. Có điều, ở trên mặt, Cưu Ma Chí nhưng duy trì trấn định vẻ. Hắn hơi không mình hành lễ, cảm kích nói: "Cảm ơn, đà tạ đại nhân." Nói, hắn đưa tay phải ra từ Vương Hành Chi trong tay tiếp nhận thuốc giải. Cưu Ma Chí đầu tiên là dùng chóp mũi nhẹ ngửi mấy lần cái kia viên thuốc, chỉ cảm thấy cái kia cố mùi hương càng nồng nặc, khiến lòng người khoáng thần di. Lấy hắn nhiều năm đối với thuốc nghiên cứu cùng hiểu rõ, trong nháy mắt liền có thể phán đoán ra thuốc này nhất định không phải phàm vật, càng không thể là một loại độc khác dược. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu như Vương Hành Chi muốn bắt bí lấy hắn, không cần phải hao phí khổ tâm như vậy, trực tiếp không cho thuốc giải chính là, làm sao cần làm điều thừa, cho hắn đổi những khác độc dược đây. Nghĩ đến đây, Cưu Ma Chí không do dự nữa, hắn đem cái kia viên quý giá thuốc giải để vào trong miệng, không chút do dự mà một cái nuốt vào. Viên thuốc vừa mới vào hầu, tựa như cùng băng tuyết tan rã bình thường cấp tốc tan ra, hóa thành một đạo mát mẻ ngọt ngào nước bọt theo yết hầu trượt xuống. Sau đó, Cưu Ma Chí hai mắt nhắm chặt, hai chân ngồi xếp bằng trên đất trên, bắt đầu điều động trong cơ thể nội lực hùng hậu, dẫn dắt cái kia cố dược lực ở kinh mạch lưu chuyển vận hành. Theo nội lực không ngừng thúc đẩy, dược lực từ từ khuếch tán đến toàn thân toàn thân. Vẹn vẹn quá thời gian mấy hơi thở, Cưu Ma Chí liền rõ ràng cảm giác được có một luồng ấm áp nhu hòa khí lưu như dòng nước nhỏ róc rách giống như quần quần không ngừng tràn vào trong bụng. Mà nguyên bản vẫn quấy nhiều hắn đã lâu độc tố, giờ khắc này càng như là gặp phải khắc tinh bình thường, bị này cố mạnh mẽ dược lực dễ như ăn cháo địa nổ tận gốc. Không chỉ có như vậy, Cưu Ma Chí còn vui mừng phát hiện, này viên thuốc giải ẩn chứa dược lực cực kỳ bất phàm. Ngay ở này ngăn ngắn trong chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được nội lực của chính mình lại có từng tia một nhỏ bé tăng trưởng. Loại tăng trưởng này tuy rằng cũng không vô cùng hiện ra, nhưng đối với xem Cưu Ma Chí như vậy võ công đã đạt đến hóa cảnh cao thủ tới nói, dù cho chỉ là mảy may tăng lên, cũng là đáng quý. Vương Hành Chi sắc mặt trầm tĩnh như nước, đứng bình tĩnh đứng ở một bên, khác nào một tòa điêu khắc giống như vẫn không nhúc nhích. Thời gian lặng yên trôi qua, bốn phía tất cả phảng phất đều đọng lại bình thường. Đang lúc này, chỉ thấy nguyên bản hai mắt nhắm chặt Cưu Ma Chi chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt của hắn sâu xa như biển, lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Nó tay phải nhẹ nhàng nắm bắt, lại như ở nhạc hoa bình thường. Sau đó, Cưu Ma Chi mặt mỉm cười, hướng về Vương Hành Chi hơi không mình hành lễ, cũng đầy cõi lòng cảm kích nói rằng, đa tạ đại nhân lần này tác thành. Lời còn chưa dứt, Cưu Ma Chi liền đưa tay mò vào trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra ba bản ố vàng bí tịch, đáy mắt mang theo một vẻ chờ mong, đem đưa ra, mỉm cười nói, nếu đại nhân như vậy có thành ý, cái kia tiểu tăng ta tự nhiên cũng phải làm thức thời một ít mới đúng. Này ba bản bí tịch phân biệt là Vi Đà Quyền Đạt Ma Kiếm Pháp cùng với Tu La Thương Pháp, lấy hoàn thành tiểu tăng trước đồng ý. Nghe được Cưu Ma Chi nói, Vương Hành Chi khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đồng dạng không chút hoang mang địa từ ngực mình móc ra mặt khác ba bản bí tịch. Này ba bản chính là Mộ Dung gia đời đời tương truyền tuyệt học Long Thành Kiếm Pháp đấu truyền tinh di cùng với Tham Học Chỉ. Trên thực tế, Vương Hành Chi ở đến đây nơi đây trước cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn biết rõ Cưu Ma Chi là võ sĩ, đối với võ lâm tuyệt học vô cùng si mê. Không phải vậy, ở nguyên bên trong cũng sẽ không bởi vì cường luyện 72 tuyệt kỹ, cùng với lục mạch thần kiếm cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, một thân nội lực thành đoàn dự chất dinh dưỡng. Vì lẽ đó, cùng Cưu Ma Chi giao dịch, ngoại trừ thuốc giải ở ngoài, bí tịch này cũng là then chốt. Cưu Ma Chí nhìn thấy Vương Hành Chi trong tay ba bản bí tịch lúc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng rực vô cùng, như thiêu đốt ngọn lửa bình thường, ánh mắt của hắn thật chặt khóa chặt ở cái kia ba bản bí tịch bên trên, không chớp một cái, phảng phất chỉ lo một cái chớp mắt chúng nó liền sẽ biến mất không còn tăm hơi tự. Ngay lập tức, Cưu Ma Chí tựa hồ cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm kích động cùng khát vọng, không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng hỏi, "Đại nhân, không biết giờ khắc này có được hay không bắt đầu trao đổi những bí tịch này?" "Này tự nhiên là có thể." Vương Hành Chi im lặng, cầm trong tay bí tịch cùng Cưu Ma Chí trao đổi. Hắn đối với bí tịch không phải quá mức lưu ý, hiện tại trong tay hắn bí tịch đông đảo, ba bản thiếu lâm tuyệt kỹ sẽ không để cho hắn quá mức kinh ngạc. Hơn nữa, Bác Minh Thần Công là chính tông đạo gia công pháp, sở tu thành nội lực tuy rằng cũng bá đạo vô cùng, nhưng cùng Phật gia cương mãnh bá đạo nhưng khác. Vì lẽ đó, Vương Hành Chi ở chiêu thức trên cũng không có lựa chọn 72 tuyệt kỹ, mà là lựa chọn Hỗn Nguyên Quyền cùng Tham Hợp Chỉ chuyên tu bên dưới, thực lực của hắn tiến bộ mới nhanh. Quan trọng nhất chính là, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ là thật sự có độc, chỉ tập luyện một loại còn không chuyện gì, một khi tập luyện hơn nhiều, ít nhiều gì sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nói đến việc này, vẫn là Ngô Trường Phong đang tu luyện phá giới đao pháp sau, lại đang quyền cước trên lựa chọn 12 cầm long thủ cùng tu hai môn tuyệt kỹ, phát hiện mình mỗi lần tu luyện đều sẽ cảm thấy tay cánh tay đau, mãi đến tận Ngô Trường Phong đột phá tiên thiên, tình huống như thế mới biến mất. Nhưng có Ngô Trường Phong làm thí dụ tử, đại gia cũng biết này thiếu lâm 72 tuyệt kỹ có độc, lựa chọn một môn không có chuyện gì, lựa chọn hai môn chính là tìm tội được. Bởi vậy, Tống Thanh Khê cùng Du Thị Song Hùng cùng với hộ vệ ba người đang lựa chọn trên tay công phu thời điểm, đều không có lựa chọn thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Chương 279 cùng Cưu Ma Chí giao dịch. Chương 279, cùng Cưu Ma Chí giao dịch. Cưu Ma Chí đối với võ học chấp nhất dĩ nhiên đến gần như điên cuồng trình độ, vừa mới được bí tịch, nó hai mắt trong nháy mắt trở nên như ngôi sao sáng sủa, lập lòe hưng phấn cùng tham lam ánh sáng. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà mở ra bí tịch, ngón tay nhanh chóng chuyển động trang sách, phản phất chỉ lo bỏ qua một chữ một đồ. Theo xem thâm nhập, Cưu Ma Chí sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, khi thì trong mày, phản phất đang suy tư thư bên trong thâm ảo võ học ý chính, khi thì lại mặt lộ vẻ cười yếu ớt, tựa hồ lĩnh ngộ được trong đó tinh diệu địa phương. Hắn hoàn toàn chìm đắm ở bí tịch bày ra võ học thế giới bên trong, như mê như say, khó có thể tự kiềm chế, đối với tất cả xung quanh đều ngẩng mặt làm ngơ. Trái lại Vương Hành Chi, nhưng biểu hiện vô cùng trầm ổn bình tĩnh. Hắn biết rõ đối mặt như vậy tuyệt thế bí tịch, bất luận người nào đều sẽ muốn trước tiên xác định nó thật giả. Huống chi là Cưu Ma Chí như vậy võ sĩ, lại sao bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Bởi vậy, Vương Hành Chi vẫn chưa ngăn cản Cưu Ma Chí lật xem bí tịch, chỉ là yên lặng mà đem từ Cưu Ma Chí nơi đổi lấy ba bản bí tịch cẩn thận từng ly từng tí một mà thu cẩn thận, sau đó đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi. Thời gian lặng yên trôi qua, may mà Cưu Ma Chí tuy rằng si mê võ học, nhưng có nhất định tự chủ cùng đúng mực. Chỉ là quá một phút, Cưu Ma Chí ở xác nhận bí tịch chân thực tính sau, chậm rãi từ cái kia làm người say xưa võ học thế giới bên trong phục hồi tinh thần lại. Lúc này Cưu Ma Chí ánh mắt trong suốt, khắp khuôn mặt là thỏa mãn cùng vẻ mặt mừng rỡ. Ngay lập tức, Cưu Ma Chí đồng dạng đem cái kia ba bản quý giá vô cùng bí tịch thật chặt thiếp đặt ở trên người mình chỗ an toàn nhất, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phía Vương Hành Chi. Chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập, thật sâu hướng về Vương Hành Chi được rồi một cái Phật lễ, cũng hơi không người nói rằng, đa tạ thí chủ tất thành, để bần tăng có thể thực hiện nhiều năm tâm nguyện. Cỡ này ân tình, bần tăng ổn thỏa khắc trong tâm khảm, ngày sau như có cơ hội, nhất định toàn lực báo đáp. Vương Hành Chi mặt không hề cảm xúc, trầm giọng nói, Minh Vương, không cần như vậy khiêm tốn. Người ta trong lúc đó, có điều là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt sắc bén địa nhìn chăm chú Cưu Ma Chí, trầm rãi nói, chỉ là, ta đã xem tất cả mọi thứ giao phó cho ngươi, mà ngươi tựa hồ còn có chút đồ vật chưa từng giao cho ta. Nói xong, Vương Hành Chi khỏe miệng khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười, nụ cười kia bên trong hình như có mấy phần thâm ý. Cưu Ma Chí nghe ngóng, trên mặt né qua một tia cốt bách, chợt mỉm cười nói, xin lỗi, đại nhân, là tiểu tăng sơ sẩy. Tiểu tăng nhân nhất thời hưng phấn, lại đem đáp ứng đại nhân việc quên mất. Dứt lời, Cưu Ma Chí không nhanh không chậm địa từ trong lồng ngực lấy ra một phong tin hàm. Hắn đem thư tín đưa tới Vương Hành Chi trước mặt, giải thích, đại nhân, đây là tiểu tăng tự tay viết thư. Thỉnh cầu đại nhân phái tin cậy người đi đến Lương Châu, đem này tin chuyển giao Lý Càn An đại nhân. Chỉ cần hắn nhìn thấy này tin, chắc chắn nước cùng ngài cộng thương chuyện quan trọng. Cưu Ma Chí hơi ngưng lại, nói tiếp, vị này Lý Càn An đại nhân, không phải chuyện nhỏ. hắn tuy là vì Tây Hạ hoàng tộc, nhưng bị Tây Hạ triều đình xa lánh, trong tay không hề thực quyền. Nhưng mà, nhân nó chính là Tây Hạ hoàng đế chi đệ, thân phận tôn sủng, cố ở Tây Hạ trong nước, không người dám dễ dàng trêu chọc. Nói đến đây, Cưu Ma Chí ngữ khí thoáng tăng thêm, càng then chốt chính là, ở toàn bộ Tây Hạ, e sợ chỉ có Lý Càn An đại nhân có can đảm đem Tây Lương Tuấn Mã buôn bán đến Đại Tống. Người này phẩm tính làm sao, ta phái người đi vào ưng làm sao giao thiệp, cần chú ý cái gì? Nghe này, Vương Hành Chi cấp thiết truy hỏi. Cưu Ma Chí nói người, Vương Hành Chi trước đây thực chưa nghe nói. Nhưng mà người này là Tây Hạ hoàng tộc, càng là Tây Hạ hoàng đế chi ấu đệ, tuy không thực quyền, chỉ dựa vào nó hiển hách thân thế bối cảnh cùng cao quý địa vị, đã chọn làm người kiêng kỵ. Lúc này, Vương Hành Chi hoàn toàn vô tâm mua ngựa việc, một lòng suy tư ưng thông qua loại nào con đường, khiến người có thể thành công cùng cái kia Lý Càn An thành lập liên hệ. Dù sao, Lý Càn An cư Lương Châu, lại lự cùng với thân phận đặc thù, mặc dù không thực quyền, mong rằng đối với rất nhiều cơ mật chuyện quan trọng cũng có đã hiểu biết. Chỉ cần khiển người có thể cùng Lý Càn An quen biết, thu được lượng lớn cơ mật tình báo cơ hội gặp liền tùy theo mà tới. Cưu Ma Chí đắn đo suy nghĩ giây lát, đáp: "Đại nhân, này Lý Càn An tham tài háo sắc, tính cách tàn nhẫn, ham mê giết chóc, quả thật công tử bột." Tiện đà, Cưu Ma Chí chuyển đề tài, rồi nói tiếp: "Có điều, này Lý Càn An cũng có thích hợp địa phương. Mỗi phạm làm ác sau, hắn sẽ đến Phật tự chờ đủ 3 ngày. Mà đối với chúng ta người trong Phật môn, khá là kính trọng." Nói cho nơi này, Cưu Ma Chí gật đầu hơi lộ ra ý cười, nguyên nhân chính là như vậy, bẩn tăng mới có duyên kết bạn. Vương Hành Chi nghe được lời ấy, trong lòng nhất thời hơi động, âm thầm suy nghĩ lên, người này đã có yêu thích, chuyện đó liền dễ dàng hơn nhiều. Huống chi nó thật càng là Phật học, cho ta mà nói, chẳng phải là càng có lợi. Nghĩ đến đây, Vương Hành Chi trên mặt lộ ra một vẻ không dễ nhận biết nụ cười. Ngay lập tức, chỉ thấy Vương Hành Chi hai tay ôm quyền nói, đa tạ Minh Vương chỉ điểm sai lầm, lần này đã tỉnh, Vương Mộ khắc trong tâm khảm. Cưu Ma Chí vội vàng đáp lễ, mỉm cười nói, đại nhân nói quá lời, một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến. Trong lời nói hiển lộ hết khiêm tốn tâm ý, nhưng mà Vương Hành Chi vẫn chưa liền như vậy bỏ qua, mà là ngay lập tức lại mở miệng truy hỏi, đúng rồi, Minh Vương, tại hạ vẫn còn có một chuyện không rõ, mong rằng Minh Vương vui lòng chỉ giáo, không biết đúng hay không thuận tiện báo cho đây. Cưu Ma Chí vội vã đáp, đại nhân thực sự là quá khách khí, đại nhân rủ xuống tuân với tiểu tăng, quả thật tiểu tăng chi vinh hạnh. Nếu tiểu tăng đối với chuyện này có biết một, hai, nhất định sẽ nói rõ sự thật, tuyệt không nửa điểm ẩn giấu. Đại nhân cứ nói đừng ngại. Kỳ thực, Cưu Ma Chí trong lòng rất rõ ràng, mình cùng Vương Hành Chi quen biết không lâu, nhưng đối phương cho mình lưu lại ấn tượng nhưng cực kỳ sâu sắc, đặc biệt là Vương Hành Chi cái kia sâu không lường được bối cảnh cùng thủ đoạn, để Cưu Ma Chí từ trong đáy lòng không muốn dễ dàng trêu chọc Vương Hành Chi. Bởi vậy, đối mặt Vương Hành Chi vấn đề, Cưu Ma Chí tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, thái độ có thể nói là vô cùng khách khí. Đa tạ Minh Vương. Vương Hành Chi cười khẽ, sau đó hỏi, tại hạ từng nghe nói thổ phiên luyện sắt kỹ thuật thành thục, luyện ra thiết vô cùng cứng rắn, xin hỏi Minh Vương, việc này không biết đúng hay không làm thật. Đại nhân bị chê cười, này có điều là nghe sai đồn vậy thôi. Cưu Ma Chí cười đáp lại sau, giải thích, thổ phiên luyện sắt kỹ thuật kỳ thực chuyển thừa với Trung Nguyên, bởi vậy thổ phiên luyện sắt tài nghệ nhiều nhất cùng đại tống thợ thủ công không khéo tay không nhiều. Muốn nói được, đơn giản là thổ phiên quặng sắt độ tinh khiết hơi cao, giá luyện đoạt được quặng sắt khá nhiều, cho nên mới phải có này đồn đại. Thì ra là như vậy. Vương Hành Chi bừng tỉnh, trước lúc này hắn cũng vẫn cho là thổ phiên luyện sắt kỹ thuật cao siêu, so với đại tống thợ thủ công lớn. Trải qua Cưu Ma Chí như thế một giải thích, Vương Hành Chi cuối cùng cũng coi như là hiểu được. Có điều, nghe nói Cưu Ma Chí giải thích, Vương Hành Chi lại có chủ mới ý, hắn tiếp tục hướng về Cưu Ma Chí hỏi, cái kia xin hỏi Minh Vương, thổ phiên bên kia có thể không chế tác Minh Quang Giáp? Đường 13 Khải đứng đầu Minh Quang Khải. Cưu Ma Chí tuy nói nhân phẩm không ra sao, nhưng văn hóa gốc gác nhưng là không kém, một hồi liền chỉ ra Minh Quang Giáp lai lịch. Nhưng tương tự, hắn cũng nhíu mày, có vẻ hơi xoắn xuýt. Vương Hành Chi cũng không truy hỏi, mà là lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Cưu Ma Chí mở miệng đáp lại nói, không dối gạt đại nhân, thổ phiên tài nghệ đại đô chuyển thừa với thịnh đường, bởi vậy quả thật có thợ thủ công biết đánh tạo Minh Quang Giáp. Hơn nữa không dối gạt đại nhân, này Minh Quang Giáp ở ta thổ phiên một ít phủ khố ở trong, còn có chút lưu giữ. Đại nhân nếu làm muốn, tiểu tăng có thể sau khi trở về cùng đại vương thương lượng. Thế nhưng, đại nhân cần được đáp ứng tiểu tăng, lập lời thề độc, không thể chủ động cùng thổ phiên khai chiến. Không biết đại nhân có thể đáp ứng hay không? Chương 280. Tiền không muốn trò, mã lại muốn. Chương 280. Tiền không muốn trò, mã lại muốn. Nghe lời ấy ngữ, Vương Hành Chi trong lòng không khỏi nổi lên một trận mừng rỡ tỉnh. Nguyên bản, hắn chỉ là ôm thử nghiệm chi tâm thái thuận miệng vừa hỏi, thực không ngờ đến, thổ phiên dĩ nhiên thật sự có Minh Quang Giáp chi thành phẩm. Nay cho hắn mà nói, đúng như lâu hạn gặp cam lâm, quả thật giải lập tức chi gấp chi then chốt. Cần biết, với quá khứ ngăn ngắn 2 ngày, Triệu Hành Châu cùng Lưu Huyền lần lượt ký thư đến tin. Trong thư nội dung đều kỳ, hiện nay có khả năng gom góp chi Minh Quang Giáp số lượng rất là có hạn, hai người đem hết toàn lực, cũng chỉ tập hợp đến chỉ là 1000 bộ mà thôi. Nhưng là thực tế cần thiết số lượng nhưng lên đến 5000 nhiều, khổng lồ như thế kém quả cự, thực tại khiến Vương Hành Chi sức đầu mẹ chán, bó tay toàn tập. Nguyên nhân chính là như vậy, gần 2 ngày, Vương Hành Chi vẫn trầm tư suy nghĩ, lo lắng hết lòng địa suy tư đến tột cùng nên từ chỗ nào thu được càng nhiều chi Minh Quang Giáp. Thúc Liêu, hôm nay đến đây bài kiến Cưu Ma Chí lúc, hắn linh quang lóe lên, thuận miệng vừa hỏi, càng đến như vậy ngoài dự đoán mọi người chi kinh hỉ kết quả. Tuy rằng Vương Hành Chi nội tâm mừng rỡ khó nhịn, nhưng Vương Hành Chi biết rõ lời thề không thể dễ dàng hứa. Dù sao, ngày sau hắn vẫn còn kế hoạch xuất quân tấn công nước Đại Lý, như vận khí không tốt, hoặc cùng thổ phiên chính diện quyết đấu. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, Vương Hành Chi mới chậm rãi nói, Minh Vương, xin thứ cho tại hạ không cách nào bất cần lập lời thề. Nhưng ở đây, ta có thể hướng về ngài đồng ý, chỉ cần thổ phiên không trêu chọc cho ta, ta tất nhiên sẽ không chủ động gây hấn đối với thổ phiên phát động tấn công. Mà ta vừa mới nói, liền giống như là lời thề. Chuyện này, Cưu Ma Chí cao mày, hắn là thổ phiên quốc sư, ở không nguy hiểm cho tính mạng mình điều kiện tiên quyết, tự nhiên là lấy thổ phiên làm trọng. Vương Hành Chi nếu là không lập lời thề độc, này bán ra minh quang giáp, hắn cũng không dám dễ dàng đáp ứng, ngày hôm đó sau nếu là truy cứu lên, hắn nhưng là rằng không được lớn như vậy chịu tội. Suy nghĩ hồi lâu, Cưu Ma Chí vẫn là lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, quan trạng nguyên thứ lỗi, việc này liên lụy quá lớn, tiểu tăng không dám đáp ứng, kính xin đại nhân thứ lỗi. Không sao, Minh Vương vừa gặp khó xử, ta lại sao lại làm người khác khó chịu đây. Vương Hành Chi hơi nheo lại hai con mắt, đáy mắt nơi sâu xa không dễ phát hiện mà xẹt qua một tia vẻ không vui, nhưng này tia tâm tình chớp mắt là qua, thoáng qua liền bị hắn xảo diệu địa che giấu quá khứ. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ dương lên, lộ ra một cái nhìn như rộng rãi rộng lượng nụ cười, phản phất căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng mà trên thực tế, giờ khắc này Vương Hành Chi trong lòng chính âm thầm suy nghĩ, trước mắt thực không phải cùng Cưu Ma Chí không để mặt mũi thời điểm, dù sao cùng hắn duy trì hài lòng quan hệ, với tương lai hay là còn có thể phát huy được tác dụng. Huống hồ, vừa mới Cưu Ma Chí để lộ ra đến cái kia tin tức, đối với chính mình mà nói dĩ nhiên là đủ. Mặc dù nơi này không cách nào mua hàng cần thiết đồ vật, quá mức lại tìm người khác thôi. Phải biết bây giờ thổ phiên quốc từ lâu không còn là bền chắc như thép, bên trong bộ dĩ nhiên phân liệt trở thành rất nhiều thực lực mạnh mẽ bộ tộc lớn. Những bộ tộc này trong lúc đó khác nào cái kia Tam Quốc thời kỳ các đường chư hầu bình thường, từng người cắt cứ một phương, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu không ngừng, lẫn nhau chinh phạt. Cứ thế mãi xuống, thổ phiên hoàng thất năm xưa cao thượng uy vọng cũng từ từ bị làm hao mòn hầu như không còn. Nguyên nhân chính là như vậy, Vương Hành Chi trong lòng chắc coi như không thể từ Cưu Ma Chí trong tay mua được mình quang giáp, hắn như thường có thể thông qua cái khác thổ phiên các bộ thủ lĩnh bàn tay đến đạt thành mục đích. Vì lẽ đó, Vương Hành Chi mới gặp dễ dàng như thế đem việc này bỏ qua. Có điều, Cưu Ma Chí nếu không muốn đáp ứng, Vương Hành Chi tuy rằng không có tra cứu, nhưng cũng không còn tiếp tục trò chuyện hứng thú, liền đem đề tài chuyển đến ngựa trên người. Cưu Ma Chí cũng là cái người rõ ràng, biết mình vừa nãy từ chối gây nên Vương Hành Chi bất mãn, cũng nghĩ sớm chút rời đi, dù sao Vương Hành Chi cái kia thủ đoạn, hắn còn ký ức chưa phai. Liền mượn pha dưới lửa, theo Vương Hành Chi ý tứ, cùng Vương Hành Chi đồng thời đi đến đồng cỏ. Bởi vì không còn giao lưu hứng thú, hai người tốc độ tiến lên rất nhanh, ngăn ngắn một phút liền đến đồng cỏ. Nhưng mà, làm Vương Hành Chi cùng Cưu Ma Chí bước vào đồng cỏ trong nháy mắt, hai người sắc mặt dây lát trở nên nghiêm nghị đến cực điểm. Vương Hành Chi sắc mặt âm trầm, đúng như mưa to gió lớn sắp tới, Cưu Ma Chí thì lại biểu hiện căng thẳng, cái trán càng chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột. Nguyên lai, ngay ở bọn họ phủ đến đồng cỏ thời khắc, một hồi kinh tâm động phách ác chiến chính đang mảnh này bãi cỏ kịch liệt triển khai. Nô Trường Phong đang cùng một vị thân thể khôi ngô phiên tăng ác chiến giữa lúc say mê, hai bên ngươi tới ta đi, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn vô cùng, hiển nhiên đã hoàn toàn chìm đắm với trận này liều mạng tranh đấu bên trong, hoàn toàn không để ý cái khác. Hồ một vùng mấy chục giáp đen, cùng một đám phiên tăng đối lập, dù chưa động thủ, nhưng cũng là dương cung bạc kiếm. Có điều, Vương Hành Chi không vội vã động thủ, bởi vì hắn phát hiện, Nô Trường Phong thực lực càng sâu một bậc, hơi chiếm thượng phong, trước sau áp chế đối diện phiên tăng, làm đối phương công ít thủ nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Vương Hành Chi mới tạm thời án binh bất động, vẫn chưa nóng lòng ra tay ngăn cản cuộc chiến đấu này, đứng ở một bên xem trận chiến. Cưu Ma Chí giờ khắc này trong lòng lo lắng và phần, toàn bởi vì cùng Ngô Trường Phong đánh nhau người không phải người khác, mà là hắn sư thúc. Hắn vị sư thúc này chính là Đại Tuyết Sơn gần đây đột phá tiên thiên cao thủ, lần này Cưu Ma Chí cố ý đem mang ở bên cạnh, vốn là lo lắng chính mình một thân một mình như ngộ vướng tay chân việc khủng lực có thua, tuy nhiên cuối cùng càng sẽ ở này tao ngộ như vậy bất ngờ tình hình. Nguyên bản một đường trôi chảy, nhưng một mực ở giao phó ngựa này nhìn như đơn giản phân đoạn trên da lớn như vậy chỗ sơ suất. Hơn nữa hắn không cần nghĩ, cũng biết là hắn sư thúc nơi này ra sai, bởi vì hắn người sư thúc này tính tình kiêu ngạo, xưa nay không lọt mắt người Trung Nguyên, chính là ở Đại Tuyết Sơn, nếu không là hắn lấy thực lực mạnh hành áp đảo hắn vị sư thúc này, chỉ sợ hắn người sư thúc này cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Thế nhưng, hắn người sư thúc này cũng là gặp chọn người, nếu là người khác cũng coi như, thế nhưng chủ động tìm Vương Hành Chi phiền phức, vậy cũng là đòi mạng sự. Trong giây lát này, hắn nhưng là hận chết hắn này gây sự sư thúc. Minh Vương, ngươi không phải nói cầm ngươi Niệm Châu liền vô sự sao? Hiện tại cái này phiên cục diện, lại là cớ gì? Mong rằng Minh Vương cho bản quan một câu trả lời. Đột nhiên, Vương Hành Chi mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cưu Ma Chí. Hắn vốn là đối với Cưu Ma Chí từ chối hắn mà có chút không thoải mái, nhưng cũng không tốt trở mặt. Hiện tại trước mắt lần này đại chiến, vừa vặn có thể mượn cơ hội làm có dễ. Mấu chốt nhất chính là, hắn là ngựa muốn, mà tiền lại không muốn phó. Hắn đều hoài nghi Ngô Trường Phong có phải hay không cũng là dự tính như vậy, mới nghĩ đem chuyện làm lớn. Nhưng bất kể như thế nào, cơ hội này, Vương Hành Chi cũng sẽ không buông tha. Đại nhân, việc này là tiểu tăng sơ sẩy, vậy thì đi ngăn cản, hỏi rõ nguyên do, nếu là tiểu tăng sư thúc sai lầm, tiểu tăng nguyện ý hướng tới đại nhân xin lỗi. Cưu Ma Chí cũng không phải người ngu, tự nhiên không thể liền như vậy thừa nhận là phe mình vấn đề. Nói xong, Cưu Ma Chí liền chuẩn bị triển khai khinh công, quá khứ ngăn cản tranh đấu hai người. Minh Vương chấm đã. Có điều, Vương Hành Chí nhưng là một phát bắt được Cưu Ma Chí cánh tay, lạnh nhạt nói, Minh Vương, ta xem hai người đã đánh nhau thật tình, nếu là không cho bọn họ phát tiết đi ra, không gặp nhiều gây chuyện. Huống hồ, như vậy ác đấu, giang hồ hiếm thấy. Vì lẽ đó, Minh Vương không ngại hầu ở dưới ở đây nhìn, chờ hai người triệt để phân ra thắng bại lại nói. Cưu Ma Chí âm thầm hoảng sợ, hắn đã ở trong lòng đầy đủ đánh giá cao Vương Hành Chí, nhưng không hề nghĩ rằng vẫn là đánh giá thấp. Chỉ bằng Vương Hành Chi có thể dễ dàng bắt lấy hắn, Cưu Ma Chí liền có thể dễ dàng suy đoán, Vương Hành Chi thực lực cùng hắn cách biệt không có mấy, thậm chí là càng mạnh hơn. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy cay đắng, trong lòng không ngừng được chửi bới hắn cái kia gây rắc rối sư thúc. Thế nhưng, hắn lại không thể không cứu hắn vậy sư thúc, bởi vì Ngô Trường Phong thế tiến công càng ngày càng đủ, hắn vậy sư thúc hiện tại chỉ còn dư lại phòng thủ. Phòng trường không bao lâu nữa, hắn vậy sư thúc thì sẽ bị đánh bại, thậm chí là đánh chết. mà hắn vậy sư thúc là theo hắn đi ra, vì lẽ đó không thể không cứu. Xoắn suýt một hồi lâu, Cưu Ma Chí cắn răng một cái nói rằng, đại nhân, bỏ qua việc này, tiểu tăng đồng ý lại tặng 3000 ngựa. Nghe vậy, Vương Hành Chi nở nụ cười, buông ra Cưu Ma Chí, thân thiết nói rằng, Minh Vương nói gì vậy, ngươi nhưng là tại hạ bạn thân thân bằng, nào có cái gì thù hận. Tại hạ chính là muốn cùng Minh Vương tán gẫu trên vài câu. Nếu Minh Vương muốn đi, tại hạ tất nhiên sẽ không ngăn cản. Vậy thì đa tạ đại nhân. Cưu Ma Chí tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra. Thời khắc bây giờ, hắn chỉ muốn cứu người, nhanh chóng rời đi. Cưu Ma Chí thoát ly ràng buộc sau khi, không quá nhiều chần chờ cấp tốc triển khai khinh công, đi đến tranh đấu hai người bên cạnh một người nổ ra một trường, đem hai người đẩy lùi. Sau đó, mang theo chính mình sư thúc, cực tốc lùi về sau. Lúc này, Vương Hành Chi cũng đi tới, ngăn cản muốn tiếp tục công kích Ngô Trường Phong, bỏ mặc Cưu Ma Chí mọi người rời đi. Chương 281. Trao đổi thân phận về Du bên trong. Chương 281. Trao đổi thân phận về Du bên trong. Thời gian thấm thoát, thoáng qua trong lúc đó, một tháng đã qua đời. Với quá khứ một tháng, Vương Hành Chi tự mình dẫn dưới trướng hai kỵ sĩ tốt, tung hoành ngang dọc Mã Hàm Sơn một vùng. Nó thế bén mà không nhọn, nơi đi qua nơi, thế như trẻ tre, chiến công khá dồi dào. Nơi đây, Vương Hành Chi thành công mời chào gần vạn tráng đinh. Hiện nay, nó thống huyết kỵ đã đạt vạn người chi chúng, phá quân doanh cũng khoét đến 3000 người. Càng đáng quý người, trải qua này đoạn thời gian kéo dài chinh chiến sát phạt, hai kỵ sĩ tốt trải qua chiến hỏa rèn luyện, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, thực có thể nói cường hãn chi sư. Nó đều anh dũng không sợ, nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể giấy binh cường mã tráng, gọi là vì là tinh nhuệ. Ngoài ra, Vương Hành Chi càn quét Mã Hàm Sơn cử chỉ, với Lục Lâm gây nên sóng lớn mênh mông, trung lan truyền nhanh chóng, tứ phương đều biết. Nhưng mà hy vọng, từ lúc tiêu diệt Mã Hàm Sơn không cách nào thu phục chi khác hai làn sóng tặc phỉ sau, Vương Hành Chi liền lòng sinh một kế, mang theo mặt nạ, bề ngoài giữ tợn như ác quỷ, lấy điểm diện mạo thật sự. Cố tuy ngoại giới đối với hắn nghị luận sôi nổi, nhưng mà nó thân phận thực sự nhưng thủy chung không người hiểu rõ. Cùng lúc đó, một tháng trước, Vương Hành Chi từng cùng Tây vực cao tăng Cưu Ma Chí thâm nhập giao thiệp. Sau lần đó, hắn quả đoán quyết sách, một cái khiển Tống Thanh Khê phó Tây Hạ, mua sắm chất lượng tốt Tây Lương chiến mã, thứ hai phái Triệu Hành Châu cùng Ngô Trường Phong hướng về thổ phiên gia bộ, mua hàng tình xảo minh quang khải giáp. Mượn do những này cử động, Vương Hành Chi ý muốn tiến một bước cường hóa nó quân phục bị thực lực, vì là tương lai hoặc lầm chi càng to lớn hơn khiêu chiến làm đủ chuẩn bị. Trải qua dòng dã một tháng thời gian lưu chuyển, từ xa xôi Tây Hạ khu vực, quần quận không ngừng có rất nhiều Tây Lương mã bị đưa tới, tổng cộng 8000 tớt, một lần đem huyết kỵ phân phối hoàn thiện đồng thời, Vương Hành Chi từ lâu trong bóng tối khiến người ta chế tạo kỵ binh tam bảo, hai kỵ sĩ binh ngựa đều trang bị trên. Nhưng mà, làm người bất ngờ chính là, mặc dù như thế đông đảo ngựa đã đưa đến, nhưng Vương Hành Chi nhưng không có hạ lệnh để Tống Thanh Khê trở về. Ngược lại, hắn cố ý dặn dò Tống Thanh Khê tiếp tục ở lại Lương Châu, cũng muốn nghĩ tất cả biện pháp cùng Lý Càn An thành lập hài lòng quan hệ. Mục đích gì không cần nói cũng biết, chính là hy vọng có thể thông qua phương thức này từ Lý Càn An na bên trong thu được đến một ít cực kỳ trọng yếu tình báo tin tức. Không chỉ có như vậy, Vương Hành Chi càng là đem Du Thị Song Hùng ở Lương Châu xác thực vị trí cặn kẽ báo cho Tống Thanh Khê, yêu cầu hắn cần phải cùng Du Thị Song Hùng thành công bắt được liên lạc cũng triển khai hợp tác. Cùng lúc đó, một bên khác Ngô Trường Phong cùng Triệu Hành Châu cũng không có phụ lòng Vương Hành Chi kỳ vọng. Bọn họ không chối từ gian lao địa buôn tẩu khắp nơi, do hỏi, trải qua nhiều lần sau khi thương nghị, cuối cùng lấy đắt đỏ giá cả thành công mua đến lượng lớn minh quang giáp. Những này minh quang giáp số lượng vượt xa khỏi ban đầu mong muốn 5000 số lượng, có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Mà ở sở hữu tiến triển ở trong, nhất là khiến Vương Hành Chi cảm thấy mừng rỡ như điên, nhưng là Lưu Huyền tại đây ngăn ngắn trong vòng một tháng kiệt xuất biểu hiện. Lưu Huyền trước sau tổng cộng vận chuyển đến rồi dòng dã 5 xe vàng chói lọi hoàng kim, đồng thời còn có chồng chất như núi, đầy đủ lên đến 2 triệu thạch lương thảo. Những này phong phú vật tư rất lớn địa giảm bớt Vương Hành Chi áp lực, làm cho hắn không cần lại vì tiền lương việc lo lắng. Dù sao, nếu như không phải có như vậy sung túc tài lực chống đỡ, đối mặt vừa muốn mua ngựa, lại phải lớn hơn từ mua sắm các loại vũ khí to lớn chi tiêu, Vương Hành Chi sợ là sớm đã khó mà chống đỡ được xuống. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, 3 ngày trước, Lưu Pháp một hồi gây nên Lan Châu chấn động. Nguyên nhân là Lưu Pháp mang theo 2 vệ dung hợp kỵ binh, lấy ít thắng nhiều, đánh bại Bạch Tháp trong núi to lớn nhất một nhóm tặc phỉ. Vương Hành Chi ở biết tin tức sau, chỉ lo Lưu Pháp gặp mở rộng quân đội, gây cho người chú ý liền. Vương Hành Chi trong bóng tối truyền tin, để Lưu Pháp đem những người tặc phỉ hướng về Mã Hàm Sơn bên trong trục xuất. Trong chú 3 ngày thời gian, Vương Hành Chi lại thu nạp 5000 người đồng thời, này vẫn là hắn tuyển chọn tỉ mỉ duyên cớ. Không phải vậy, hắn có thể dễ dàng đem 2 kỵ sĩ binh mở rộng đến 3 vạn. Nhưng điều này cũng cho Vương Hành Chi một cái dòng suy nghĩ, liền để cho Lưu Pháp chung quanh tấn công, chỉ cần đánh bại đối thủ, liền đem người chạy tới Mã Hàm Sơn đương nhiên, Vương Hành Chi cũng cố ý dặn dò, loại người như vậy tăng quỷ yếm rất rươi, trực tiếp đổ diệt là được. Lưu Pháp tự nhiên là đồng ý, đánh diệt cấp cờ hiệu chung quanh tấn công. Mà ám một cái là tiếp tục đợi Du Trung quân dinh dưỡng bệnh, này không thể nghi ngờ lại lầm lỡ Thái Biện mọi người để Thái Biện mọi người cho rằng Lưu Pháp chỉ là ở phát tiết sự phẫn nộ của chính mình mà thôi. Đồng thời, ngay ở hôm qua, Đoàn Diên Khánh trải qua hơn một tháng, cuối cùng cũng coi như đến Du bên trong, cũng trong bóng tối tìm tới ám một tự nhiên không biết Vương Hành Chi cùng Đoàn Diên Khánh giao dịch, vì không để cho mình bại lộ, hắn cùng Đoàn Diên Khánh hư dị vi xả, ước định sau 3 ngày gặp lại Đoàn Diên Khánh tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không từ chối. Dù sao, hắn cùng Vương Hành Chi ước định chính là nửa tháng, bây giờ trôi qua lâu như vậy, Vương Hành Chi lương hắn cũng hợp tình hợp lý. Mã Ám Một ở đêm đó, liền trong bóng tối đến rồi Mã Hàm Sơn, tìm tới Vương Hành Chi. Vương Hành Chi chỉ là suy nghĩ chốc lát, liền tạm thời cùng Ám Một đổi thân phận, để Ám ngồi xuống trấn doanh trại, hắn nhưng là đi hướng về Du Trung huyện. Vừa đến, hiện tại Mã Hàm Sơn gần tới bước vàng, Ám Một cho dù giả mạo hắn cũng không cần làm cái gì, chính là huấn luyện cũng có vũ nhất đẳng người Ám vừa mới làm, đơn giản là mỗi ngày đến cửa chẳng, mang theo mặt nạ lộ cái mặt. Nay đệ nhị nhưng là, hắn dự định tự mình gặp gỡ Đoàn Diên Khánh, thuận tiện lợi dụng Đoàn Diên Khánh trong bóng tối bố cục đại lý, tiện đường hỏi ý một chuyện. Vương Hành Chi ở giao cho sau khi, liền thừa dịp bóng đêm rời đi nơi đóng quân. Vương Hành Chi bản thân liền thực lực không tầm thường, tiên thiên chân khí càng là liên miên không dứt, toàn lực triển khai lăng ba vi bộ ở núi rừng bên trong ngang qua, khắc nào quỷ mị, không tới một cái canh giờ, hắn cũng đã trở lại Du Trung huyện nơi đóng quân. Du bên trong nơi đóng quân vô cùng tiêu điều, hiện tại còn ở lại nơi đóng quân chỉ có vẹn vẹn hơn 100 người đồng thời, những người này tất cả đều là phờ phạc, từng cái không còn tinh khí thần. Thậm chí, Vương Hành Chi ở trong doanh trại, còn có thể nghe đến một tia mùi rượu. Xem ra cùng ám một đổi lại sau khi, đến để ám một tướng những người này chỉnh hợp lên, bằng vào ta thân phận, huấn luyện thành kỵ binh nhẹ, đến thời điểm sở hữu quân đội dung hợp thời khắc, mới sẽ không vương hữu. Vương Hành Chi bí mật quan sát, không khỏi nhíu mày. Này lưu lại binh lính bên trong tuy rằng còn có một chút thám tử, nhưng trải qua Vương Hành Chi vài lần dàn vào dưới, thám tử đã không có mấy người. Mà những binh lính khác, cơ bản đều là Vương Hành Chi cực đoan người, loại này binh sĩ, Vương Hành Chi tự nhiên không thể để bọn họ phế bỏ. Vương Hành Chi không nghĩ quá nhiều, dù sao ám một giả trang nhưng là sinh bệnh, Vương Hành Chi tự nhiên không tiện lộ diện. Hắn triển khai khinh công, trái né phải tránh, chỉ là mấy hô hấp, liền tiến vào liều trại. Trong doanh trướng cùng hắn trước khi rời đi không kém nhiều, một bên mang theo mặc vải giáp, một bên mang theo vũ an sóc, trúc thanh giản, hắc linh cung, trung gian bản trên bảy đặt vài cuốn thư tịch. Xèo, đột nhiên, liều trại bên ngoài truyền đến một trận vận động, Vương Hành Chi thân thể lóe lên, đi đến trên giường, lôi quá chăn che lên đạp đạp. Theo sát, trong doanh trướng vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, cũng nhanh chóng tới gần Vương Hành Chi. Quan Trạng Nguyên. Vương Hành Chi đang chuẩn bị ra tay, người tiếp nhưng ở giường trước dừng lại, cũng nhẹ giọng kêu to Vương Hành Chi. Diệp Nhị Nương. Nghe được thanh âm này, Vương Hành Chi một hồi liền biết là ai. Hắn suy nghĩ chốc lát, liền vươn mình ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Nhị Nương nói rằng: "Không phải nói ba ngày sau gặp lại sao? Vì sao mới quá một ngày, ngươi liền tới?" Chương 282. Diệp Nhị Nương đột nhiên đến. Chương 282. Diệp Nhị Nương đột nhiên đến. "Đại nhân, xin hãy tha lỗi, nô gia đối với khuyển tử thực sự là quá mức nhớ nhung, hôm nay mạo muội đến đây, quấy nhiễu đại nhân." Diệp Nhị Nương nhìn thấy Vương Hành Chi, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nhân căng thẳng mà khẽ run, trong miệng gấp hướng Vương Hành Chi giải thích: "Mấy ngày trước, bọn họ tứ đại ác nhân tại bên ngoài Du Trung huyện hội hợp. Nhưng mà, làm Diệp Nhị Nương đầy cõi lòng chờ mong địa hướng về Đoàn Diên Khánh dò hỏi Thiếu Lâm tình huống lúc, Đoàn Diên Khánh nhưng hành vi quá dị, ngôn ngữ lấp loé, muốn nói lại thôi. Bất luận Diệp Nhị Nương làm sao truy hỏi, hắn chỉ là nhiều lần cường điệu đây là Vương Hành Chi đặc biệt giao phó, tuyệt không có thể đem tương quan công việc tiết lộ cho bất luận người nào. Càng làm Diệp Nhị Nương bất an chính là, hôm qua Đoàn Diên Khánh càng tự mình đi bái kiến Vương Hành Chi, lại bị Vương Hành Chi vô tình đánh đuổi, cũng hẹn cẩn thận 3 ngày sau lại gặp mặt nói chuyện. Chỗ này dị thường cử động, để Diệp Nhị Nương trong lòng sầu lo càng trầm trọng, lo lắng gặp có bất trắc phát sinh. Trải qua kịch liệt tư tưởng dãy rủa, nàng cuối cùng quyết định mạo hiểm gạt Đoàn Diên Khánh cùng cái khác đồng bạn, nhân màn đêm lẻn vào nơi này, gặp mặt Vương Hành Chi. "Đứng lên đi." Lúc này, ngồi ngay ngắn ở giường trên giường nhỏ Vương Hành Chi thấy thế, chỉ là hơi xoa tay, dùng một loại trầm ổn uy nghiêm ngữ khí chậm rãi nói rằng: "Nếu đến rồi, vậy ngươi mà đem khoảng thời gian này đại lý cảnh nội phát sinh việc, từng cái nói tới." "Ta đại nhân." Diệp Nhị Nương kính cẩn địa hướng về Vương Hành Chi thi lễ, thấy hắn vẫn chưa nhân chính mình đột nhiên đến mà nổi giận, tâm trạng an tâm một chút, sau đó từ từ đứng dậy, đáp: "Bẩm đại nhân, gần đây đại lý cảnh nội cũng không kinh thiên động địa to lớn sự, nhưng có mấy cọc sự khá lôi kéo người ta chú ý một trong số đó, Thiên Long tự ngã xuống hai vị cao tăng, đại lý hoàng thất cũng có hai vị tiên thiên cao thủ ngã xuống. Việc này khiến Thiên Long tự cùng đại lý hoàng thất đều khiếp sợ, phẫn nộ đến cực điểm. Vì lẽ đó, Thiên Long tự cùng đại lý hoàng đế quyết định thật nhanh, lấy một loạt cử động đầu tiên là đem đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính thuần tù với Thiên Long tự bên trong, nghiêm cấm nó tự ý ra ngoài." Nói cho nơi này, Diệp Nhị Nương hơi làm dừng lại, nhìn chăm chú Vương Hành Chi vẻ mặt, thấy nó trầm ổn như cũ như vực sâu, không hề dao động, toại nói tiếp: "Lần này sự kiện đối với đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh uy vọng ảnh hưởng khá lớn, mà vẫn đối với họ Đoàn lòng mang bất mãn đại lý cao gia, lúc này tất nhiên là sẽ không bỏ qua cỡ này cơ hội tốt, mượn cơ hội hướng về họ Đoàn làm khó dễ." Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại lý thế cuộc trở nên khá là hỗn loạn. Được nghe lời này, Vương Hành Chi khẽ gật đầu, tự đối với tình hình này cũng không cảm bất ngờ. Dù sao tiên thiên cao thủ cũng không phải đơn giản là có thể đạt đến. Phàm là tiên thiên cao thủ, không một trên giang hồ danh tiếng truyền sang người. Bây giờ đại lý một lần tổn thất 4 vị như vậy cường giả đỉnh cao, mặc dù nó vì là giang hồ nhà giàu đại tộc, cũng nhất định phải thành này đau lòng như cắt thịt giống như khó chịu. Ngay lập tức, Vương Hành Chi hơi thêm suy tư, lại tiếp tục mở miệng truy hỏi, như vậy trừ họ Đoàn bộ tộc cùng đại lý trong triều đình bộ việc ở ngoài, có thể có cái khác đáng giá quan tâm việc. Diệp Nhị Nương cau mày trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Đại nhân, ngươi vừa nói như thế, đại lý cảnh nội, đúng là thật phát sinh một cái quái dị việc." "Chuyện gì?" Vương Hành Chi mày kiếm hơi nhíu, mặc mâu như chim ưng giống như sắc bén, nhìn chăm chú Diệp Nhị Nương, trầm giọng nói. Diệp Nhị Nương vội vàng thi lễ, cung kính nói đáp: "Bẩm đại nhân, 20 ngày trước, đại tống triều đình khiển phái một đội đặc phái viên phó nước đại lý. Nô gia hiếu kỳ, toại tự ý trong bóng tối tra xét." Nàng hơi ngưng lại, rồi nói tiếp: "Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, đại tống đặc phái viên trí đại lý sau, càng phân hai đường. Một đường lưu với đại lý, cùng đại lý tiến hành giao lưu. Khác một đường thì lại thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào Vô Lượng Sơn." Nô gia âm thầm theo dõi, phát hiện những người này tiến vào Vô Lượng Sơn sau, liền trực tiếp đi tới Vô Lượng Sơn dưới, tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Nghe này, Vương Hành Chi sắc mặt dù chưa cải, nhưng mà nội tâm nhưng như đá tảng rơi xuống nước, gây nên sóng to gió lớn. Vô Lượng Sơn dưới tàng hà bí mật, hắn tất nhiên là rõ ràng trong lòng. Trước đây, này kinh thiên cơ mật duy hắn một người biết được, nhưng chưa từng ngờ tới, Đại Tống hoàng thất lại phái người đi hướng về Vô Lượng Sơn dưới tầm bảo. Vương Hành Chi trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải mình tiền trạm ám sáng sớm hành, cũng chúc nó làm việc cần phải cẩn thận, không lộ ra vẻ gì, khủng cái kia tuyệt thế bí tịch võ công Bắc Minh thần công đem rơi vào tay người khác. Chầm tư một lát sau, Vương Hành Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc địa nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Nhị Nương, tiếp tục hỏi tới, cái kia gần chút thời gian, trên giang hồ có thể có đặc biệt gì việc phát sinh? Đại nhân thứ lỗi, nô gia gần chút thời gian vẫn luôn ở lại đại lý, vì vậy đối với chuyện ngoại giới, đặc biệt là trừ ra đại lý bản địa ở ngoài sự tình, thực sự là biết rất ít ta. Nghe thấy lời ấy, Diệp Nhị Nương đầu tiên là sững sờ, trên mặt trong nháy mắt né qua một tia không dễ nhận biết dị dạng vẻ mặt, có vẻ hơi không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng liền cố gắng tự chấn định hạ xuống, không tự nhiên cười đáp lại. Nhưng mà trên thực tế, cứ việc nàng người xác thực thân ở đại lý, nhưng đối với đại tống trong trốn giang hồ các loại động thái, nhưng thủy chung duy trì độ cao quan tâm. Dù sao, ở đại tống có thể có nàng yêu tha thiết người, mà ở đại tống, muốn nói tới hơn một tháng tới nay, đại tống trong giang hồ nếu bản về danh tiếng tối thịnh thế lực, là mấy thiếu lâm không thể nghi ngờ. Mà trong đó uy thế tối đủ người, thuộc về Huyền Tử. Phải biết, nàng cùng Huyền Tử trong lúc đó vốn là có một đoạn không cho người ngoài biết tư tình. Nhìn thấy chính mình người yêu có thể như vậy xuân phong đắc ý, danh chấn giang hồ, trong lòng nàng tự nhiên cũng là cảm giác tự hào. Chỉ là, từ khi Vương Hành Chi điều động Đoàn Diên Khánh đi đến Thiếu Lâm tiến hành tra xét sau khi, tình huống liền bắt đầu trở nên phức tạp. Khi nàng cùng Đoàn Diên Khánh hội hợp thời gian, phát hiện đối phương mỗi khi bị hỏi đến Thiếu Lâm hành trình cụ thể chi tiết nhỏ lúc, đều là ngôn từ lấp loé, che che giấu giấu, tựa hồ có ý định ẩn giấu gì đó tin tức trọng yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, nội tâm của nàng nơi sâu xa không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt bất an cảm giác. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định hướng về Vương Hành Chi dắt cái lời nói dối này nói. Ha ha. Vương Hành Chi nhìn thấy Diệp Nhị Nương dáng dấp kia, liền biết Diệp Nhị Nương biết đại tống giang hồ phát sinh sự. Vương Hành Chi tuy rằng vẫn ở Mã Hàm Sơn, nhưng trên giang hồ sự, ở hắn cùng ám một trao đổi thân phận một ngày kia, hắn liền dặn dò qua ám một, để hắn đem ám vệ lan rộng ra ngoài. Trải qua thời gian một tháng, ám một đã đem thủ hạ hợp lệ ám vệ sai phái ra đi, tuy rằng còn không che kín toàn bộ Hà Hoàng khu vực, nhưng Hy Châu cùng Dần Châu hai địa, nhưng là đã hoàn thành rồi bố cục. Hơn nữa, hắn trong bóng tối cùng Tiểu Phong vẫn có liên hệ. Bởi vậy, trên giang hồ gần chút thời gian phát sinh sự, Vương Hành Chi cũng hiểu rõ một ít. Vương Hành Chi biết đến tuy rằng không đầy đủ, nhưng cũng biết, Vương Hành Chi sáng lập thảm án sau, Thiếu Lâm làm nổi lên người dẫn đầu, cũng nhân cơ hội chỉnh hợp một chút trong trốn giang hồ tán loạn thế lực. Có điều, Huyền Tử cũng không biết là chịu đến người khác chỉ điểm, vẫn là chính hắn ý nghĩ, vẫn chưa đem giết người việc giam ở Vương Hành Chi trên đầu, đồng thời còn mạnh mẽ bỏ đi chính Vương Hành Chi chụp lên danh hiệu, đem cách xa ở Tây Hạ Mộ Dung Bắc đẩy ra làm người chết thế. Cũng không biết Huyền Tử dùng loại nào thủ đoạn, vẫn cứ đem mũ giam ở Mộ Dung Bắc trên đầu, còn để cái bang, Ngũ Đài Sơn trở giang hồ danh môn, đều toàn lực tán thành. Bởi vậy, Mộ Dung Bắc hiện tại thành toàn bộ đại tống giang hồ công địch. Hơn nữa, triều đình đối với Mộ Dung thị truy nã. Mộ Dung thị ở đại tống có thể nói là triệt để không còn đất đặt chân ở mới vừa được những tin tức này thời điểm, Vương Hành Chi cũng một mặt ngộng, một đầu vụ thủy. Có điều, hắn tuy rằng không biết đạo Huyền Từ mục đích, nhưng Huyền Từ lần này, nhưng là ma xui quỷ khiến giúp hắn. Hơn nữa, Diệp Nhị Nương những này qua đối với hắn nhưng là tận tâm tận lực. Bởi vậy, bất kể như thế nào, lần này Vương Hành Chi cũng không có ý định làm khó dễ Diệp Nhị Nương, tựa như thực báo cho nàng. Con trai của ngươi tên gọi Hư Trúc, hiện chính đang trong Thiếu Lâm tự, ngươi có thể tự mình đi vào tìm kiếm. Hôm nay trở về chậm chút, chương mới chậm mấy phút, mới vừa viết xong, xin hãy tha lỗi. Chương 283, khả năng có lao hương. Chương 283, khả năng có lao hương. Cảm tạ đại nhân. Diệp Nhị Nương thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động, hai mắt đỏ chót hướng về Vương Hành Chi, chân thành khom mình hành lễ. Những năm gần đây, nàng vẫn cho là con trai của chính mình chết rồi, cả ngày lấy đùa bỡn con nhà người ta làm vui. Nhưng chưa từng nghĩ, Vương Hành Chi nhưng là nói cho nàng, con trai của nàng còn sống sót. Cứ việc nàng cũng không cách nào xác định thật giả, nhưng vì cái kia một tia hy vọng, nàng vẫn là dùng hết toàn lực đi hoàn thành Vương Hành Chi ủy thác nhiệm vụ. Hôm nay, cuối cùng cũng coi như là được đền bù mong muốn. Không cần, người ta giao dịch, ngươi thủ tín, ta tự nhiên cũng tuân thủ hứa hẹn. Vương Hành Chi vừa nói một bên nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, ra hiệu Diệp Nhị Nương không cần nhiều lời đối với trước mắt Diệp Nhị Nương, Vương Hành Chi trong lòng cũng không có quá nhiều ác cảm. Ngược lại, nhìn thấy nàng như vậy tận tâm tận lực địa thực hiện ước định, Vương Hành Chi cảm giác mình cũng không phải quá đáng làm khó dễ cho nàng. Huống hồ, Thư Trúc là nguyên bên trong thiên mệnh quả tê, Vương Hành Chi lần này thành tựu, cũng coi như là thay đổi nội dung vở kịch. Bởi vì, Vương Hành Chi có thể xác định, lấy Diệp Nhị Nương như thế chút năm đối với Hư Trúc nhớ nung, cùng với hiện tại Hư Trúc vẫn còn xuẩn manh giai đoạn. Diệp Nhị Nương 100% gặp mang đi Hư Trúc. Quan trọng nhất chính là, Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Nếu là ngày sau đối đầu, giết chính là. Lúc này Diệp Nhị Nương tâm tình kích động dị thường, bởi vì nàng cuối cùng từ Vương Hành Chi nơi này được có quan hệ con trai của chính mình xác thực tin tức. Thời khắc này, nàng đã không cách nào lại tiếp tục an tọa ở tại chỗ, lòng tràn đầy chỉ muốn lập tức bay đến Thiếu Lâm tự đi tìm chính mình thất tán nhiều năm nhi tử. Loại kia khát vọng nhìn thấy người thân, giải trừ nhiều năm nỗi khổ tương tư bức thiết tâm tình, làm cho nàng hận không thể sinh ra một đôi cánh, trong nháy mắt bay đến chỗ cần đến. Liền, Diệp Nhị Nương đứng dậy, hướng về Vương Hành Chi hành lễ nói rằng, vậy đại nhân, nô gia trước hết cáo tử. Đợi ta tìm tới hải tử sau khi, ngày khác nhất định sẽ tầng tầng báo đáp ngài đại ân đại đức. Nói xong, Diệp Nhị Nương liền xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Ngay ở Diệp Nhị Nương xoay người muốn chạy thời khắc, Vương Hành Chi vội vàng hô lên hai chữ này, âm thanh cắt ra chu vi có chút nặng nề không khí. Diệp Nhị Nương bị đột nhiên gọi lại, không khỏi dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại. Nàng nhấc mâu nhìn Vương Hành Chi, toát ra lo lắng cùng nghi hoặc đan xen vào nhau phức tạp biểu hiện, đại nhân, không biết ngài còn có dặn dò gì? Tiểu nữ từ bên này còn vội vã đi Thiếu Lâm. Đang khi nói chuyện, hai tay của nàng không tự chủ giao ở cùng nhau. Vương Hành Chi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực cũng không có việc lớn hơn gì, chính là muốn phiền phức ngươi một chuyện nhỏ. Chờ ngươi lúc trở về, giúp ta chuyển cáo Đoàn lão đại một tiếng, xin hắn biết rõ đến ta chỗ này đến một chuyến. Dứt lời, hắn dùng ôn hòa ánh mắt nhìn kỹ Diệp Nhị Nương. Nghe nói như thế, Diệp Nhị Nương nguyên bản căng thẳng tiếng lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Nàng liền vội vàng gật đầu đáp, được rồi đại nhân, ngài yên tâm đi, ta sau khi trở về gặp ngay lập tức đem nói chuyện đạt cho Đoàn lão đại. Nói xong, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì việc gấp bình thường, hướng về Vương Hành Chi hành quá thi lễ sau, liền vội vội vã địa xoay người rời đi. Diệp Nhị Nương bước chân rõ ràng so với lúc tới nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có chút bối rối, phảng phất phía sau có vật gì đáng sợ đang truy đuổi nàng tự. Xèo, xèo. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, Diệp Nhị Nương cũng đã triển khai khinh công rời đi, biến mất ở lều trại bên trong. Vương Hành Chi chậm rãi đứng dậy, đi tới lều trại cửa, đem lều trại cửa lớn đóng lại, không khỏi khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài nói, thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Diệp Nhị Nương đi rồi, Vương Hành Chi âm thầm trở nên trầm tư. Chẳng lẽ này Biện Lương Thành bên trong vẫn còn có một vị đến từ quê hương cố nhân? Vương Hành Chi trong lòng âm thầm lại nhảy nói. Hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại trước đây không lâu Diệp Nhị Nương nói tới quá lời nói, tâm tư cũng thuận theo bắt đầu không ngừng mà bước lên lên. Dựa theo Thiên Long Bát Bộ nguyên bên trong tình tiết phát triển, Vô Lượng Sơn dưới ẩn giấu bí mật, cần phải đợi được Đoàn Dự trưởng thành sau khi mới có khả năng từ từ nổi lên mặt nước. Vương Hành Chi có thể sớm hiểu rõ cái này bí mật không muốn người biết, nó nguyên nhân không gì khác, chỉ vì bản thân hắn chính là một cái xuyên việt mà đến dị khách. Nhưng mà căn cứ Diệp Nhị Nương để lộ ra đến tin tức xem, rất rõ ràng trừ hắn ra, tựa hồ còn có những người khác đồng dạng biết được Vô Lượng Sơn dưới chôn sâu bí mật này. Như vậy, người này đến tột cùng là người nào vậy? Nếu như không phải là cùng hắn như thế từ xã hội hiện đại xuyên việt đến người của cổ đại, vậy thì rất có khả năng là cùng Lý Thanh La hoặc là Lý Thu Thủy trong bóng tối cấu kết với nhau người. Nhưng là, nghe Diệp Nhị Nương nói, trước mắt chính đang tìm kiếm bí mật này, nhưng là Đại Tống triều đình phái đi nước đại lý đặc phái viên a. Như vậy suy đoán hạ xuống, người giật dây có rất lớn khả năng đến từ Biện Lương Thành, thậm chí có khả năng là trong hoàng thành. Nhưng mà, ẩn dấu ở người này sau lưng thao túng tất cả nhân vật thần bí, lai lịch của nó e sợ cũng thị phi cùng tiểu khả. Rất có khả năng rồi cùng hắn như thế tương tự là một tên vượt qua thời không mà đến xuyên việt giả. Nếu sự thực thật sự như vậy đối với hắn mà nói, lập tức vị trí cảnh ngộ không thể nghi ngờ sẽ trở nên dị thường gian nguy cùng khó khăn tầm tầng. Phải biết, hắn nhưng là lấy trộm vài thủ truyền lưu thiên cổ tuyệt diệu thơ từ a. Nếu như màn này sau người quả thật là xuyên việt giả lời nói, chỉ cần từng đọc trung học cơ sở, như vậy liền có thể dễ dàng nhìn thấu hắn đồng dạng thân là xuyên việt giả thân phận. Có điều, để Vương Hành Chi cảm thấy một chút vui mừng chính là, chí ít từ trước mắt đến xem, ngoại trừ những người bị hắn sao chép tham ô tới được thơ bài từ phẩm bên ngoài, hắn ở tại hắn mỗi cái phương diện hành vi cử chỉ đều cùng người cổ đại sĩ giống như lúc. Hơn nữa, Vương Hành Chi cùng cái khác những người xuyên việt kia so sánh với nhau, có một cái hiện ra không giống địa phương, hắn cũng không có đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào dàn vật các loại hiện đại mới mẻ sự vật mặt trên. Mặc dù là xem vi lực kinh người hỏa dược loại này đại sắc khí, ở hắn thành công nghiên cứu phát minh ra sau khi, cũng trước sau ẩn nấp, chưa bao giờ đối ngoại lộ ra khoe khoang quá. Lại nói cái kia bây giờ dưới trướng hắn bộ đội trang bị bố trí cái gọi là kỵ binh tam bảo, kỳ thực trong thời đại này cũng đã có người bắt đầu vận dụng, chỉ có điều vẫn không có được rộng rãi phổ cập mà thôi. Như người giật dây quả thật là xuyên việt giả, chỉ sợ cũng phải đối với Vương Hành Chi cũng sẽ có xem thường. Dù sao, không có cái nào xuyên việt giả gặp xem Vương Hành Chi như vậy thê thảm, không phải là bị người mưu hại, chính là bị chính mình tin tưởng sâu sắc người phản bội. Đương nhiên, những người này cũng có khả năng không phải đang tìm Bắc Minh thần công lại hoặc là cùng Lý Thanh La hoặc là Lý Thu Thủy có cấu kết. Có điều, này người sau xác suất rất dị thấp, người trước độ khả thi càng là không lớn. Vương Hành Chi tình nguyện tin tưởng, có người cùng hắn bình thường, xuyên việt đến thế giới này, đang âm thầm đảm nhiệm chim sẻ, Newton đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Xem ra, đến khiến người ta đi chuyến Biện Lương, tra xét dưới Biện Lương tình huống. Nghĩ tới những thứ này, Vương Hành Chi sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng âm thầm quyết định chủ ý kỳ thực ở trong lòng hắn, đối với người giật dây có chút suy đoán, màn này sau người không phải Triệu Húc, chính là Triệu Cát. Bởi vì từ khi hắn rời kinh sau khi, mặc kệ là Triệu Húc, vẫn là Triệu Cát, đều hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Có điều, ngày hôm nay Diệp Nhị Nương lời nói, cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Vương Hành Chi luôn mãi nhắc nhở chính mình, ở không vào Tây Lương trước, nhất định phải luôn mãi cảnh giác mới được. Chương 284. Tào Thanh Hỏa tới cửa. Chương 284. Tào Thanh Hỏa tới cửa. Ngày mai, Vương Hành Chi ra dáng địa học trước cám một dáng vẻ, giả ra một bộ bệnh tật triền miên, thờ phạc răng dấp, chậm rãi đi ra liều trại, ở nơi đóng quân bên trong lắc lư một vòng sau, liền thu về trong doanh trướng. Nhưng mà, hắn còn chưa ngồi nóng đít từ đây, liền nghe đến liều trại chuyển ra ngoài đến một trận tiếng bước chân rộn rập, ngay lập tức chính là một cái thanh âm vang dội, báo đại nhân, phu nhân mang theo mấy xe lương thực ở nơi đóng quân ở ngoài cầu kiến. Bất thình lình tin tức như một đạo kinh lôi, đem Vương Hành Chi cả kinh suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến. Chết tiệt, tại sao lại đến rồi? Thực sự là bám dai như địa a. Vương Hành Chi tức bực dậm chân, lông mày thật chặt linh thành một đoàn bánh quai trèo, trong miệng thấp giọng chửi đới. Giờ khắc này, hắn đầy đầu đều là vị kia khả năng xuất hiện hoặc là đã xuất hiện lão hương, nào có tâm tư đi phản ứng Tào Thanh Hỏa. Có điều, trong lòng hắn cũng rõ ràng, ám một trước cùng hắn nhắc qua, Tào Thanh Hỏa mỗi cách 7 ngày nhất định sẽ đến đây bái phòng một chuyến, hơn nữa mỗi lần đều sẽ đưa tới không ít lương thảo. Mấy lần trước thời điểm, bởi vì lo lắng thân phận bại lộ, ám một đều là dặn dò binh sĩ tùy tiện tìm cớ đem Tào Thanh Hỏa cho đuổi đi. Có thể ám một cái tâm, nếu như còn như vậy đối xử Tào Thanh Hỏa, e sợ Tào Thanh Hỏa hiểu ý sinh nghi lự, đến thời điểm bạn nhất sự tình bại lộ, hậu quả kiếp nhưng là không thể tưởng tượng nổi, đủ để đánh vỡ Vương Hành Chi toàn bộ kế hoạch. Nghĩ đến bên trong, Vương Hành Chi thở dài một hơi, như là làm cái gì quyết định trọng đại bình thường, khẽ cắn răng, nhắm mắt đi ra liều trại.
Đại
nhân. Lính liên lạc trừng đại song mắt, khẽ nhếch miệng, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn đột nhiên hiện thân Vương Hành Chi. Hắn nguyên bản trong lòng chắc, hôm nay như mọi khi bình thường, Vương Hành Chi chắc chắn thâm tàng bất lộ, chỉ khiến hắn đứng ra ứng phó Tào Thanh Hòa. Sao lường trước, Vương Hành Chi càng không có dấu hiệu nào địa tự mình hiện thân, biến cố bất thình lình làm hắn trong nháy mắt ngây người như phỗng, không biết làm sao. Đi thôi, mang ta đi nhìn. Vương Hành Chi trầm ổn địa dừng bước lại, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh như nước rồi lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, đối với ngoài trướng binh lính phân phó nói: "Ô La đại nhân." Người binh sĩ kia đầu tiên là sức sở, phản phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng không người ôm quyền thi lễ, động tác có chút vội vàng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thái, cung kính mà đáp một tiếng sau, dẫn dắt Vương Hành Chi cất bước về phía trước. Không lâu lắm, hai người liền đã đến doanh môn ở ngoài. Giờ khắc này, Tào Thanh Hỏa thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, tuyệt đẹp khuôn mặt trên, nhưng là cao mày, mang theo điểm điểm vẻ u sầu. Tào Thanh Hỏa bên cạnh đao bạch phượng nhưng là một thân thuần trắng váy dài, trên mặt không mang theo vẻ tươi cười, nhưng là có vẻ vô cùng lạnh lẽo, khác nào Nguyệt cung tiên tử. Bọn họ lặng lặng mà đứng lặng ở doanh cửa, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Cùng lúc đó, Tào Thanh Hỏa hầu gái Tuyết Nhi cùng Thanh Trúc đang có điều không lộn xộn địa chỉ huy vài tên binh sĩ bận rộn địa vận chuyển lương thảo. Chỉ thấy nàng vô cùng chăm chú, chỉ huy binh sĩ giúp quân vận chuyển lương thực thảo ở Thanh Trúc hai người bên cạnh người, còn có ba cái tiểu nha đầu, một người là A Bích, một người là Tiết Dũng muội muội, người cuối cùng nhưng là ám một em gái. Các nàng tuy tuổi còn nhỏ quá, nhưng cũng bận điệu trước bận điệu sau, giúp đỡ Tuyết Nhi, một bộ tiểu đại nhân răng rớp. Thanh Trúc cô gái nhỏ này, thực sự là nữ đại 18 biến a, bây giờ cũng đã trưởng thành dáng ngọc yêu kiều đại cô nương rồi. Vương Hành Chi nhìn trước mắt Thanh Trúc, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Chỉ thấy cái kia Thanh Trúc cái đầu so sánh dị vãng sắc thực cao lớn lên không ít, nguyên bản em dịu đáng yêu, mang theo một chút trẻ con phì hai má giờ khắc này cũng biến thành đường viền rõ ràng lên, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ thanh lệ cùng người nước. Nói đến, Thanh Trúc tuy là Triệu Húc bên kia phái tới được người, nhưng bởi vì nàng trời sinh tính tình mơ hồ, làm việc thường thường vứt bừa bãi, mà điểm này Vương Hành Chi rất sớm đã biết được. Cho nên đối với Thanh Trúc thân phận, hắn thật không có quá nhiều địa đi tính toán cùng phòng bị. Không chỉ có như vậy đây, những năm gần đây, đặc biệt là khi hắn bất hạnh tao ngộ đan điền bị hủy trọng thương lúc, bên người vẫn không rời không bỏ. Dốc lòng chăm sóc hắn chính là cái này mơ mơ màng màng rồi lại tâm địa thiện lương Thanh Trúc. Những ngày đó bên trong, bất kể là bưng trà dâng nước vẫn là nấu thuốc đút cơm, Thanh Trúc đều là tận tâm tận lực địa hầu hạ hắn, chưa từng lời oán hận. Lâu dần, ở Vương Hành Chi đấy lòng nơi sâu xa, từ lâu trong lúc vô tình đem Thanh Trúc coi là chính mình thân muội tử bình thường. Phần tình nghĩa này không quan hệ huyết thống, thuần túy là tại triều tịch ở chung cùng chung hoạn nạn bên trong chậm rãi bồi dưỡng được đến thâm hậu tình cảm. Mà ở một bên khác, Tào Thanh Hỏa ở trải qua dài đến một tháng khổ sở chờ đợi sau khi, rốt cục lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu, ngày đêm nhớ nhung Vương Hành Chi. Sẽ ở đó trong nháy mắt, vô số lời nói giống như là thủy triều dâng lên trong lòng nàng. Một tháng này tới nay tích góp lại tương tư tình, làm cho nàng cảm giác thời gian phảng phất đã qua cực kỳ lâu, tất cả xung quanh tựa hồ cũng trở nên vừa xa lạ lại quen thuộc lên. Trong lúc vô tình, khóe mắt của nàng không ngờ lặng lẽ ướt át, hơi nổi lên một vệt nhàn nhạt màu đỏ. Nhưng mà, giữa lúc nàng chìm đắm ở gặp lại vui sướng bên trong lúc, lại đột nhiên phát hiện Vương Hành Chi ánh mắt cũng không có dừng lại tại trên người chính mình, mà là rơi vào bên cạnh Thanh Trúc trên người. Nhất thời, một luồng mãnh liệt đấu kỵ cảm từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Nhưng là, cứ việc trong lòng tràn ngập đấu kỵ, Tào Thanh Hỏa vẫn là phi thường rõ ràng địa biết, bây giờ nàng cùng Vương Hành Chi trong lúc đó quan hệ từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa, đối với Vương Hành Chi cùng Thanh Trúc trong lúc đó quan hệ, nàng cũng là rõ ràng trong lòng đồng thời, Thanh Trúc là nàng ngày hôm nay cố ý mang tới người. Bởi vậy, loại này đấu kỵ tâm tình vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng của nàng thoáng nổi lên một tia gợn sóng, rất nhanh liền bị nàng áp chế một cách cưỡng ép xuống. Không nói thêm gì nữa đứng ở một bên đao bạch phượng, đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Khi nàng nhìn thấy Vương Hành Chi thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều chưa từng nhìn một hồi chính mình thời điểm, trên mặt không khỏi toát ra một chút thần sắc không tự nhiên. Dù sao, bất luận làm sao, nàng đã từng cùng Vương Hành Chi có phu thê chi thực. Thiên sinh. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn có chút mơ mơ màng màng Thanh Trúc, đột nhiên như là nhận ra được cái gì tự, đột nhiên ngẩng đầu đến, khi thấy cách đó không xa chậm rãi đi tới cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, con mắt của nàng lập tức sáng lên, trên mặt càng là toát ra không hề che giấu chút nào vẻ vui mừng. Chỉ thấy nàng bước chân vội vã địa hướng về bóng người kia chạy vội đi qua, liền dường như một con vui vẻ chim nhỏ bình thường đợi đến phụ cận. Thanh Trúc lúc này mới dừng bước, hơi thở hổn hển, ngẩng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn người trước mắt. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp a. Vương Hành Chi nhìn mặt trước cái này hoạt bát linh động tiểu cô nương, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Trúc đầu nhỏ, động tác mềm nhẹ mà lại tràn ngập sủng lịch đứng ở doanh cửa. Tào Thanh Hòa đem tình cảnh này thu hết đáy mắt, chẳng biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chính mình đột nhiên nổi lên một trận chua xót. Nàng yên lặng mà nhìn Vương Hành Chi cùng Thanh Trúc trong lúc đó loại kia thân mật không kẽ hở chuyển động cùng nhau, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, nếu như giờ khắc này đứng ở nơi đó bị tiên sinh như vậy thân mật đối xử người là ta nên tốt bao nhiêu a. Bên này xương, Thanh Trúc không chút nào chú ý tới cách đó không xa Tào Thanh Hòa phức tạp tâm tình, nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có trước mắt vị này làm nàng mong nhớ đã lâu tiên sinh. Chỉ thấy nàng vung lên cái kia viên lông xù đầu nhỏ, một mặt thân thiết hỏi, "Tiên sinh, phu nhân nói ngài sinh bệnh, hiện tại có hay không khá hơn một chút nhỉ?" Đang khi nói chuyện, nàng cặp kia trong suốt như nước mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hành Chi, bên trong tràn đầy đều là lo âu và lo lắng, phản phất Vương Hành Chi chính là nàng trong cuộc sống người trọng yếu nhất bình thường, hồn nhiên đến dường như trong rừng rậm đầu kia không buồn không lo, đơn thuần thiện lương nai con. Chương 285. Thanh Trúc từ biệt. Chương 285. Thanh Trúc từ biệt. Vương Hành Chi nghe nói như thế sau, chậm rãi đưa mắt tìm đến phía cửa đứng Tào Thanh Hòa, ánh mắt kia thâm thúy mà lại ý tứ sâu xa, dường như muốn xuyên thấu qua nàng nhìn thấy một ít ẩn dấu ở sau lưng trận tướng. Nếu như hết thảy đều dựa theo tình huống bình thường tiếp tục phát triển, như vậy không nghi ngờ chút nào, hôm nay xuất hiện ở đây Thanh Trúc tất nhiên là Tào Thanh Hòa có ý định sắp xếp mang đến. Rất hiển nhiên, Tào Thanh Hòa trong lòng có lo lắng, chỉ lo gặp lại lần nữa tao ngộ dường như từ trước như vậy bị từ chối cánh cổng ở ngoài, mũi dính đầy cho cục diện khó xử. Chỉ là, khiến Tào Thanh Hòa tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại quá khứ dòng dã thời gian một tháng bên trong, cái kia trong mắt mọi người, Vương Hành Chi, kỳ thực vẫn luôn là do ám một đời thế giả trang. Mãi đến tận tối hôm qua, chân chính Vương Hành Chi mới một lần nữa trở lại vị trí này, đổi trở về thuộc về mình thân phận. Nhưng mà, bất luận chuyện đã xảy ra đến tột cùng làm sao khúc chết phức tạp, làm Vương Hành Chi tận mắt đến Thanh Trúc một khắc đó, sâu trong nội tâm vẫn không tự chủ được mà dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng tình. Chỉ thấy hắn hơi nết lên khóe miệng, nhẹ giọng cười nói, không cần lo lắng, ta thân thể cũng không lo ngại. Nghe nói lời ấy, Thanh Trúc nguyên bản căng thẳng thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống, nàng như chút được gánh nặng giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu liên tục đáp, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Hành Chi thấy thế, nụ cười trên mặt càng nồng, hôm nay nhìn thấy Thanh Trúc, Vương Hành Chi báo phát hiện, Thanh Trúc chưa biến, vẫn như cũ cùng nguyên lai bình thường. Lúc này Thanh Trúc, nghe được Vương Hành Chi không có chuyện gì, trên mặt lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Nhưng vào lúc này, một trận lênh lảnh tiếng kêu gào đột ngột vang lên, phu quân. Hóa ra là Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng chẳng biết lúc nào đi lên phía trước, đồng thời hướng về Vương Hành Chi hô lên một câu như vậy. Vương Hành Chi nụ cười trên mặt trong phút chốc đọc lại, ngay lập tức lông mày chăm chú nhăn lại, một mặt không vui quay đầu nhìn về Tào Thanh Hòa, lạnh lạnh hỏi, chuyện gì? Hắn cùng Tào Thanh Hòa trong lúc đó quan hệ đã sớm vỡ tan. Thậm chí, bởi vì Tào Thanh Hòa phản bội quá hắn cùng Tào Thanh Hòa trong lúc đó quan hệ còn không bằng người xa lạ. Ta chỉ là muốn đến xem nhìn thân thể ngươi có hay không dĩ nhiên chuyển biến tốt chút. Tào Thanh Hòa thân thể mềm mại run lên bần bật, phản phất bị sét đánh bên trong bình thường, nguyên bản linh động hai con mắt trong nháy mắt giảm đạm đi, một tia khó có thể che giấu bi thương lặng yên xẹt qua đáy mắt. Nhưng mà, vẹn vẹn là trong nháy mắt, nàng liền dùng sức cắn cắn môi, gắng gượng để cho mình bỏ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cái kia bao hàm ánh mắt thâm tình như ngày xuân nắng nóng giống như ôn nhu điệu tung hướng về Vương Hành Chi. Chỉ nghe một tiếng cười gần truyền đến, dường như ngày đông bên trong thấu xương gió lạnh, làm người không khỏi đánh dùng mình. Ha ha. Vương Hành Chi mặt lạnh như xương, khóe miệng mang theo một vệt trào phúng độ cong, lạnh lạnh nói rằng, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy ta vẫn khỏe. Hắn dừng một chút, tiếp theo không chút lưu tình nói, còn nữa nói, nơi đây chính là quân doanh trọng địa, há lại là các ngươi những này nữ quyến có thể tùy ý ra vào vị trí. Nệ tình ngày xưa về mặt tình cảm, ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, không nên ở đây lưu lại, để tránh khỏi hỏng rồi trong quân quý cũ. Lời nói này như búa nặng mạnh mẽ đện ở Tào Thanh Hòa trong lòng, không chút nào lưu nửa điểm tình cảm. Nghe thấy lời ấy, Tào Thanh Hòa tấm kia khuôn mặt thanh tú trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút hường hào, mềm mại thân thể cũng không bị khống chế địa khẽ run lên. Vương Hành Chi càng là lạnh lùng đối xử, nàng càng là hối hận không thôi. Nàng phát hiện, chính mình khoảng cách Vương Hành Chi càng ngày càng xa, bất luận nàng làm cái gì, Vương Hành Chi tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ nàng đứng ở Tào Thanh Hòa bên cạnh người Đao Bạch Phượng đôi mi thanh tú nhíu chặt, mày liễu dựng thẳng, đầy mặt đều là căm giận không bình chi sắc. Chỉ thấy nàng đôi môi khẽ mở, tựa hồ muốn thế bạn tốt cãi lại vài câu, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại miễn cưỡng nuốt trở vào, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cho tới Tuyết Nhi cùng ba cái kia tiểu nha đầu, thì lại từ lâu sợ đến hoa dung thất sắc, câm như hến. Các nàng từng cái cúi thấp đầu, liền không dám thở mạnh một cái, nhanh nhẹn lại như vài con chấn kinh chim cút, rủ xuống đầu. Mà chu vi những người chính đang vận chuyển lương thảo các binh sĩ, cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ, chỉ lo vùi đầu làm việc. Toàn bộ tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, không khí ngột ngạt đến khiến người ta hầu như nghẹt thở. Thiên sinh. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Thanh Trúc đống nhiên nhẹ giọng mở miệng, cái kia lanh lảnh mà lại mang theo vẻ sốt sáng âm thanh trong nháy mắt cắt ra chu vi làm người cảm thấy ngột ngạt vô cùng nặng nề bầu không khí. Thanh Trúc, làm sao? Ngươi nhưng là có chuyện gì muốn nói? Nghe vậy, Vương Hành Chi trên mặt hàn ý bỗng nhiên biến mất, nghe được Thanh Trúc hô hoàn sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vệt vẻ nghi hoặc. Ngữ khí của hắn ôn nhu mà ôn hòa, khác nào ngày xuân bên trong ôn hòa gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua mọi người trái tim. Cùng với trước nói chuyện với Tào Thanh Hòa thái độ lẫn nhau so sánh, quả thực là hai cực phân hóa, điều này làm cho Tào Thanh Hòa trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Chỉ thấy Thanh Trúc hơi cắn cắn môi, tựa hồ đang trong lòng do dự dãy dụa một phen sau khi, vừa mới lấy dũng khí nói rằng, "Tiên sinh, hôm qua nhận được quan gia truyền đến ý chỉ, muốn ta tức khắc trở về biệt lương. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta cố ý đến đây nơi này, chính là muốn cùng ngài nói lời từ biệt." Lúc nói lời này, Thanh Trúc tấm kia thanh tú khuôn mặt trên tràn đầy khó có thể che giấu không muốn tỉnh, liền ngay cả nàng âm thanh đều không tự chủ trở nên trầm thấp lên, phảng phất mang theo một chút không cách nào nói bi thương tâm ý nguyên lai. Thanh Trúc thở nhỏ liền bị đưa vào cái kia sâu như biển trong hoàng cung, khởi đầu chỉ là thành tiểu Triệu Húc bên người một tên phổ thông cung nữ. Bởi vì nàng tính cách đơn thuần thiện lương, thậm chí có thể nói là có chút ngốc, bởi vậy thường thường gặp cái khác cung nữ cùng thái giám ức hiếp cùng xa lánh, đoạn thời gian kia đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một đoạn tràn ngập thống khổ cùng dằn vặt hắc ám năm tháng. Mãi đến tận có một ngày, một cái vô tình giáng lâm, Lâm Nguyên bất ngờ trợ giúp một lần Thanh Trúc, cũng cuối cùng bị đưa đến Vương Hành Chi quý phủ. Kể từ lúc đó, nàng cùng Vương Hành Chi cùng vượt qua mỗi một cái cả ngày lẫn đêm, đều trở thành nàng trong cuộc sống vui sướng nhất, hạnh phúc vẻ đẹp hồi ức. Trong lúc vô tình, ở Thanh Trúc sâu trong nội tâm đã sớm đem Vương Hành Chi coi là dường như người thân bình thường trọng yếu tồn tại, thực sự là không muốn liền như vậy dễ dàng cùng với chia lìa. Nhưng là, hoàng mệnh có trái, mặc dù trong lòng có nhiều hơn nữa không tình nguyện, Thanh Trúc cũng phi thường rõ ràng, nếu như mình nhất định không chịu hồi cung lời nói, như vậy ắt phải gặp cho Vương Hành Chi mang đến không tưởng tượng nổi phiền toái lớn. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Trúc không khỏi ngầm thở dài, viên mắt cũng bắt đầu dần dần ửng hồng lên. Vương Hành Chi vừa nghe, hắn phản ứng đầu tiên chính là Tào Thanh Hòa đang giở trò quỷ. Bởi vậy, Vương Hành Chi ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tào Thanh Hòa, cái kia băng lạnh thấu xương ánh mắt khác nào hai cái lợi kiếm, tựa hồ phải đem Tào Thanh Hòa đâm thủng bình thường. Có điều, Vương Hành Chi vẫn tính là bình tĩnh, biết hiện tại còn chưa là cùng Tào Thanh Hòa triệt để lúc trở mặt. Bởi vậy, Vương Hành Chi ánh mắt tuy rằng lạnh, thế nhưng là vẫn chưa nói cái gì. Không liên quan ta sự, không tin ngươi có thể hỏi Thanh Trúc. Mà Tào Thanh Hòa ở cảm nhận được Vương Hành Chi ánh mắt sau, vội vàng mở miệng giải thích, dù sao nàng mang Thanh Trúc lại đây, tuy rằng nghĩ lợi dụng Thanh Trúc, cùng Vương Hành Chi gặp mặt một lần, nhưng cũng không muốn bởi vì hiểu lầm, để Vương Hành Chi càng thêm căm hận nàng. Chương 286. Thanh Trúc rời đi, Đoàn Diên Khánh đến. Chương 286. Thanh Trúc rời đi, Đoàn Diên Khánh đến. Tiên sinh, việc này xác thực cùng phu nhân không hề căn hệ, là quan gia phái người đến đây truyền chỉ. Tào Thanh Hòa vừa dứt lời, một bên Thanh Trúc cũng là vội vàng mở miệng đáp. Nghe được lời ấy, Vương Hành Chi trong lòng không khỏi chìm xuống, trong đầu không tự chủ được mà bắt đầu âm thầm phỏng đoán lên, lẽ nào người kia càng là Triệu Húc hay sao? Phải biết ngay ở đêm qua, khi hắn từ Diệp Nhị Nương trong miệng nghe nói có người đi đến Vô Lượng Sơn tìm kiếm đồ vật thời điểm, Vương Hành Chi liền đã ở trong bóng tối có suy đoán, sẽ có hay không có cái khác đồng hương như chính mình bình thường mượn thể trọng sinh, đi tới nơi này mới thiên địa. Mà ở Vương Hành Chi hoài nghi người ở trong, chỉ có hai người độ khả thi to lớn nhất, một trong số đó là Triệu Húc, thứ hai nhưng là Triệu Cát. Giờ khắc này, Thanh Trúc càng như vậy đột ngột bị mời về kinh thành Biện Lương, Vương Hành Chi một cách tự nhiên mà đem đầu mâu chỉ về Triệu Húc. Dù sao, Thanh Trúc có điều chỉ là một tên hầu gái thôi, ở hiện nay cái thời đại này, nàng vị trí địa vị thực tại không tính là cao bao nhiêu. Nhưng mà Triệu Húc nhưng bỗng nhiên hạ xuống ý chỉ, gấp triệu Thanh Trúc về kinh, như vậy hành vi hiển nhiên cho thấy có người dĩ nhiên biết được hắn cùng Thanh Trúc trong lúc đó quan hệ không ít. Vì vậy xuống tay với Thanh Trúc, đơn giản chính là ý đồ thông qua khống chế Thanh Trúc, do đó bắt bí lấy Vương Hành Chi bản thân. Nhưng mà hoàng đế dĩ nhiên truyền đạt ý chỉ, Thanh Trúc rời đi đã thành không thể thay đổi sự thực, thế nhưng Vương Hành Chi đáy lòng nhưng là tràn ngập vô tận bất mãn cùng sâu sắc không muốn. Nhưng dù cho như thế, hắn biết rõ lúc này lại nhiều lời nữa cũng là phí công, liền chỉ là thân thiết địa mở miệng nói, việc đã đến nước này, vậy ta liền điều động một đội binh lính tinh nhuệ hộ tống ngươi đi đến kinh thành đi. Như vậy dọc theo đường đi cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, bảo đảm ngươi an toàn không lo. Thanh Trúc khe khẽ lắc đầu, khéo léo từ chối nói, đa tạ tiên sinh ý tốt, có điều thật sự không cần làm phiền. Hôm nay ta sẽ cùng với đến đây truyền chỉ người cùng xuất phát, trước tiên đi đến Hy Châu. Lâm Nguyên đại nhân đã an bài xong nhân thủ, đến lúc đó bọn họ thì sẽ đưa ta đến Biện Lương. Vương Hành Chi khẽ cau mày, trong mắt lóe ra một tia vẻ lo âu, tiếp theo lại dặn dò, cũng được, nếu ngươi đã có sắp xếp, vậy ta liền không còn cưỡng cầu. Chỉ là ngày sau như ở Biện Lương tao ngộ bất kỳ bất công việc hoặc chịu đến nửa điểm oan ức, ghi nhớ kỹ nhất định phải đúng lúc viết tin báo cho ta. Không nên một mình chịu đựng, ta chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế vì ngươi đòi hỏi một cái công đạo. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Vương Hành Chi biểu hiện nghiêm túc, ngữ khí kiên định mà mạnh mẽ, phản phất lời thề bình thường nói năng có khí phách. Giờ khắc này Vương Hành Chi mặc dù đối với trước mắt cục diện không thể ra sức, không cách nào làm ra càng nhiều tính thực chất cử động đến thay đổi hiện trạng. Thế nhưng, hắn chỉ cần có thể thành công đánh hạ Lương Châu, nắm giữ thuộc về mình một phương lãnh thổ cùng phạm vi thế lực. Lại qua mấy năm, hắn có tự tin có cùng Đại Tống nói chuyện ngang hàng sức lực đợi đến khi đó, hay là hắn liền có thể càng tốt mà bảo vệ người ở bên cạnh, bao quát trước mắt sắp đi xa Thanh Trúc. Nghe được Vương Hành Chi lần này chân thành lời nói, Thanh Trúc viền mắt từng đỏ, dùng sức mà gật gật đầu, nũng nịu đáp, tiên sinh yên tâm, Thanh Trúc đến Biện Lương sau khi, nhất định sẽ thưởng thưởng cho tiên sinh viết tin báo bình an. Sau đó, nàng như là nhớ ra cái gì đó tự, lại lần nữa nói bổ sung, kính xin tiên sinh nhiều bảo trọng thân thể, không được quá mức vất vả. Đợi ta ở Biện Lương dàn xếp lại, sẽ tìm cơ hội báo đáp tiên sinh nhân tình. Tiểu nha đầu, như vậy ngươi mà bảo trọng, chúc ngươi một đường bình an. Vương Hành Chi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Trúc mái tóc, trong giọng nói tràn ngập không muốn cùng sủng nịnh thân. Thanh Trúc tầng tầng gật gù. Sau đó, Vương Hành Chi lại không coi ai ra gì cùng Thanh Trúc trò chuyện thật một quãng thời gian, căn dặn rất nhiều sự. Cái kia thân mật dáng dấp, để một bên Tào Thanh Hòa nhìn ra được đều là một cái ước ao ghen tị. Thế nhưng, Vương Hành Chi nhưng là không có một chút nào phản ứng sự hăng hái của nàng, cùng Thanh Trúc giao lưu xong sau, liền trực tiếp quay lại nơi đóng quân, ngay cả xem đều không nhìn nàng một ánh mắt. Tào Thanh Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo mọi người cùng rời đi. Mà Vương Hành Chi nhưng là ở trong bóng tối, chăm chú nhìn chằm chằm mấy nữ bóng lưng, hai mắt liên tục biến hóa lấp lóe, cuối cùng ánh mắt nhất định, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường muốn, đêm đêm gió cao. Tối nay minh nguyệt ở trong tầng mây như ẩn như hiện, ngôi sao cũng vô cùng đạm bạc. Mà lúc này Du Trung huyện trong doanh trại, một vị hắc y người động tác nhanh chóng ở nơi đóng quân bên trong ngang qua, chỉ thấy được con đường tàn ảnh sẽ qua, vị áo đen kia người, dĩ nhiên tiến vào Vương Hành Chi lều trại. Trong doanh trướng sáng yếu ớt ánh nến, Vương Hành Chi ngồi ở bàn trước, chính dựa vào ánh nến, nhìn binh thư. Người mặc áo đen đi vào, Vương Hành Chi không có một chút nào kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh thả xuống binh thư, nhẹ giọng nói rằng, đến rồi. Nhìn thấy đại nhân, người mặc áo đen nhưng là vô cùng khách khí, cứ việc hai chân tàn tật, đều nhờ trong tay hai cái thiết trượng chống đỡ, nhưng vẫn là cùng kính quay về Vương Hành Chi, thi lễ một cái. Bởi vì người này không phải người khác, chính là tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh. Nói một chút đi, ngươi ở Thiếu Lâm đều hỏi thăm được tin tức gì? Vương Hành Chi không có ý định cùng Đoàn Diên Khánh chuyện phiếm, mà là thẳng vào chủ đề. Bẩm đại nhân, trải qua cũng nhiều mặt hỏi thăm. Đoàn Diên Khánh cũng muốn sớm chút biết mình nhi tử tâm tích, nơi nào sẽ thất lễ, liền đem chính mình biết đến tin tức êm thai nói đêm qua Diệp Nhị Nương ở chuyển đạt Vương Hành Chi lời nói lúc, cũng đã được chính nàng nhi tử tin tức, tới lúc gấp rút rời đi đêm qua Đoàn Diên Khánh đã nghĩ lại đây, nhưng lại sợ sệt chọc giận Vương Hành Chi, bởi vậy mới đợi được hiện tại. Vì lẽ đó, Vương Hành Chi vừa hỏi, hắn lời nói lại như đến nơi đến chốn như thế, nói cái triệt để. Thiếu Lâm đây là đang tìm cái chết. Nghe Đoàn Diên Khánh từng nói, Vương Hành Chi sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, giữa hai lông mày mang theo nồng nặc sát khí. Thiếu Lâm sở dĩ đem sự tình chuyển đến Mộ Dung Bắc trên đầu, kỳ thực không phải Huyền Từ không nghĩ, mà là không thể. Dù sao Vương Hành Chi là mệnh quan triều đình, nếu là giam ở Vương Hành Chi trên đầu, như vậy chính là ở bề ngoài cùng triều đình đối nghịch. Bởi vậy, Huyền Từ chỉ có thể đem sự tình giam ở Mộ Dung Bắc trên đầu. Có điều, căn cứ Đoàn Diên Khánh thám tính chiếm được tin tức, Huyền Từ cùng trong triều đình người có cấu kết Đoàn Diên Khánh sở dĩ lâu như vậy mới trở về, chính là muốn tìm hiểu rõ ràng Huyền Từ người sau lưng là ai. Thế nhưng, Huyền Từ cùng với người sau lưng đều vô cùng cảnh giác Đoàn Diên Khánh hao hết tâm tư, cũng không cách nào tra xét đến Huyền Từ người sau lưng, chỉ biết người kia đến từ Biển Lương. Có điều, những này đối với Vương Hành Chi tới nói cũng là được rồi. Hắn sợ không phải ở bề ngoài kẻ địch, mà là nút trong bóng tối con chuột. Mà đối với hắn tới nói, hiện tại trọng yếu nhất, ngược lại không phải việc này, mà là Thanh Trúc. Hắn không biết Triệu Húc mục đích, nhưng cũng là có loại linh cảm, lần này nếu là không ngăn cản Thanh Trúc, e sợ ngày hôm nay ba ngày, chính là hắn cùng Thanh Trúc một lần cuối cùng gặp mặt. Nhưng là, Vương Hành Chi cũng rõ ràng, việc này hắn là tuyệt đối không thể lộ diện. Vì lẽ đó, Vương Hành Chi nhấc mâu nhìn Đoàn Diên Khánh, trầm giọng nói, "Đoàn lão đại, không biết ngươi là có hay không đồng ý, cùng ta làm tiếp một vụ giao dịch." Đại nhân nói thẳng chính là, cần gì phải quanh co lòng vòng. Đoàn Diên Khánh nghe vậy, khẽ cau mày, đáy mắt né qua một vẻ tức giận, cho rằng Vương Hành Chi nói mà không tin. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là Vương Hành Chi vẫn lấy con trai của chính mình việc uy hiếp, e sợ đến làm tính toán khác. Vương Hành Chi nhìn Đoàn Diên Khánh vẻ mặt, liền biết Đoàn Diên Khánh chỉ sợ là cho rằng hắn còn có thể dùng Đoàn Dự thân thế đến uy hiếp hắn. Tuy rằng hắn cũng nghĩ, thế nhưng là không thể, bởi vì hắn đón lấy giao dịch liên quan đến Thanh Trúc, đừng đến thời điểm bị Đoàn Diên Khánh ngược uy hiếp. Vì lẽ đó, hắn cần biểu lộ thành ý của chính mình. Liền, Vương Hành Chi mỉm cười nói, "Đoàn lão đại, giao dịch trước, chúng ta vẫn là kết thúc lần trước giao dịch làm tiếp thương nghị." Hạch, Đoàn Diên Khánh nghe vậy sững sờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Vương Hành Chi, run giọng nói, "Đại, ngươi, ý của ngươi là, ngươi phải nói cho ta, con trai của ta ở nơi nào? Đây là chúng ta giao dịch, không phải sao?" Vương Hành Chi cười gật gù. Sau đó, từng chữ từng câu thấp giọng nói rằng, "Năm đó cùng ngươi từng có một buổi chi duyên nữ tử, là đại lý trấn Nam Vương phi, Đao Bạch Phượng. Mà Đao Bạch Phượng qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một con. Đứa bé kia tên gọi Đoàn Dự, cũng là đại lý hiện tại duy nhất thế tử." Chương 287, bàn lại giao dịch. Chương 287, bàn lại giao dịch. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Nghe nói lời ấy, Đoàn Diên Khánh như thể hồ quán đỉnh, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm cái kia từng cùng hắn từng có một đêm lộ thủy tình duyên nữ tử. Nhưng mà, Đoàn Diên Khánh lúc đó đối với nàng không biết gì cả, cũng không biết kỳ danh, cũng không biết được nó tính, càng chưa từng ngờ tới cùng hắn có một buổi chi duyên nữ tử, dĩ nhiên là cao quý đại lý trấn Nam Vương phi. Nguyên nhân chính là như vậy, cứ việc trải qua 5 tháng tang thương, hắn trước sau không thể được toại nguyện địa tìm được tung tích của nàng. Ngay lập tức, Đoàn Diên Khánh trong đầu đống nhiên hiện ra trước đó vài ngày ở trên giang hồ lưu truyền rộng rãi một cái nghe đồn, trong lòng không khỏi căng thẳng, mặt lộ vẻ sốt sắng, vội vàng chắp tay hỏi, "Xin hỏi đại nhân, ngày gần đây đến trên giang hồ nghe đồn rộn rộn, đều đạo cái kia đại lý trấn Nam Vương phi chính là đại nhân ngài Hồng Nhan chi kỷ, mà vẫn làm bạn với ngài bên cạnh người, cỡ này thuyết pháp không biết đúng hay không chỉ là đồn đại vọng ngữ." Đối mặt Đoàn Diên Khánh do hỏi, Vương Hành Chi vẫn chưa có chút ý che giấu, mà là vẻ mặt thản nhiên địa đáp lại nói, "Đao Bạch Phượng xác thực đang ở du bên trong không giả, nhưng muốn nói nàng là ta Hồng Nhan chi kỷ, vậy coi như là nghe sai đồn bậy." Trên thực tế, từ khi Vương Hành Chi đi đến Lan Châu sau không lâu, có quan hệ hắn cùng Đao Bạch Phượng trong lúc đó quan hệ lời đồn đãi chuyện nhảm liền đã bắt đầu chung quanh truyền bá ra. Hơn nữa, đại lý họ Đoàn tùy theo cũng tuyên bố báo cáo, báo cho người trong thiên hạ tuyên cáo Đoàn Chính Thuần từ lúc nhiều năm trước liền cùng Đao Bạch Phượng giải trừ hôn nhân quan hệ. Mà Vương Hành Chi bản thân, quan thời gian trước vẫn bị rất nhiều sự vụ quấn quanh người, bận tối mày tối mặt, căn bản không rảnh bận tâm loại này lời đồn, tự nhiên cũng là chưa đem nó để ở trong lòng. "Vậy đại nhân, ta có hay không có thể đi nhìn nàng?" Nghe vậy, Đoàn Diên Khánh ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ chờ mong. Đao Bạch Phượng đối với hắn mà nói, nhưng là nhân sinh trên đường một vệt ánh sáng, lạc đường bên trong chỉ đường quan âm. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy, hắn tự nhiên cũng không muốn liền như vậy bỏ qua bực này cơ hội. Con mẹ nó, lại là một cái liếm cầu. Vương Hành Chi thấy thế, trong lòng một trận kinh bị. Kim đại đại này Tiên Long giang hồ, chủ đánh bệnh tiểu cùng liếm cầu, các loại ngược luyến cùng mong mà không được. Này Đoàn Diên Khánh tuy rằng không sánh được Tiên Long đệ nhất lục, trùng vật cửu, nhưng ít nhiều gì, cũng thuộc về liếm cầu bộ tộc. Có điều, Thanh Trúc phòng trừng ngày mai thì sẽ từ Hy Châu rời đi. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ hoãn không được. Nếu như này Đoàn Diên Khánh nhìn thấy Đao Bạch Phượng sau, liếm cầu thuộc tính triệt để bạo phát, đôi kia hắn tới nói không phải là chuyện tốt. Liền, Vương Hành Chi tiếp tục dao động. Chỉ thấy Vương Hành Chi giả vờ cười khổ nói, "Không dối gạt Đoàn lão đại, Đao Bạch Phượng cùng ta cái kia thê tử như hình với bóng, mà ta cái kia thê tử nhưng là cùng ta bằng mặt không bằng lòng. Ngươi nếu là tùy tiện đi vào, e sợ biết đánh thảo kinh xà." Nói, Vương Hành Chi quyết định dưới một nắm mánh dược, âm thanh trầm thấp rất nhiều. Đồng thời, Đao Bạch Phượng cùng ta cái kia thê tử một lần trò chuyện, ta ngẫu nhiên nghe được Đao Bạch Phượng nói về ngươi cùng nàng cái kia đoạn chuyện cũ. Đoàn Diên Khánh nghe vậy, lỗ tai đều trực, con mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hành Chi. Vương Hành Chi đáy lòng mừng thầm, trên mặt nhưng là giả vờ âm trầm, cắn răng nói rằng, "Cái kia Đao Bạch Phượng cùng ta thê tử nói, đó là nàng làm cái hối hận nhất việc, nàng nói mình lúc đó bị vắng đầu, lại gặp vị thân với ăn mày. Nàng còn nói từ đó về sau, nàng mỗi ngày đều muốn tắm 3 ngày toàn thân tử, mới có thể bình yên ngủ." Đoàn Diên Khánh vừa nghe, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nắm chặt quả đấm bị nắm, kẹt kẹt, vang vọng, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh. Vương Hành Chi nhưng là tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục giao động đạo, vì lẽ đó Đoàn lão đại, ngươi nếu là hiện tại đi gặp Đao Bạch Phượng, ngược lại sẽ gây nên sự phản cảm của nàng cùng cảnh giác. Thậm chí, nàng sẽ nhanh chóng trở về đại lý, đưa ngươi nhi tử cho ẩn đi. Phải biết, Đao Bạch Phượng hiện tại không phải trấn Nam Vương phi, nàng nếu là đem Đoàn Dự mang đi, như vậy rất có khả năng gặp Mai Danh nhận tích, dùng để tránh né ngươi cùng đại lý họ Đoàn. Mà thôi Đoàn chính thuần phong lưu cá tính, nhất định rất nhanh lại có tử sinh ra. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy đến Đoàn Dự, còn có tư cách thuận lý thành chương kế thừa đại lý ngôi vị hoàng đế sao? Đương nhiên, ngươi nếu là không để ý nhi tử, không để ý cái kia vốn nên thuộc về vị trí của ngươi, ngươi có thể không để ý. Không được, Đoàn Diên Khánh vừa nghe, hai mắt đỏ chót, hô hấp ồ ồ thấp giọng quát, cái kia đại lý ngôi vị hoàng đế, vốn là thuộc về ta mạch này, Đoàn Chính Minh chỉ là một cái đánh cắp ngôi vị hoàng đế tiểu nhân. Nếu định con trai của ta là thế tử, như vậy cũng đừng muốn thay đổi người. Đại lý ngôi vị hoàng đế chỉ có thể là con trai của ta. Đã như vậy, cái kia Đoàn lão đại, chúng ta không ngại bàn lại một vụ giao dịch, đối với ngươi nhi tử leo lên đế vị, rất có chỗ tốt. Vương Hành Chi thấy thế, đáy mắt né qua một vẻ thỏa mãn vẻ mặt. Hắn từ lần thứ nhất nhìn thấy Đoàn Diên Khánh, đã nghĩ lợi dụng Đoàn Diên Khánh đến trả thù đại lý. Hiện tại Đoàn Diên Khánh biết Đoàn Dự thân thế, tất nhiên sẽ không đi làm nguyên bên trong những người vô dụng việc, chỉ có thể một lòng giúp đỡ Đoàn Dự leo lên đế vị. Vương Hành Chi chỉ cần mưu tính thỏa đáng, Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Chính Minh cùng với Thiên Long tự tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến trọng thương. Đại nhân kính xin trước tiên nói, là cỡ nào giao dịch? Đoàn Diên Khánh hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát sau, trầm giọng mở miệng. Có điều, Đoàn Diên Khánh trong lòng nhưng là tràn ngập cảnh giác. Hắn cùng Vương Hành Chi tuy rằng không tiếp xúc qua mấy lần, nhưng Vương Hành Chi cái kia tầm nhìn đầu óc, cùng với quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn, không một không ở nhắc nhở hắn, cùng Vương Hành Chi giao thiệp với, chính là đang cùng hổ nhưu ra. Có điều, đại lý đế vị là hắn chấp nhiệm, cho dù hắn sinh thời không cách nào leo lên đế vị, nhưng cũng phải con trai của chính mình leo lên vị trí kia. Vì lẽ đó, hắn cho dù biết Vương Hành Chi nguy hiểm, cũng đồng ý cùng với tướng nhưu. Vương Hành Chi cười khẽ, không để ý Đoàn Diên Khánh thái độ, mà là thấp giọng nói rằng, đại lý trấn Nam Vương, Đoàn Chính Thuần tính cách phong lưu, ở trên giang hồ tình nhân đông đảo. Bởi vậy, Đoàn Chính Thuần không còn Đao Bạch Phượng, khác ở bề ngoài cưới vợ những cô gái khác, ở trong bóng tối vẫn như cũ có đông đảo tình nhân. Nói tới chỗ này, Vương Hành Chi trên mặt lộ ra một vẻ thông tàn, trầm giọng nói, vì lẽ đó, nếu muốn Đoàn Dự ổn thỏa bảo vệ thế tử vị trí, trước hết tuyệt Đoàn Chính Thuần huyết mạch. Xác thực như vậy, vô độc bất trợ phu. Đoàn Diên Khánh vốn là một cái tàn nhẫn người, cho nên đối với Vương Hành Chi tàn nhẫn đề nghị, không chỉ có không cảm thấy thâm độc, trái lại cảm thấy đến chuyện đương nhiên, vô cùng tán thành. Nhưng theo sát, Đoàn Diên Khánh trên mặt lại lộ ra một vẻ nghi hoặc, cười khổ nói, nhưng là, Đoàn Chính Thuần người này vô cùng tiết mệnh. Có người nói hiện tại càng bị giam lỏng ở bên trong Thiên Long tự, bằng vào ta thực lực, e sợ khó có thể đắc thủ. Vương Hành Chi nhưng là khẽ cười nói, Đoàn Chính Thuần không phải cái an phận người, tham hoa háo sắc, dù cho bị giam lỏng, khẳng định cũng sẽ không thành thật. Rất có khả năng sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hắn những người tình nhân. Vì lẽ đó, các ngươi muốn ra tay đối tượng, không phải Đoàn Chính Thuần, mà là Đoàn Chính Thuần những người tình nhân. Các ngươi có thể thông qua những người tình nhân, cho Đoàn Chính Thuần dưới độc mãn tính dược, để Đoàn Chính Thuần tuyệt tự. Hơn nữa, ta nghe nói Đoàn Chính Thuần những người tình nhân mỗi người là tuyệt sắc. Nhà ngươi lão tứ, không phải nhất là yêu thích mỹ nhân sao? Ngươi chỉ cần đem tin tức này báo cho ngươi gia lão bốn, nhà ngươi lão tứ khẳng định có thủ đoạn, có thể để những người cô gái nghe lời. Nhưng là, ta không biết Đoàn Chính Thuần tình nhân đều có ai a. Đoàn Diên Khánh hơi nhíu cau mày, tuy rằng Vương Hành Chi nói có chút đê tiện xấu xa, nhưng đối với hắn tới nói, nhưng là biện pháp tốt nhất. Vương Hành Chi nghe vậy nở nụ cười, này chính là, ta muốn cùng Đoàn lão đại làm giao dịch. Đoàn lão đại chỉ cần để Vân Trung Hạc giúp ta cắt xuống một người, bảo đảm nàng hoàn hảo không chút tổn hại, ta liền đem Đoàn Chính Thuần sở hữu tình nhân, cùng với vị trí chỗ ở báo cho ngươi làm sao? Chương 288. Lấy ra thanh trúc. Chương 288. Lấy ra thanh trúc. Xin hỏi đại nhân, không biết là người phương nào, vì sao nhất định phải lão tứ ra tay? Đoàn Diên Khánh không trực tiếp đáp ứng, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Vương Hành Chi cũng không ẩn giấu, mở miệng giải thích, bởi vì ta muốn cứu người, là ta em gái, ngươi nếu là ra tay, như vậy người khác rất dễ dàng liền có thể bắn ra, ngươi là bị người nhờ vả. Mà Vân Trung Hạc vốn là sát trung ngạ quỷ, nếu như các ngươi ngẫu nhiên đi ngang qua, Vân Trung Hạc đột nhiên ra tay lấy ra, như vậy tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là thấy sắc này lòng tham, sẽ không gây nên những người khác hoài nghi. Đại nhân cũng thật là tâm tư kín đáo a. Nghe xong Vương Hành Chi giải thích, Đoàn Diên Khánh trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, không nghĩ đến chỉ là đơn giản lấy ra một người, lại muốn đến như thế hoàn thiện. Vương Hành Chi bất đắc dĩ cười cận, hắn sở dĩ cẩn thận như vậy, còn chưa là bị mưu hại sợ. Hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn là tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sau đó, Vương Hành Chi nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, như thế nào, Đoàn lão đại, việc này có đáp ứng hay không? Xin hỏi đại nhân, chúng ta có người, có hay không có cao thủ hộ tống? Đoàn Diên Khánh suy nghĩ một lát sau, tiếp tục hỏi. Không rõ ràng. Vương Hành Chi lắc đầu một cái, Triệu Húc mục đích hắn không rõ ràng, Lâm Nguyên muốn phái người nào, hắn đồng dạng không rõ ràng. Đoàn Diên Khánh nghe vậy trầm mặc, hắn cùng Vương Hành Chi tiếp xúc không nhiều, nhưng mỗi một lần đều là kinh hồn bạt vía, gặp được cao thủ càng là hù dọa. Hắn tuy rằng cũng muốn lấy được danh sách, nhưng cũng không muốn dễ dàng chịu chết. Vương Hành Chi thấy thế, cũng biết Đoàn Diên Khánh tâm có lo lắng, ở suy nghĩ một lát sau, tiếp tục nói, Đoàn lão đại, tuy rằng ta không thể xác định có hay không có cao thủ, thế nhưng ta có thể xác định, này mạnh nhất người, nhiều nhất cũng là cùng thực lực ngươi tương đương. Vì lẽ đó, các ngươi xuất kỳ bất ý, tỷ lệ thành công rất lớn. Hơn nữa, các ngươi phải làm còn có bi tô thanh phong, có thể nhân cơ hội sử dụng. Địch sáng ta tối tình huống, nhất định có thể thành công. Đại nhân, giao dịch này, ta đáp lại. Nghe được bi tô thanh phong tên, Đoàn Diên Khánh ánh mắt sáng lên, nếu không là Vương Hành Chi nhắc nhở, hắn suýt chút nữa quên thần dược này. Được, ta hiện tại liền vẽ lên một bức tranh xem, các ngươi lấy ra họa bên trong người liền có thể. Thấy Đoàn Diên Khánh đáp ứng, Vương Hành Chi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, theo sát nắm quá một tấm giấy xuyến ở bàn trên triển khai, để bút dính mực, nhanh chóng viết, vẽ ra thanh trúc chân dung. Vương Hành Chi tuy rằng không tinh thông họa, nhưng ở viết chính tả bí tịch võ công thời điểm, cũng họa quá rất nhiều. Hơn nữa hắn vẽ vừa là lấy hiện đại phát họa phương thức, bởi vậy không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa họa đến cũng không tệ lắm. Chỉ là hai khắc chung, thanh trúc tượng người đồ liền xuất hiện ở giấy xuyến bên trên. Đại nhân thật đúng là học rộng tài cao, tài nghệ gần như là đạo. Đoàn Diên Khánh nhưng là nhìn mà than thở, từ đáy lòng than thở. Ha ha. Vương Hành Chi mặt mỉm cười, khiêm tốn nói, cười chê rồi. Sau đó, Vương Hành Chi nghiêm mặt, nghiêm túc dặn dò, Đoàn lão đại, ta biết Vân Trung Hạc đối với ta tâm có oán hận, bởi vậy, các ngươi lần này cướp người, đừng báo cho Vân Trung Hạc là ngươi cùng ta trong lúc đó giao dịch. Mặt khác, ta từ thô tục nói ở trước mặt, ta nhường ngươi trở lấy ra người, là ta nghĩa muội. Nếu là xuất hiện sai lầm, ta định cùng các ngươi không chết không thôi. Đại nhân yên tâm, ta gặp tập trung lão tứ, hắn nếu là dám đưa tay, ta trực tiếp phế bỏ hắn. Đoàn Diên Khánh trong lòng căng thẳng, vội vàng bảo đảm. Hắn cũng biết Vân Trung Hạc đối với Vương Hành Chi lòng mang oán hận, nếu là biết được lần này là giúp Vương Hành Chi làm việc, lấy ra vẫn là Vương Hành Chi nghĩa muội, nếu là không chú ý, e sợ thật sự có khả năng phạm vào sai lầm lớn. Như vậy vừa đến, bọn họ cùng Vương Hành Chi liền sẽ kết xuống trùng cửu. Lấy Vương Hành Chi tàn nhẫn quả quyết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù bọn họ. Bọn họ tứ đại ác nhân, đúng là không cái gì sợ hãi, nhưng hắn nhi tử nhưng là chạy trốn không được. Bởi vậy, trải qua Vương Hành Chi nhắc nhở, Đoàn Diên Khánh trong lòng càng là cảnh giác. Vương Hành Chi sở dĩ nghiêm túc như thế dặn dò cảnh cáo, cũng là bởi vì hắn biết Vân Trung Hạc người này là sắc trung ngạ quỷ. Mà thanh trúc đã lớn rồi rất nhiều, tuy không bằng Đao Bạch Phượng diễm lệ, cũng không bằng Tào Thanh Hòa như vậy có khí chất, nhưng cũng là con gái rượu. Mà Vân Trung Hạc nếu là ẩn đến rồi, bò cái cũng có thể làm hai lần tạt bã, khó tránh khỏi sẽ không đối với thanh trúc đưa tay. Có điều, Vương Hành Chi cũng biết tốt quá hóa dở, liền không nói cái gì nữa uy hiếp lời nói, cùng Đoàn Diên Khánh nói rồi thanh trúc con đường, cùng với tiệt người hoàn hảo, đem người mang đi Mã Hàm Sơn sau, liền phái Đoàn Diên Khánh rời đi. Mà chính hắn, cũng ở Đoàn Diên Khánh sau khi rời đi không lâu, nắm lấy Vũ An Sóc cùng Hắc Linh cùng, thừa dịp bóng đêm rời đi nơi đóng quân, nhanh chóng đi đến Mã Hàm Sơn 4. Ngày thứ 2, Kỳ Châu trên quan đạo, thanh trúc kể cả hai vị hán tử, cùng đi hướng về Biện Lương. Ha ha ha. Không nghĩ tới này rừng núi hoang vắng, cũng có như thế mỹ nhân, xem ra ông trời cũng ở chiếu cố lão tử. Có điều, ba người mới ra Hy Châu, đi tới một nơi hẻm núi, đột nhiên nghe được một trận tiếng cười chói tai, một người triển khai khinh công, từ trên vách đá bay vụt mà tới. Tứ đại ác nhân, Vân Trung Hạc. Thanh trúc bên trái, tên kia hán tử, hiển nhiên có chút kiến thức, Vân Trung Hạc mới vừa xuất hiện, liền một lời nói ra Vân Trung Hạc thân phận. Lão lục, bảo vệ thanh trúc cô nương đi trước. Theo sát, bên trái hán tử dặn dò một tiếng, hơi nhún chân, vành, một tiếng, thẳng tắp leo lên bầu trời, một quyền đập về phía Vân Trung Hạc. Thật can đảm, lại dám cho lão tử độc thủ, không biết chúng ta tứ đại ác nhân đều là cộng đồng tiến tới sao? Vân Trung Hạc cầm trong tay vũ khí hoành trạn, vững vàng đón đỡ người kia nắm đấm đồng thời, hắn theo hét lớn, lao đại, lao tam, giúp ta bắt được mỹ nhân kia, lão tử cái kia cây lão tham chính là các ngươi. Ngại ngại hắn, lão tử là Nhạc lão nhị, không phải Nhạc lão tam. Vân Trung Hạc tiếng nói vừa hạ xuống dưới, nương theo một đạo thu cùng mà tức đến nổ phổi âm thanh, Nhạc lão tam nhấc theo một cái cây kéo lớn, đột nhiên xuất hiện đồng thời, thân hình lấp lóe dưới, một kéo liền cắt hướng về cùng với thanh trúc một vị khác hán tử đang. Người kia cũng không phải người bình thường, chỉ thấy người kia đẩy ra dọa bối rối thanh trúc, cấp tốc rút ra trường đao trong tay, nhất đao chặn lại rồi Nhạc lão tam kéo. Tuy rằng lùi lại mấy bước, nhưng cũng là vẫn chưa bị thương. Cái kia mặt người sắc nghiêm túc nhìn Nhạc lão tam, gàn từng chữ, Nam Hải ngạc thần, Nhạc lão tam. Ngại ngại hắn, đều nói rồi lão tử là Nhạc lão nhị, Nhạc lão nhị. Nghe danh xưng này, Nhạc lão tam sắc mặt biến đến dữ tợn, giận tím mặt, nhấc theo kéo liền nghiêng người tiến lên, cùng hán tử kia đại chiến cùng nhau. Không tốt. Hán tử kia sắc mặt đột nhiên biến, vừa nãy bước đầu giao thủ, hắn liền biết Nhạc lão tam thực lực cũng không yếu hơn hắn, nếu là giao chiến trong thời gian ngắn khẳng định thoát không được thân đồng thời, hắn một người đồng bạn khác cũng đồng dạng bị Vân Trung Hạc quân quýt lấy, xem dáng dấp kia, khẳng định cũng là trong thời gian ngắn thoát không được thân. Mà tứ đại ác nhân đã ra thứ hai, hai người khác tất nhiên cũng ở cách đó không xa, nếu là xuất hiện, bọn họ khẳng định không bảo vệ được Thanh Trúc. Nhưng Thanh Trúc là hoàng đế hạ chỉ triệu hồi, vô cùng trọng yếu, căn bản không thể có bất kỳ sơ thất nào. Liền, hán tử kia cắn răng một cái, mạnh mẽ chống đỡ Nhạc lão tam một đòn, lấy vết thương nhẹ để đánh đổi, thoát ly Nhạc lão tam. Cũng triển khai khinh công, cấp tốc hướng về thanh trúc vị trí bay đi. Xèo xèo xèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên bay vụt ra mấy đạo màu đỏ cương mãnh kinh khí. Cái kia mấy đạo kinh khí giống như cực quang, chớp mắt đã áp sát, hán tử kia mới vừa bay đến trên đường, trực tiếp ở giữa không trung bị mấy đạo kinh khí xuyên thấu. Phốc phốc phốc, vài tiếng, hán tử kia thân thể bị đánh ra mấy đạo lỗ thủng, hai mắt trợn tròn nhìn một phương hướng, gian nan nói rằng, "Ác, quán đầy đủ, Đoàn Diên Khánh." Xèo. Theo sát, Đoàn Diên Khánh triển khai khinh công mau lẹ sẽ qua, trong khoảnh khắc, lại đi tới Vân Trung Hạc bên cạnh người, mau lẹ đâm ra một trượng. Cùng Vân Trung Hạc đánh nhau người căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp bị một trượng xuyên thủng, chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, ba người không có một chút nào dừng lại, mang theo dọa mộng thanh trúc, trực tiếp rời đi. Ngày hôm nay ăn Tết, đầu tiên cảm tạ các vị mấy tháng qua chống đỡ, hoàng hôn ở đây chúc các vị xem quan năm mới vui sướng, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Mặt khác, thừa dịp năm mới, cầu một làn sóng lễ vật. Chương 289, lại gặp tứ đại ác nhân. Chương 289, lại gặp tứ đại ác nhân. Buổi tối, Mã Hàm Sơn. Mã Hàm Sơn xung quanh, Vương Hành Chi cưỡi Thanh Hải Thông, một thân một mình ở trong núi chờ đợi. Sàn sạt. Cũng không lâu lắm, nương theo từng trận hỗn độn tiếng bước chân, Đoàn Diên Khánh, Vân Trung Hạc cùng với Nhạc lão tam mang theo thanh trúc xuất hiện. "Tiên sinh." Thanh Trúc vừa nhìn thấy Vương Hành Chi, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đoan ước đỏ cả với mắt. Đến đây đi. Vương Hành Chi tung người xuống ngựa, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay. Thanh Trúc cô nương, đi qua đi. Lúc này, Đoàn Diên Khánh cũng là mỉm cười nói. Thanh Trúc cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn Đoàn Diên Khánh, sau đó di chuyển bước chân, nhanh chóng chạy đến Vương Hành Chi bên người. Sau đó, cũng lại không kìm được, liền ôm Vương Hành Chi khóc lên. Vương Hành Chi cũng không coi ai ra gì, thấp giọng an ủi. Vân Trung Hạc thấy thế, nhưng là đầy mặt tâm trầm, trên một gương mặt mang theo nồng đậm sát ý, hắn chỉ biết là Đoàn Diên Khánh muốn cướp người, còn không cho hắn động Thanh Trúc, hắn còn tưởng rằng Đoàn Diên Khánh cùng Thanh Trúc có quan hệ gì. Nhưng hiện tại thấy tình hình này, hắn nơi nào còn không rõ, lao đại bọn họ là đang giúp Vương Hành Chi làm việc, điều này làm cho hắn bất mãn hết sức. Phải biết, hắn cùng Vương Hành Chi trong lúc đó, nhưng là có không nhỏ thù oán. Có điều, Đoàn Diên Khánh là tứ đại ác nhân đứng đầu, hắn đối với Đoàn Diên Khánh cho tới nay đều là có bao nhiêu sợ hãi, hơn nữa hắn đã từng kiến thức Vương Hành Chi ra tay, cùng với trên giang hồ đồn đại. Hắn hiện tại cho dù lại có thêm không cam lòng, cũng không dám đi phát tiết chính mình bất mãn. Ngược lại là Nhạc Lão Tam có vẻ vô cùng khôn khéo, ở kiến thức đến Thanh Trúc đánh về phía Vương Hành Chi sau, liền lộ ra một bộ ta liền biết vẻ mặt. Mà Đoàn Diên Khánh cũng không quấy rối hai người, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Thanh Trúc thu lại tiếng khóc, liền cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở Vương Hành Chi phía sau, cũng không nói lời nào, lôi kéo Vương Hành Chi quần áo cùng cái chim cút tự. Vương Hành Chi cũng không thèm để ý, tùy ý Thanh Trúc lôi kéo. Hắn từ trong lòng lấy ra hai bản bí tịch đưa ra ngoài, phân biệt là Vi Đà Quyền cùng Tu La Thư Pháp. Vương Hành Chi nhìn Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lão Tam, khẽ cười nói, hai vị, lần này đa tạ hai vị xuất lực cứu sáng muội, ta cùng Đoàn Lão đại trong lúc đó tuy có giao dịch, nhưng cũng không thể để cho hai vị bỏ chạy. Vì lẽ đó, ta vì hai vị chuẩn bị hai bản Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, lấy làm thù lao. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Nghe vậy, Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lão Tam cùng nhau kinh ngạc thốt lên, hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ danh chấn giang hồ, là Thiếu Lâm bí mật bất truyền. Bọn họ chỉ là nghe tên, mà chưa từng trải qua. Không nghĩ đến Vương Hành Chi lại hào phóng như vậy, trực tiếp đưa hai người bọn họ bản Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, điều này làm cho hai người trong lòng chấn động, lại là động lòng. Vào đúng lúc này, Vân Trung Hạc đối với Vương Hành Chi oán hận cũng ít mấy phần. Mà Đoàn Diên Khánh nhưng là nhẹ giọng cảm khái nói, đại nhân thực sự là thật là bạo tay, Thiếu Lâm tuyệt kỹ bực này bí mật bất truyền, nhưng là có thể dễ như ăn cháo lấy ra. Vương Hành Chi nhưng là khinh bị cười nói, Đoàn lão đại quá khiêm tốn, này Thiếu Lâm tuyệt kỹ tuy rằng bất phàm, Thiếu Lâm cũng thuộc trong chốn võ lâm ngôi sao sáng, nhưng qua nhiều năm như thế, Thiếu Lâm thất lạc bí tịch vô số kể, chỉ là Thiếu Lâm vì mặt mũi ẩn mà không ngừng thôi. Vì lẽ đó, Đoàn lão đại cũng không muốn quá mức kinh ngạc, này Thiếu Lâm tuyệt kỹ tuy rằng bất phàm, lại không ta em gái trọng yếu. Lão đại, nếu Vương đại nhân đều như vậy nói rồi, chúng ta cũng đừng phụ lòng đại nhân lòng tốt. Vương Hành Chi vừa mới dứt lời, Vân Trung Hạc liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Hắn sư môn cũng là khinh công chắc tuyệt, cái khác võ công bình thường, bao quát nội công cũng chỉ là phổ thông nhất lưu tâm pháp, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến nhất lưu. Hiện tại thực lực của hắn hầu như đến cực hạn. Mà Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ dương danh thiên hạ, mỗi một bản bí tịch đều có xứng đôi nội công tâm pháp, mà đều là cấp độ tông sư nội công tâm pháp. Trước đây không nghĩ, là bởi vì không có cơ hội, nhưng hiện tại dễ như trở bàn tay, hắn làm sao có khả năng buông tha. Chính là lão đại, Vương đại nhân có ý tốt, chúng ta làm sao có thể không biết điều. Nhạc Lao Tam cũng có chút sốt ruột, chỉ lo Đoàn Diên Khánh cho bọn họ từ chối, hắn sư môn cùng Vân Trung Hạc gần như võ công chỉ là bình thường, đối với này Thiếu Lâm tuyệt kỹ cũng là vô cùng mê tích mắt, có bí tịch liền có thể phản kháng sao? Nghe xong hai người từng nói, Đoàn Diên Khánh đáy mắt né qua một đạo tàn khốc, nhếch miệng lên một vẻ xem thường. Mọi người cùng nhau cộng đồng làm việc nhiều năm như vậy, đại gia tâm tư gì lẫn nhau đều rõ ràng. Bọn họ tứ đại ác nhân nhìn như cộng đồng tiến thối, thế nhưng cũng có điều là thực lực của hắn mạnh mẽ, cứng rắn áp đảo ba người kia thôi. Hiện tại cái này hai người được Thiếu Lâm tuyệt kỹ, ngày sau nếu là tu luyện thành công, tất nhiên sẽ không giống trước đây như thế, đối với hắn nghe lời răm rắp. Có điều, hắn đối với tự thân nhưng là cực kỳ tự tin, vẫn chưa nói cái gì. Hai vị đây là bí tịch, xin hãy nhận lấy. Vương Hành Chi thấy thế, nhưng là không thèm để ý cười, đem Vi Đà Quyền cho Nhạc Lão Tam, Tu La Thương Pháp cho Vân Trung Hạc. Hắn lấy ra bí tịch cũng không phải muốn gây xích mích ly gián, cổ vũ Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lão Tam kiêu ngạo, trái lại là cảm thấy đến hai người này thực lực thấp một ít, đi đại lý e sợ rút không được Đoàn Diên Khánh quá nhiều. Chỉ có điều, xem ba người này dáng vẻ, rõ ràng là mỗi người một ý có điều, Vương Hành Chi nhưng là tin tưởng Đoàn Diên Khánh. Lấy Đoàn Diên Khánh thực lực và thủ đoạn, Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lão Tam không lật nổi cái gì sóng lớn. Dù sao, này Thiếu Lâm tuyệt kỹ tuy rằng bất phàm, nhưng cũng có phải là học cấp tốc công phu. Chỉ cần ba người này ở đại lý, Đoàn Chính Thuần là tốt rồi không được. Cảm tạ đại nhân. Hai người tiếp nhận bí tịch, lập tức trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, không mình hành lễ. Lão Tam, Lão Tứ, nếu thu rồi bí tịch, hai người ngươi còn trước tiên lui sau một ít, ta cùng quan Trạng Nguyên còn có chút chuyện quan trọng muốn nói. Thấy hai người thu rồi bí tịch, Đoàn Diên Khánh đột nhiên nói trên bảo, đánh gây chính kinh hỉ hai người. Vâng, lão đại. Cái kia hai ta liền không quấy rầy lão đại cùng quan Trạng Nguyên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cầm bí tịch lùi về sau đến chỗ rất xa, nghiên cứu bí tịch đi tới. Đại nhân, đây là Định Xuyên trại bố trí canh phòng đồ, hôm qua đi được vội vàng, đúng là đã quên, kính xin đại nhân thứ lỗi. Sau khi hai người đi, Đoàn Diên Khánh lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một tờ gấp gọn lại giấy bằng da dê, đưa cho Vương Hành Chi. Định Xuyên trại. Nhìn thấy Đoàn Diên Khánh đột nhiên lấy ra giấy bằng da dê, Vương Hành Chi đúng là sửng sốt một chút, khoảng thời gian này phát sinh sự quá nhiều, hắn lại làm ra các loại mưu tính, việc này hắn cũng thật là đã quên. Có điều, này rõ ràng làm đến chậm chút. Nếu là ở trước đây, Vương Hành Chi tất nhiên gặp nhằm vào Định Xuyên trại mưu tính. Thế nhưng trước đó vài ngày, Tống Thanh Khê gửi tin, nói là ở Ô Sao Linh tìm tới một cái đường nhỏ, có thể cung người thông hành đồng thời, Tống Thanh Khê ở gửi tin bên trong còn vẽ đường nhỏ bản đồ. Vương Hành Chi ở thu được gửi tin sau, liền điều động hổ một cùng hổ sáu tra xét. Phát hiện xác thực như Tống Thanh Khê từng nói, Ô Sao Linh trên quả thật có một cái lối nhỏ đồng thời, cái kia tiểu đạo khoảng cách Ô Sao Linh quan hải không tính quá xa, hơn nữa cái kia tiểu đạo cũng không giống bình thường sơn đạo như vậy hiểm trở, có thể để chiến mã cùng đồ quân nhu thông qua. Cho dù là đại bộ đội, cũng có thể rất dễ dàng liền có thể thông qua tiểu đạo, xẹt qua Ô Sao Linh, đến Lương Châu. Có điều, cái kia tiểu đạo nhưng là người là cố ý mở ra, là Tây Hạ quyền quý buôn bán đồ vật chuyên môn đường nối, quanh năm đóng quân 1000 tinh binh, cùng Ô Sao Linh hấp dẫn lẫn nhau. Người bình thường có thể đi không được. Thế nhưng, đối với Vương Hành Chi tới nói, này nhưng là một cái vô cùng tốt đường. Dù sao, Tống Hạ một khi khai chiến, Đại Tống nếu muốn đột phá cánh, nhất định phải đột phá Ô Sao Linh hoặc là Định Xuyên trại đến lúc đó, nhất định sẽ đối với này hai nơi địa giới phát động đánh mạnh đến thời điểm, này điều tiểu đạo liền thành một cái cô đạo, hắn chỉ cần cấp tốc bắt này điều tiểu đạo, liền có thể tiến quân thần tốc đến Lương Châu. Xuất kỳ bất ý bên dưới, hắn có niềm tin rất lớn có thể bắt Lương Châu. Bởi vậy, ánh mắt của hắn đã sớm không nhìn chằm chằm Định Xuyên trại, hôm nay nếu không là Đoàn Diên Khánh dâng Định Xuyên trại bố trí canh phòng đồ, hắn phòng trừng đều đã quên. Chương 290, trao đổi bí tịch. Chương 290, trao đổi bí tịch. Vậy thì cảm ơn Đoàn lão đại. Có điều, này Định Xuyên trại bố trí canh phòng đồ tuy rằng hắn không cần, nhưng là có thể dùng để làm cục, Vương Hành Chi tự nhiên là sẽ không từ chối, cười híp mắt từ Đoàn Diên Khánh trong tay tiếp nhận giấy bằng da dê. Theo sát, Vương Hành Chi ở Đoàn Diên Khánh tha thiết mong chờ mong bên trong, lấy ra một tờ tràn ngập văn tự chỉ cùng một cái bình sứ, đưa cho Đoàn Diên Khánh, mỉm cười nói, "Đoàn lão đại, đây là Đoàn Chính Thuần sở hữu tình nhân tên, ta nghĩ lấy bản lãnh của ngươi, lẽ ra có thể dễ dàng tra ra những người này thân phận. Mặt khác, bình sứ bên trong là ta đặc chế mê người hương, nữ nhân bôi lên, tất nhiên có thể khiến người ta hãm sâu trong đó. Vẫn là đại nhân nghĩ đến chủ đáo." Đoàn Diên Khánh sửng sốt một chút, nhưng là cười tiếp tới. Trước đó vài ngày, hắn ở Hà Nam, không riêng là tra xét Thiếu Lâm, còn tiện thể đi tới Biện Lương một chuyến, trong bóng tối điều tra Vương Hành Chi không ít chuyện, tuy rằng bí ẩn việc rất ít, nhưng ở bề ngoài tin tức cũng giải thích Vương Hành Chi y thuật bất phàm, cùng Đoàn Chính Thuần hơi lớn cửu. Bởi vậy, Đoàn Diên Khánh đương nhiên sẽ không Vương Hành Chi sẽ tốt như thế ý, gặp cho cái gì tốt dược, để hắn đi đối phó Đoàn Chính Thuần. Sau đó, Vương Hành Chi lại nói, "Đúng rồi, Đoàn lão đại ta chỗ này còn có một vụ giao dịch, không biết Đoàn lão đại có nguyện ý hay không sẽ cùng ta giao dịch một lần." Không biết là cỡ nào giao dịch. Đoàn Diên Khánh lại là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại không có từ chối, trái lại lộ ra một vẻ hứng thú vẻ. Hắn cùng Vương Hành Chi giao dịch mấy lần, mỗi một lần độ khó bất nhất, nhưng giao dịch sau thẻ đánh bạc, mỗi lần cũng làm cho Đoàn Diên Khánh thu hoạch không ít. Lần giao dịch này rất đơn giản, chính là ta nghĩ dùng Mộ Dung gia gia truyền tuyệt học tham hợp chỉ cùng Đoàn lão đại trao đổi nhất dương chỉ chẳng biết có được không. Vương Hành Chi cười khẽ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tham hợp chỉ bí tịch. Hắn sở dĩ muốn cùng Đoàn Diên Khánh giao dịch đại lý họ Đoàn nhất dương chỉ một là bởi vì Tống Thanh Khê, cùng với cái khác tu luyện nhất dương chỉ người, bởi vì trong tay hắn nhất dương chỉ dù sao cũng là tàn bản, tiên thiên đã là phần cuối. Hai là bởi vì chính hắn, trước đây hắn không thể tu luyện nội công, đối với võ lâm bí tịch tự nhiên không có hứng thú. Nhưng hiện tại hắn có thể tu luyện nội công, tự nhiên đối với họ Đoàn lục mạch thần kiếm cảm thấy hứng thú, ở nguyên liền từng nhắc qua nhất dương chỉ là lục mạch thần kiếm cơ sở. Hắn nếu là học được nhất dương chỉ như vậy lại học tập lục mạch thần kiếm tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Cho tới có thể không được lục mạch thần kiếm Vương Hành Chi nhưng là có tuyệt đối tự tin Đoàn Diên Khánh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ đến Vương Hành Chi muốn nhất dương chỉ. Có điều hắn cũng thanh sở Vương Hành Chi đi chính là võ tướng chi đạo, trong chốn giang hồ thần công bí tịch Vương Hành Chi căn bản không thể tu luyện, liền tò mò hỏi, theo tại hạ biết đại nhân làm việc chính là võ tướng chi đạo, không biết đại nhân là người nào yêu cầu ta họ Đoàn nhất dương chỉ. Vương Hành Chi đáy mắt né qua một vệ tinh mang, đương nhiên sẽ không nói ra là chính mình tu luyện, liền mỉm cười giải thích, không dối gạt Đoàn lão đại, ta bên dưới thuộc bên trong có người tu luyện nhất dương chỉ hiện tại đã đạt ngũ phẩm cảnh giới, nhưng cũng không đến tiếp sau công pháp, chỉ có thể dừng lại không trước, vì lẽ đó ta mới nghĩ cùng Đoàn lão đại giao dịch đến tiếp sau công pháp. Thì ra là như vậy, quan trạng nguyên đúng là có thể vì thuộc hạ cân nhắc. Nghe được giải thích, Đoàn Diên Khánh đúng là không có hoài nghi, Vương Hành Chi như thế lợi hại một người, thủ hạ nếu là không có cao thủ, mới khiến người ta hoài nghi. Đoàn lão đại cười chê rồi, không biết Đoàn lão đại ý như thế nào. Vương Hành Chi mỉm cười nói, nếu quan trạng nguyên để ý ta họ Đoàn nhất dương chỉ ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đoàn Diên Khánh đang khi nói chuyện, từ trong lồng ngực lấy ra một bản bí tịch, văn bản trên viết nhất dương chỉ ba chữ. Hắn đem quyển sách đưa cho Vương Hành Chi, mỉm cười nói, quan trạng nguyên, đây là chính ta hồi trước rời đi đại lý sau, chính mình viết nhất dương chỉ bí bản, cùng nguyên bản không khác nhau chút nào, ta liền nắm sách này cùng đại nhân giao dịch. Có điều, kính xin đại nhân đáp ứng, nhất dương chỉ không thể nhẹ truyền, chưa đạt tiên thiên, không thể truyền thụ nhất dương chỉ. Kỳ thực Đoàn Diên Khánh sở dĩ đồng ý lấy ra nhất dương chỉ một là bởi vì hắn đối với Vương Hành Chi trong lòng có e dè, không muốn đắc tội Vương Hành Chi. Hai là bởi vì, nhất dương chỉ sớm chút tháng ngày bị người truyền bá ra ngoài, tuy rằng truyền bá không đầy đủ, nhưng cũng có thể tu luyện đến ngũ phẩm hàng ngũ. Mà ngũ phẩm thuộc về với tiên thiên, cảnh giới cỡ này chính là ở đại lý họ Đoàn, cũng không mấy người có thể tu luyện thành công. Bởi vậy, này nhất dương chỉ đã sớm không tính họ Đoàn bí mật bất truyền, vì lẽ đó hắn cho dù đem toàn bản truyền cho Vương Hành Chi cũng không tính cái gì. Thế nhưng, hắn dù sao xuất từ đại lý họ Đoàn, vì lẽ đó, hắn mới nghĩ nói ra, không đạt tiên thiên, không thể truyền thụ hạn chế. Nay không thành vấn đề, nếu là tiên thiên đều tu luyện không tới, như vậy ta cho dù truyền xuống cũng không tất yếu, ngược lại sẽ khiến người ta chỉ tăng một phiền. Vương Hành Chi cười híp mắt tiếp nhận bí tịch, cũng đem chính mình trong tay tham hợp chỉ giao cho Đoàn Diên Khánh, mở miệng cam kết. Việc này cho dù Đoàn Diên Khánh không nói, hắn cũng sẽ không tùy ý truyền ra ngoài nhất dương chỉ mặt sau bộ phận. Dù sao này nhất dương chỉ chính hắn cũng phải tu hành, nếu là bị người có trí nghiên cứu, đối với hắn ít nhiều gì có chút bất lợi. Sau đó, Đoàn Diên Khánh đem bí tịch giấu kỹ trong người, này tham hợp chỉ tuy không bằng đấu chuyển tinh di như vậy vang danh giang hồ. Nhưng Mộ Dung Bác ở đến Tây Hạ sau, cùng hắn từng giao thủ, trong lúc Mộ Dung Bác sử dụng tham hợp chỉ đối với hắn mà nói nhưng là ký ức sâu sắc. Hiện tại Vương Hành Chi đem ra giao dịch, cũng muốn nghiên cứu một phen, cho dù chính hắn không thể tu luyện, cũng có thể truyền thụ cho con trai của hắn. Theo sát, Đoàn Diên Khánh lại tiếp tục nói: "Vậy không biết quan Trạng Nguyên còn có chuyện gì? Nếu là vô sự, nhà nào đó liền trước tiên cáo tử. Đoàn lão đại kính xin tự tiện, tại hạ đã không có việc gì khác." Vương Hành Chi mỉm cười nói: "Hiện tại nên mưu tính đã mưu tính, nên đi đường đã chỉ rõ phương hướng, sở hữu sự đều chỉ có thể nhìn Đoàn Diên Khánh làm sao đi làm. Đoàn Diên Khánh nếu là làm tốt lắm, để Đoàn Chính Thuần tuyệt tự, Vương Hành Chi chắc chắn vỗ tay kêu sướng. Nếu là làm được không được, bị người cha ra đuổi ra đại lý, thậm chí là giết, đối với Vương Hành Chi cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, Đoàn Diên Khánh đối với hắn mà nói, có điều là hắn tiện tay đi một bước nhàn kỳ. Trình độ lớn nhất cũng có điều là để Đoàn Chính Thuần tuyệt tự mà thôi, ngày sau muốn giết Đoàn Chính Thuần, hắn hay là muốn tự mình ra tay. Dù sao, báo thù chuyện như vậy, không thể mượn danh nghĩa tay người khác. Vậy đại nhân cáo tử, nhà nào đó trước hết cáo tử." Đoàn Diên Khánh không mình hành lễ, sau đó hai tay dùng sức, dùng sử thiết trượng, điểm xuống mặt đất, thân thể bỗng nhiên bay lên trời, cũng trên không trung thấp hô một tiếng: "Lao Tam, Lao Tứ, đi rồi." Theo sát, Đoàn Diên Khánh trong đêm đen, không ngừng dùng sắt trượng đốt cây cối hoặc là cành lá, chỉ là ngăn ngắn trong vài hơi thở, người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lão Tam cũng không quá mức chần chờ, từng người triển khai khinh công, tùy tùng Đoàn Diên Khánh rời đi. Lúc này đi, cũng không biết có thể hay không để cho đại lý lên phong vân. Vương Hành Chi nhìn ba người phương hướng ly khai, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà trốn ở Vương Hành Chi phía sau Thanh Trúc, nhìn ba người rời đi, nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một ngày này công phu, có thể thực tại đưa nàng cho dọa sợ. Thanh Trúc động tác tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn là gây nên Vương Hành Chi chú ý, hắn xoay người cười, xoa xoa Thanh Trúc đầu nhỏ, sủng lịch nói rằng: "Tiểu nha đầu, chúng ta cũng nên đi rồi." Dứt lời, Vương Hành Chi mang theo Thanh Trúc, dắt ngựa, rời đi nơi này. Chương 291. Đến cùng ai là lão hương? Chương 291. Đến cùng ai là lão hương? Thu phong tiêu sắc thời tiết lạnh, cây cỏ dao lạc lộ vì là xương. Tiết xương giáng nhật, toàn bộ Lan Châu phảng phất vượt qua cuối mùa thu, sớm tiến vào trời đông giá rét. Lá rụng bay tán loạn, cắt vàng bao phủ. Toàn bộ Lan Châu có vẻ vô cùng băng lạnh, đồng thời, khả năng là đại chiến sắp tới, toàn bộ Lan Châu có vẻ đặc biệt hỗn loạn. Căn cứ ám vệ mang về tin tức, hiện tại toàn bộ Lan Châu đều ở tăng mạnh huấn luyện binh mã. Hơn nữa, khi Hà Đường các châu binh mã cũng lục tục đến Lan Châu. Lan Châu thành cùng Lan Tuyền hai địa, có thể nói là người đông như mắc gửi. Căn cứ thám thính được tin tức, chỉ cần Lan Tuyền huyện thành thì có 10 vạn mang giáp chi sĩ. Vương Hành Chi cũng theo đại chiến sắp tới, trở nên càng thêm thật cẩn thận. Thậm chí, hắn nghiêm lệnh tất cả mọi người, đừng ra Mã Hàm Sơn, cả ngày ở lại trong núi, thu nạp nhân khẩu, huấn luyện hai kỵ. Trải qua một quãng thời gian phát triển cùng huấn luyện, hiện tại phá quân doanh đã đến 5000 đủ quân số, binh sĩ mỗi người đều là vóc người cường tráng khổng lồ, thân cao lực lớn, trọng giáp kỵ binh đã xem như là triệt để thành hình. Mà huyết kỵ càng là không được, ở Vương Hành Chi tuyển chọn tỉ mỉ dưới, dĩ nhiên mở rộng đến 2 vạn người, Vương Hành Chi vì sắc minh sát phá lang, đem huyết kỵ tên đổi thành Thất Sát huyết kỵ. Mặt khác, đem Lưu Pháp mang theo lính 2 vệ kỵ binh, đổi tên là Tham Lang vệ. Bởi vì theo Huyền Anh sắp tới, đại tông chuẩn bị chiến đấu, thái biện mọi người giám sát đối với hắn nhưng là rộng rãi rất nhiều. Căn cứ ám một tin tức truyền đến, hắn bây giờ cùng Lưu Pháp chính là mang người đi hướng về Lan Châu thành hoặc là Hy Châu, thái biện mấy người cũng sẽ không thảo một giai binh, điều này làm cho Vương Hành Chi vì đó vui vẻ, cố ý truyền tin ám một, để hắn cùng Lưu Pháp tiếp tục mang theo Tham Lang vệ tiếp tục càn quét sơn phỉ, một là làm đủ tư thái, để cho người khác cho rằng bọn họ cùng sơn phỉ không đội trời chung. Mặt khác, là bởi vì Vương Hành Chi chuẩn bị đem Thất Sát huyết kỵ mở rộng đến 25000 người, đồng thời Vương Hành Chi còn để ám dùng một lát đánh cướp đến vàng bạc, trong bóng tối mua Tịnh Châu mã. Này 2 tháng hạ xuống, Tham Lang vệ đã càn quét Lan Châu gần một nửa tạp phỉ, thu hoạch tiền tài nhiều vô số kể, đồng thời, ở Vương Hành Chi thụ ý nghĩ, hiện tại đã đến 5000 số lượng. Nếu không là Vương Hành Chi đối với Tham Lang vệ yêu cầu rất cao, cùng với sợ tiếp tục mở rộng đưa tới triều đình quan tâm, Tham Lang vệ hiện tại e sợ ít nói cũng có thể đạt đến 1 vạn người. Dù sao, Lan Châu tạp phỉ số lượng, nhưng là so với dân châu còn kinh khủng hơn. Có điều, 5000 Tham Lang vệ cũng tạm thời được rồi. Hơn nữa, 5000 Tham Lang vệ ở Vương Hành Chi trong bóng tối thụ ý nghĩ, bố trí trường cung, đoạn thương, cây giáo cùng với Tịnh Châu mã, lấy cưỡi ngựa bắn cung cùng phóng làm chủ, mau lẹ như phong, giống như đàn sói, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Thế nhưng, ở thái biện mọi người trong mắt, Tham Lang vệ chỉ là kỵ binh hạng nhẹ, cho dù so với phổ thông kỵ binh lợi hại mấy phần, nhưng cũng có hạn. Hơn nữa, Tham Lang vệ bị Vương Hành Chi khống chế ở quy định 5000 số lượng. Vì lẽ đó, bọn họ cho dù muốn tìm phiên phức, cũng không tìm được. Hơn nữa đại chiến sắp tới, cùng với du bên trong nơi đóng quân thám tử, Vương Hành Chi cũng chưa xử lý. Bởi vậy, thái biện mọi người ánh mắt chỉ là cảnh giác một trận, liền cấp tốc rời, toàn lực chuẩn bị chiến đấu Huyền Anh đại chiến. Hơn nữa, Vương Hành Chi đem từ Đoàn Diên Khánh nơi đó được định xuyên trại bố trí canh phòng đồ, ở tháng trước thời điểm, để Lâm Nguyên bất ngờ được. Vì lẽ đó, khi Hà Đường cùng Đường Tần Phượng một phần quân mã, cơ bản trọng tâm đều nhìn chằm chằm định xuyên trại đối với Ô Sao lĩnh sát thực muốn xem thường một chút, đương nhiên, đại tống như vậy nhiều lần điều binh khiển tướng, tự nhiên cũng gây nên thổ phiên cùng Tây Hạ chú ý, thổ phiên cũng còn tốt, đại tống vẫn chưa trần binh ở thổ phiên biên cảnh, thổ phiên cũng chỉ là cảnh giác, vẫn chưa hoảng loạn. Thế nhưng Tây Hạ liền không giống nhau, đại tống cơ bản là trần binh ở Tây Hạ biên cảnh, một bộ sắp đại chiến dáng vẻ. Tây Hạ nơi nào ngồi được, nhanh chóng điều khiển quân đội, trần binh ở biên giới, để ngừa đại tống khai chiến. Có điều, đại tống chủ lực ở Tây Bắc, bởi vậy Tây Hạ chủ phòng thủ cũng ở Tây Bắc. Bởi vậy ở Tây Hạ cánh lính thì có chút không đủ, có vẻ giật gấu va vai. Hơn nữa Vương Hành Chi đưa ra Định Xuyên trại bố trí canh phòng đồ, khi Hà Đường cùng Đường Tần Phượng binh mã cơ bản đều đang đến gần Định Xuyên trại thành thị. Bởi vậy, Tây Hạ cánh chủ yếu binh mã cơ bản đều đóng quân ở Định Xuyên trại. Thậm chí, Ô Sao lĩnh đều điều đi không ít binh mã quá khứ đương nhiên, những này đều ở Vương Hành Chi tính toán ở trong, bởi vì chỉ có đưa ra Định Xuyên trại bố trí canh phòng đồ, mới có thể làm cho đại tống ở bên dược chủ công Định Xuyên trại, hấp dẫn lấy Tây Hạ cánh binh mã. Cứ như vậy, hắn mới có cơ hội mau chóng bắt Ô Sao lĩnh tiểu đạo, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua Ô Sao lĩnh. Cuối cùng hội hợp hãm trận, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, bắt Lương Châu 4. Thời gian trôi qua, thiết xương giáng qua đi, lại đi tới 7 ngày. Buổi tối, Vương Hành Chi chính đang Mã Hàm Sơn nơi đóng quân, gian phòng của mình bên trong nhìn bình thư. Tung tung tung, đột nhiên, ngoài cửa phòng vang lên từng trận tiếng gõ cửa. "Đại nhân, là ta." Theo sát, nô trưởng Phong âm thanh ở ngoài cửa vang lên. "Đi vào." Vương Hành Chi thả xuống binh thư, cao giọng hô. "Có kẹt." Vừa dứt lời, nô trưởng Phong liền đẩy cửa mà vào, sau đó lại sẽ cửa phòng đóng lại. "Lão nô, lúc này đi biện lương làm sao?" Nhìn thấy nô trưởng Phong đi vào, Vương Hành Chi liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng dò hỏi ở tháng trước. Vương Hành Chi từ Diệp Nhị Nương nơi đó nhận được tin tức sau khi, liền triệu hồi Ngô Trường Phong, để Ngô Trường Phong đi biện lương tìm hiểu tin tức. Mà khoảng cách Ngô Trường Phong đi biện lương có tới hơn một tháng. Hiện tại Ngô Trường Phong trở về, Vương Hành Chi tự nhiên muốn biết Ngô Trường Phong đến cùng hỏi thăm được tin tức gì. Dù sao, nếu là có lão hương, hắn một ít nhu tính, nhất định phải muốn sớm. Dù sao nếu thật sự là lão hương, như vậy liền chắc chắn sẽ không bỏ qua Thiên Long thế giới các loại phúc lợi. Ngô Trường Phong nghe vậy, chắp tay hành lễ nói, "Bẩm đại nhân, thuộc hạ lúc này đi biện lương, xác thực tra xét đến một ít tin tức." Nói nhanh lên. Vương Hành Chi nghe vậy, vội vàng thúc giục. "Vâng, đại nhân." Nô trưởng Phong tiếp tục nói, "Đại nhân, căn cứ ta chiếm được tin tức, ngươi rời đi biện lương sau khi, quan gia liền triệu hồi ngươi bạn tốt Lữ Quang Dương. Đồng thời, Lữ Quang Dương sắp tới, quan gia liền đặc cách để bạt làm bên trong thư sáng người, thường bạn quan gia khoảng chừng trái phải. Hơn nữa, căn cứ thuộc hạ được tin tức, này Lữ Quang Dương về biện lương sau, liền hiện lộ ra hơn người tài hoa, đầu tiên là lấy ra chúng ta Vũ An quân bố trí kỵ binh tam bảo, sau đó lại nghiên cứu phát minh một loại đặc thù quân trận, tên cứ gọi Huyền Ương trận. Có người nói, ở cấm quân bộ binh bên trong, có thể xưng vô địch." Huyền Ương trận, phiền phức. Vương Hành Chi hơi nhíu lên lông mày, trận pháp này hắn tuy không biết làm sao bố trí, nhưng cũng đối với trận pháp này tên như sấm bên tai. Huyền Ương trận chính là kháng uy danh tướng Thích Kế Quang sáng tạo chiến trận, cổ kim trận pháp có thể ra ở hai bên người, cũng có điều một, hai, là lấy ít thắng nhiều địa phạm. Quan trọng nhất chính là, Thích Kế Quang là giữa triều Minh người, khoảng cách bây giờ còn có mấy trăm năm. Bởi vậy, trận pháp này chỉ cần xuất hiện, như vậy Vương Hành Chi liền có thể xác định, có lão hương lại đây đồng thời người này so với hắn có thể lợi hại hơn không ít, tối thiểu hắn là không biết Huyền Ương trận làm sao bố trí. Hiện tại hắn có thể bố trí trận pháp, vẫn là ở binh thư đến trường tập mà tới. Rất hiển nhiên, đến vị kia lão hương, cho dù không phải cái gì nhà quân sự, ở về mặt quân sự đều có chỗ bất phàm kiến giải. Lẽ nào thật sự chính là ngươi? Có điều này cũng làm cho Vương Hành Chi trong lòng trong sáng rất nhiều. Lữ Quang Dương là hắn cùng trường, cũng là bạn tốt. Lữ Quang Dương người này tuy rằng khéo đưa đẩy, nhưng cũng là cái 100% không hơn không kém cổ nhân. Hơn nữa Lữ Quang Dương năm gần đây không ra quá cái gì bất ngờ. Căn cứ Vương Hành Chi suy tính, Lữ Quang Dương là lão hương độ khả thi rất nhỏ. Ngược lại là Triệu Húc, đầu tiên là trọng bệnh, sau đó lại triệu hồi Lữ Quang Dương, sau đó liền ra kỵ binh tam bảo cùng Nguyên Dương trận. Hơn nữa trước đó vài ngày, nghe Diệp Nhị Nương nói sự kiện kia, Triệu Húc hiểm nghi một hồi bị kéo đẩy. Nô trưởng Phong thấy Vương Hành Chi không lên tiếng, hắn còn tưởng rằng Vương Hành Chi đang chờ hắn nói tiếp, liền không làm chần chờ, tiếp tục nói, "Có điều, đại nhân, theo ta tra xét được tin tức, Lữ Quang Dương tựa hồ là Đoan Vương tiến cử. Hơn nữa, Đoan Vương trước đó vài ngày còn phát minh nước hoa cùng xà phòng, rất được biện lương quyền quý yêu thích. Quan gia cùng Đoan Vương cũng vô cùng thân cận. Thân phong Đoan Vương vì là khai phong phủ doãn." "Cái gì?" Vương Hành Chi vừa nghe, triệt để bối rối, trong đầu một đoàn hồ dán, hiện tại cái này tình huống, hắn có thể khẳng định có lao hương lại đây, thế nhưng ai, hắn nhưng là không cách nào phân rõ. Chương 292. Tào Lưu sắp tới. Chương 292. Tào Lưu sắp tới. "Đại nhân." Nô trưởng Phong kinh ngạc mà nhìn trước mắt Vương Hành Chi, đầy mặt kinh ngạc vẻ, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vương Hành Chi bất thình lình to lớn phản ứng thực tại đem Nô trưởng Phong sợ hết hồn. Phải biết, hắn từ khi tùy tùng Vương Hành Chi tới nay, trải qua đại sự cũng không ít, cho dù là Vương Bẩm trốn tránh, phân cách Vũ An quân thời điểm, Vương Hành Chi cũng chưa từng có thất thố như thế cử chỉ. Nhưng mà ngày hôm nay, vẹn vẹn chỉ là mấy thì lại đến từ biện lương tin tức, dĩ nhiên có thể để luôn luôn trầm ổn như núi Vương Hành Chi biến thành dáng vẻ ấy, trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật kinh người. Nô trưởng Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ, nhưng giờ khắc này hiển nhiên không phải truy hỏi thời điểm. Nghe được Nô trưởng Phong tiếng kêu gào, Vương Hành Chi như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục nội tâm quần cuộn tâm tình, sau đó chậm rãi mở miệng nói rằng: "Lão nô, đừng chỉ lo lắng, ngoại trừ vừa nãy những người tin tức, ngươi còn dò thăm tình huống gì khác? Có lời nói, liền cùng nhau nói hết ra đi." "Vâng, đại nhân." Nô trưởng Phong vội vã lên tiếng trả lời, không dám chậm trễ chút nào. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đều đâu vào đấy mà đem chính mình tra xét biết được còn lại tin tức rõ ràng mười mươi địa hướng về Vương Hành Chi giảng giải lên. Nghe Nô trưởng Phong thao thao bất tuyệt địa kể rõ, Vương Hành Chi lông mày thật chặt ninh ở cùng nhau, hơn nữa theo thời gian trôi đi, cái kia nhăn meo càng ngày càng sâu, phản phất có thể cắp chết một con rồi bình thường. Nô trưởng Phong đến tiếp sau nói tới sự tình, trên căn bản đều vây vòng quanh triều đình làm sao an bài quân đội triển khai. Những này trong quân cơ mật chuyện quan trọng, đối với người bên ngoài tới nói hay là chưa từng nghe thấy, nhưng Vương Hành Chi nhưng đối với này sớm có dự liệu. Dù sao thân ở phức tạp như thế khó lường thế cuộc bên trong, hắn lại có thể nào không thời khắc quan tâm khắp nơi động thái đây. Triều đình bố quân cùng Vương Hành Chi suy đoán đến gần như, triều đình lần này bố trí quân đội trọng điểm khu vực chủ yếu tập trung ở tây bắc mấy tòa quân châu. Như vậy bố cục so với quá khứ cũng không có phát sinh quá khổng lồ biến hóa. Vì lẽ đó xem ra đến bây giờ, tình huống này đối với Vương Hành Chi tính toán Hoa Đại Nghiệp cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì chỉ cần hắn có thể thành công chiếm lĩnh Lương Châu, liền có thể dựa vào nơi đó hiểm trở địa thế cấu trúc kiên cố hàng phòng thủ, thủ vững một phương đến lúc đó, mặc dù Đại Tống cuối cùng thành công tiêu diệt Tây Hạ, lấy hắn thực lực hiện hữu cùng địa lý ưu thế, cũng hoàn toàn có năng lực chống lại đến từ Đại Tống mãnh liệt thế tiến công. Càng đáng giá nhắc lên chính là, Tây Hạ vị trí địa lý hết sức đặc thù, nó khác nào một đạo tâm chắn thiên nhiên vắt ngang với nước Liêu cùng Đại Tống trong lúc đó, trở thành hai nước trong lúc đó bước đệm khu vực. Nếu Đại Tống mưu toan một lần tiêu diệt Tây Hạ, nước Liêu tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngồi xem mặc kệ. Căn cứ vào này điểm cân nhắc, lần này khai chiến, Đại Tống nhiều nhất cũng chính là có thể cướp đoạt Tây Hạ mấy tòa thành trì mà thôi, muốn triệt để đem diệt e sợ cũng không phải là chuyện dễ. Bọn họ xác suất cao sẽ chọn lấy từng bước xâm chiếm sách lược, từng điểm địa suy yếu Tây Hạ sức mạnh. Dù sao, so sánh với đó, Tây Hạ dường như một đầu giàn mua sói ác. Mà nước Liêu tuy rằng cũng ở đi xuống dốc, nhưng vẫn duy trì hùng sư cuối cùng đỉnh cao Đại Tống con này sơ sinh mãnh hổ, có thể không ý kỵ giàn mua sói ác, nhưng không được không đúng đỉnh cao dư âm hùng sư tạm thời tránh mũi nhọn. Có điều, bất kể như thế nào, bây giờ đối với Vương Hành Chi tới nói, quan trọng nhất chính là nắm lấy lần này hiếm thấy kỳ ngộ, tàn nhẫn mà từ Tây Hạ trên người kéo xuống một khối thịt mỡ, thuận lợi đoạt được một mảnh có thể cùng chính mình sống yên phận thổ địa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính đứng vững gót chân, cũng cùng Đại Tống cùng Tây Hạ cùng tạo thành thế chân vạn, do đó rút tuổi đấy rồi, tranh chấp thuộc về mình một vị trí. Vì lẽ đó, Biện Lương lần này bố quân tin tức, đối với hắn mà nói vẫn chưa có quá to lớn trợ giúp. Thời khắc bây giờ, đối với Vương Hành Chi tới nói, trọng yếu nhất ngược lại là ai là vị kia lão hương. Coi như trước hiện ra một loạt tình hình đến phân tích, vị này lão hương tuyệt đối có thể xưng tụng là một cái giỏi về tính toán tỉ mỉ, tâm cơ thâm trầm đến cực điểm người, quả thực chính là cái 100% không hơn không kém, lão lục. Bằng không, lại sao xảo diệu địa bày xuống sương mù dày đặc, làm cho tự thân phận thực sự bị che lấp đến chặt chẽ, khiến người ta khó có thể truy tìm cùng dò xét đến dù cho mảy may manh mối đây. Đối mặt tình hình như thế, Vương Hành Chi trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảnh giác tâm ý cần biết, so với những người được thời đại hạn chế tư duy đối lập cố hóa cổ nhân tới nói, đến từ xã hội hiện đại người suy nghĩ vấn đề thường thường muốn càng thêm thấu triệt rõ ràng. Nếu vị này lão hương thật sự toàn tâm toàn ý chỉ muốn trong bóng tối tính toán, như vậy có khả năng quấy rầy kế hoạch của hắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải độ cao cảnh giác. Ngay ở Ngô Trường Phong nói hết lời sau khi, Vương Hành Chi lại ngay lập tức truy hỏi mấy cái vấn đề mấu chốt đợi đến sau khi trả lời, hắn hơi suy tư, lập tức phất tay một cái ra hiệu Ngô Trường Phong đi đầu trở về nghỉ ngơi, chính hắn nhưng là rơi vào cấp độ sâu trầm tư ở trong. Quên đi, hiện tại cẩn thận nữa một ít, tất cả chờ đại chiến sau khi kết thúc, tự có định số. Chờ Ngô Trường Phong rời đi, Vương Hành Chi trầm tư hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ âm thầm thở dài. Nếu là hắn còn ở Biện Lương, hay là có thể nghĩ biện pháp làm rõ chân chính lao hương là ai. Thế nhưng, hiện tại đừng nói là Biện Lương, chính là Trung Nguyên một vùng, hắn đều không có cách nào tự do tự tại đi vào. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là ngoài tầm tay với. Xèo, đột nhiên, một bóng người bay nhanh mà vào, xuất hiện ở trong gián phòng. Vương Hành Chi định thần nhìn lại, người đến tướng mạo cùng hắn là giống như lúc, chính là giả trang hắn ám một. Đại nhân, đêm khuya quấy rối, vẫn xin xem xét. Ám vừa đứng định thân hình, quay về Vương Hành Chi không mình hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi đêm khuya tới đây là có chuyện gì? Vương Hành Chi vung vung tay, sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Hắn dặn dò quá ám một, những ngày gần đây, nếu không là cái gì thiên đại sự, đừng dễ dàng tìm đến hắn, miễn cho bị người khác nhận ra được cái gì. Ám một mặt sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói rằng, bẩm đại nhân, theo ám vệ đến truyền tin, Lưu Thành Nhân cùng Tào Bình hôm qua đến Hy Châu, ngày mai e sợ sẽ đến du bên trong, thuộc hạ e sợ thân phận bại lộ, cố mới gặp tối nay tới đây. Lưu Thành Nhân cùng Tào Bình, vào lúc này đến Hy Hà Đường, là có chuyện gì không? Ám vệ có thể có tin tức truyền đến. Vương Hành Chi cao mày, hiếu kỳ dò hỏi. Ám một cười khổ nói, không có, ám vệ ở Biện Lương không người, hơn nữa hai người đến vô cùng đột nhiên. Chính là Thái Biện mấy người cũng là ở hai người đến Hy Châu sau khi mới hiểu được. Có điều, căn cứ tin tức truyền đến, hai người đến Hy Châu sau khi, vẫn chưa làm cái gì, cũng không tuyên đọc thánh chỉ, ngay ở Hy Châu nghỉ ngơi. Thuộc hạ e sợ hai người này là đến du bên trong, cho nên mới đến bẩm báo, hy vọng đại nhân trở lại tòa chấn. Tốt lắm, ta trở lại mấy ngày, mãi đến tận Lưu Thành Nhân cùng Tào Bình rời đi Lan Châu, chúng ta ở một lần nữa thay đổi thân phận. Vương Hành Chi đắn đo suy nghĩ sau, vì cẩn thận lên vẫn là quyết định cùng ám một tạm thời đổi xoay người lại phân, đi du bên trong chờ mấy ngày. Dù sao, Lưu Thành Nhân cùng Tào Bình hai người, một người là hoàng đế cẩn thận, một người là thái hậu cẩn thận, Tào Bình vẫn là Vương Hành Chi trên danh nghĩa nhạc phụ ám một, thật không nhất định có thể ứng phó hai người này. Vì lẽ đó, Vương Hành Chi vẫn là quyết định trở lại tự mình tọa trấn ổn thỏa một ít. Tại đây cái mấu chốt trên, hắn nhưng không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự cố. Vâng, đại nhân. Nghe vậy, ám một rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng Vương Hành Chi không cái gì trọng yếu việc. Không phải vậy, hắn liền muốn nhắm mắt lên. Sau đó, Vương Hành Chi cũng không còn dừng lại, dặn dò ám từng cái một số chuyện, liền thừa dịp bóng đêm, rời đi Mã Hàm Sơn nơi đóng quân. Chương 293. Triều đình người đến. Chương 293, triều đình người đến. Ngày mai, Thường Đông. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm thủng tầng mây, tung hướng về đại địa thời gian, trong doanh địa từ lâu là một mảnh phi thường náo nhiệt, khí thế ngất trời cảnh tượng. Chỉ thấy Vương Hành Chi sắc mặt nghiêm túc đứng ở phía trước, đang có điều không lộn xộn địa chỉ huy 5000 tên lính tiến hành căng thẳng mà có thứ tự huấn luyện. Các binh sĩ mỗi người tinh thần chấn hưng, bọn họ cùng kêu lên hô lớn khẩu hiệu, âm thanh vang vọng mây xanh, cái kia hùng tráng dũng cảm khí thế phảng phất có thể phá tan bầu trời, làm người không khỏi chấn động theo. Cùng lúc trước mới vừa đến Du bên trong thời điểm lẫn nhau so sánh, bây giờ nơi này biến hóa có thể nói khác biệt một trời một vực. Đang lúc này, một bóng người vội vã mà chạy đến Vương Hành Chi bên cạnh. Hóa ra là Lưu Pháp, chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, ôm quyền hướng về Vương Hành Chi hành lễ nói: "Đại nhân, triều đình phái người đến rồi." Không nghĩ tới thật sự đến rồi, hơn nữa còn làm đến nhanh như vậy. Bất thình lình tin tức để Vương Hành Chi sửng sở, nhưng rất nhanh đáy mắt của hắn liền né qua một vẻ không dễ nhận biết vẻ may mắn. Nguyên lai tối hôm qua ám đột ngột nhưng mà đến thăm, báo cho hắn Lưu Thành Nhân cùng Tào Bình đến rồi Hy Hà Đường, đồng thời đã đến Hy Châu. Tuy rằng hắn không có được bất cứ tin tức gì, hai người này sẽ đến Du bên trong. Nhưng ở trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Vương Hành Chi vẫn là cùng ám một thay đổi thân phận, do hắn đến đây Du bên trong nơi đóng quân tòa chấn. Dù sao, Tào Thanh Hòa ở Du bên trong, Tào Bình nếu đến Hy Châu, như vậy một người trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là lần này đến đây nhân viên đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Biết rồi, ngươi tiếp tục tổ chức các binh sĩ huấn luyện, không được có chút lười biếng. Vương Hành Chi quay đầu đối với Lưu Pháp phân phó nói. Dứt lời, hắn sửa sang lại trên người khôi giáp, sau đó sải bước địa hướng về doanh cửa đi đến, bước tiến kiên định mà mạnh mẽ. Vừa tới doanh môn ở ngoài, Vương Hành Chi liền một ánh mắt trông thấy có đoàn người đang bị bọn thủ vệ ngăn cản ở nơi đóng quân lối vào. Hắn định thần nhìn lại, tỉ mỉ nhìn kỹ lên, chỉ thấy người đi đường này tổng cộng chỉ có 6 vị, trong đó Lưu Thành Nhân, Tào Bình đứng sóng vai đi ở đằng trước nhất, cùng bọn họ ngang vai còn có một vị thân mang hoa lệ màu tím quan phục văn nhân ngẩng đầu đỡ ngực địa dẫn đường. Lại sau này xem, 3 vị thân mang giáp da nam tử phân chia với Lưu Thành Nhân chờ 3 người phía sau hai bên. 3 người này mỗi người đeo sắc bén bảo kiếm, thân hình kiên cường như tùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, cảnh giác địa nhìn kỹ bốn phía động tĩnh, phản phất hơi có gió thổi cỏ lay liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Mặt sau 3 người này, Vương Hành Chi cũng là nhận thức một người, cái kia chính là Chu Đồng. So với trước, Chu Đồng không còn cái kia cấu ngạo khí, đang nhìn đến Vương Hành Chi thời điểm, lại vẫn mỉm cười gật đầu ra hiệu. Mà hai người khác, cứ việc Vương Hành Chi cũng không quen biết, nhưng dựa vào nhiều năm tập võ bồi dưỡng được nhạy cảm trực giác, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng hai người này thực lực không kém chút nào với Chu Đồng. Giờ khắc này, 3 người này thực lực bất phàm, ánh mắt đồng thời rơi vào Vương Hành Chi trên người, để Vương Hành Chi đều bay lên một luồng cảm giác đột ngột. Cũng may Vương Hành Chi cũng coi như trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh liền mạnh mẽ ổn định tâm thần. Chỉ thấy hắn trên mặt cấp tốc hiện ra một vẻ thong dong bình tĩnh mỉm cười, dưới chân bước tiến tăng nhanh, đi lại nhẹ nhàng địa hướng về phía trước Lưu Thành Nhân mọi người tiến lên liên tiếp. Chờ đi tới gần lúc, hắn đầu tiên là thoáng thu dọn một hồi ống tay áo, sau đó mới hai tay ôm quyền, hơi không người hướng về trước mặt Lưu Thành Nhân nhóm 3 người một cái tiêu chuẩn lễ tiết, cũng mở miệng nói rằng: "Hạ quan Vương Hành Chi, nhìn thấy Lưu nội thị, nhìn thấy Tào cũng biết, nhìn thấy Lý tướng, quan trạng nguyên khách khí." Lưu Thành Nhân mặt mỉm cười, chắp tay đáp lễ. Vương Hành Chi cười cợt, không nói gì. "Hành Chi, người ta đã có mấy năm không thấy, tại sao bây giờ càng trở nên như vậy mới lạ cơ chứ?" Tào Bình sắc mặt cực kỳ phức tạp, cặp mắt kia nhìn chăm chú Vương Hành Chi lúc, trong đó toát ra tràn đầy sâu sắc tiếc nuối tình. Liên quan với Tào Thanh Hòa thân là hoàng thành ti thám tử chuyện này, Tào Bình kỳ thực cũng là ở trước mấy thời gian vừa mới biết được. Từ khi biết được tin tức này sau khi, Tào Bình trong lòng liền rất rõ ràng, Vương Hành Chi cùng Tào Thanh Hòa trong lúc đó, thậm chí toàn bộ Tào gia đều đã nhưng mà dường như người dưng, thậm chí là kẻ thù. Dù sao, nếu như xảy ra chuyện như vậy tại trên người chính mình, e sợ cũng là khó có thể tiếp thu. Huống chi xem Vương Hành Chi bực này tâm tư kín đáo, sát phạt người quyết đoán. Hiện tại Vương Hành Chi không nhúc nhích Tào Thanh Hòa, hơn nửa khả năng là hắn Tào gia cùng với hoàng gia nguyên nhân. Nhưng mà đối mặt Tào Bình cảm khái, Vương Hành Chi lại có vẻ sắc mặt bình thản. Chỉ thấy Vương Hành Chi khỏe miệng hơi dương lên, tựa như cười mà không phải cười địa đáp lại nói: "Tào đại nhân ngài thực sự là nói giỡn, nơi này không phải là cái gì lén lút trường hợp. Tuy nói hai người chúng ta có ông tế chi danh, nhưng người ta trong lúc đó vẫn là phải làm duy trì chút khoảng cách tốt." Nói xong lời này, Vương Hành Chi lại nâng lên con người, ánh mắt chuyển hướng đang cùng Tào Bình cùng một người khác đứng sóng vai vị kia thân mang tử bào văn thần, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia mặt nụ cười nhàn nhạt, mở miệng hỏi: "Lý đại nhân, ta biết ngài đã từng chấp trưởng quá ngự sử đài, y ngài xem, giống ta loại này tay cầm thống binh quyền to ngoại thần, có hay không nên chú ý thêm, cùng Biện Lương đại thần, duy trì khoảng cách nhất định đây." Nay tử bào văn thần Vương Hành Chi nhận thức, người này không phải người khác, chính là nguyên lai thượng thư bộ lễ Lý Thanh Thần, hiện tại tham chính cũng biết, trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cứng rắn phái. Lý Thanh Thần vóc người gầy gò, cái đầu ở chừng 1 thước 8, tròm râu cùng tóc đều có chút hoa râm. Thế nhưng, một đôi mắt nhưng là giống như một vũng hồ sâu, khiến người ta không cách nào tìm rõ hắn tâm tư đồng thời, Lý Thanh Thần phía sau lưng ngẩn lên đến mức thẳng tắp, không chút nào thấy vẻ giàn mua, từ trong ra ngoài tỏa ra một luồng khiếp người khí thế, khiến người ta căn bản không dám cùng với đối diện. Vương Hành Chi nếu không là hồi trước tại triều công đường cùng rất nhiều lịch sử danh thần giao chiến quá, vẫn đúng là không nhất định có thể ở Lý Thanh Thần bực này khí thế dưới đàm tiếu như thường. Lý Thanh Thần sắc mặt buông lỏng, liếc mắt một cái Tào Bình, cười nhạt nói: "Vương đại nhân nói rất có lý, kinh quan cùng quan viên địa phương, mặc kệ là gì quan hệ, sắp thực phải làm giữ một khoảng cách." Lời này vừa nói ra, Tào Bình biến sắc, Lưu Thành Nhân nụ cười trên mặt cũng biến thành không tự nhiên, căn bản không dám nói gì. Chỉ có điều, Vương Hành Chi vừa lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền nghe đến Lý Thanh Thần tiếp tục nói: "Thế nhưng, lần này đến đây Du bên trong, có điều là tuyên đọc thánh chỉ, cũng không phải tra xét Vương đại nhân, hoặc là đối với Vương đại nhân tiến hành thẩm vấn. Bởi vậy, Tào đại nhân cùng Vương đại nhân trong lúc đó, tự ôn chuyện cũng không sao. Vương đại nhân như vậy xa lạ, cũng không phải nên." Vương Hành Chi sửng sốt một chút, thế nhưng cũng không có sinh khí, sau đó cười quay về Lý Thanh Thần không mình hành lễ đạo: "Lý tướng nói thật là, lần này đúng là tại hạ quá mức cẩn thận." Lý Thanh Thần nhưng là sắc mặt hơi ngưng lại, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Vương Hành Chi đối mặt hắn trực diện chỉ trích, không chỉ có không có sinh khí, trái lại hướng về hắn hành lễ nói tạ. Nói xong, Vương Hành Chi cũng không để ý tới Lý Thanh Thần, lại trên mặt mang theo nụ cười, quay về Tào Bình không mình hành lễ, một mặt ấy này nói: "Bái kiến nhạc phụ, vừa nãy là tiểu tế lỗ mãng, làm được trên lệnh. Hiền tế không cần đa lễ." Tào Bình cũng là hơi sững sờ, có chút hoảng hốt, Vương Hành Chi như vậy cùng hắn thân cận, vẫn là ở Biện Lương thời gian. Chương 294. Dương Nhu. Chương 294. Dương Nhu đứng ở một bên, Lưu Thành Nhân hơi nheo cặp mắt lại, con người nơi sâu xa bỗng né qua một vệt vẻ kinh dị. Cần biết, tại đây mọi người tại chỗ bên trong, nếu bàn về cùng ai cùng Vương Hành Chi giao tình tối đốc, vãng lai nhất là nhiều lần, cái kia tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ở Lưu Thành Nhân trong ấn tượng. Vương Hành Chi người này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, tuy kỳ tài hoa xuất chúng, khiến người khâm phục rất nhiều, nhưng trên người đều là tỏa ra một loại ngạo nghễ tâm khí, đồng thời Vương Hành Chi sâu trong nội tâm tựa hồ còn ẩn nấp một luồng lệ khí, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, khiến người không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng mà lần này lần thứ hai tương phùng, Lưu Thành Nhân bén nhạy cảm thấy được Vương Hành Chi trên người phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa. Năm xưa loại kia ngạo nghễ tâm khí cùng lệ khí dĩ nhiên không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một phần hiếm thấy ôn hòa cùng trầm ổn. Điều này làm cho Lưu Thành Nhân trong lòng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đã như thế, đúng là bớt đi hắn một phen miệng lưỡi. Dù sao bọn họ chuyến này đi đến Du Trung huyện chính là cho Vương Hành Chi tuyên chỉ, mà thánh chỉ nội dung đối với Vương Hành Chi tới nói nhưng là không hữu hảo như vậy. Chờ Vương Hành Chi hành xong lễ nghi sau, chỉ thấy Lưu Thành Nhân không chút hoang mang địa nâng lên tay phải, chậm rãi đưa vào chính mình ống tay bên trong tìm tòi giấy lát. Tiện đà, một quyển màu vàng nóng thánh chỉ bị hắn từ từ lấy ra. Hắn trên mặt mang theo đủ cười, quay về Vương Hành Chi nhẹ giọng nói: "Chúc mừng quan Trạng Nguyên, lần này chúng ta phụng chỉ đến đây này Du Trung huyện, chính là chuyên vì là ngài đưa tới thánh thượng một đạo thánh chỉ." Hơi ngưng lại sau, Lưu Thành Nhân lại nói tiếp minh đạo: "Chỉ là, đạo này thánh chỉ hơi có đặc thù địa phương, thực tại không thích hợp ở chỗ này trước mặt mọi người tuyên đọc. Vì vậy, mong rằng quan Trạng Nguyên có thể tự mình xem một phen." Nói xong, Lưu Thành Nhân hai tay nâng cái kia quyển thánh chỉ, đưa tới Vương Hành Chi trước mặt. Vương Hành Chi nguyên bản bình tĩnh như nước, hai con mắt đột nhiên co rụt lại, giống như bị một đạo ác liệt tia chớp đánh trúng bình thường, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Loại này cảm giác như báo táp sắp xảy ra trước cái kia ngột ngạt nặng nề bầu không khí, khiến người ta cảm thấy không thể giải thích được khủng hoảng cùng căng thẳng. Có điều, Vương Hành Chi cũng coi như là từng trải phong phú, trải qua sự tình rất nhiều, hắn biết rõ thời khắc bây giờ bất luận chính mình nội tâm có bao nhiêu nghi ngờ cùng lo lắng, đều tuyệt không có thể dễ dàng biểu lộ ra. Bằng không, hơi bất cẩn một chút liền có thể gặp mang đến cho mình không tưởng tượng nổi phiền phức, thậm chí tai họa. Nghĩ đến bên trong, Vương Hành Chi hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm sóng lớn, sau đó chậm rãi túi người xuống đi, động tác tao nhã mà lại kính cẩn. "Tạ, quan gia." Chỉ thấy hắn duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem phần kia tượng trưng hoàng quyền chí cao vô thượng thánh chỉ nhận lấy. Ngay lập tức, ở mọi người chú ý bên dưới, Vương Hành Chi nhẹ nhàng triển khai trong tay thánh chỉ, phảng phất vạch trần một cái thần bí mà nguy hiểm đáp án. Theo tầm mắt của hắn một chút di động, trên thánh chỉ cái kia lít nha lít nhít văn tự từ từ bày ra ở trước mắt. Không ngoài dự đoán, chính như hắn lúc trước linh cảm đến như vậy, phần này thánh chỉ bên trong nội dung đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải người lương thiện. Nguyên lai, Triệu Húc ở thánh chỉ bên trong sáng tỏ hạ lệnh, yêu cầu Vương Hành Chi xuất lĩnh dưới trướng 5000 tên tham lang vệ trong vòng nửa tháng rời đi Lan Châu, một đường hướng tây thẳng tiến, cũng muốn ở Huyền Anh khai chiến trước thành công cướp đoạt do thổ phiên phân liệt đi ra ngoài bộ hạ cũ khống chế hoàng nước huyện. Không chỉ có như vậy, chờ Huyền Anh cuộc chiến chính thức khai hỏa sau, còn muốn trực tiếp tấn công Ý Bất huyện, do đó từ cánh tập kích Ô Sáo lĩnh. Tuy rằng nhìn bề ngoài, mệnh lệnh như vậy cũng không phải là để Vương Hành Chi đi chịu chết của phí, nhưng cũng là ở suy yếu Vương Hành Chi trong tay binh lực. Phải biết, bây giờ hoàng nước huyện vẫn còn nằm ở thời kỳ cường thịnh, xa không phải ngày sau bị đại tống đánh cho tàn tạ không thể tả giáng dấp. Lúc này hoàng nước huyện binh lực cường thịnh, chiến mã cường tráng, có thể nói là cứng rắn không thể phá vỡ. Còn nữa, cứ việc hoàng nước huyện là do những người từ thổ phiên phân liệt đi ra dị tộc bản thân quản lý, nhưng ở bề ngoài nhìn tựa hồ cũng không mạnh mẽ hậu thuẫn chống đỡ. Nhưng mà truy nguyên, những này dị tộc coi như lẫn nhau phân liệt đến lợi hại, bọn họ trung quy vẫn là thổ phiên người a. Nếu Vương Hành Chi tùy tiện phát động tấn công, lại có ai có thể bảo đảm thổ phiên vương đình sẽ không phát binh viện trợ? Không chỉ có như vậy, do Tây Hạ khống chế Ỷ Quách huyện cùng hoàng nước huyện chăm chú liền nhau đối mặt như vậy thế cuộc, người Tây Hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ không động lòng. Nói tóm lại, hắn chỉ có lấy tốc chiến tốc thắng kế sách, lấy gió thu cuốn hết lá vàng giống như ác liệt thế tiến công cấp tốc cướp đoạt hoàng nước. Nếu không, một khi rơi vào trận chiến dài, hắn chắc chắn đối mặt hai mặt thụ địch cảnh khốn khó đến lúc đó, mặc dù cuối cùng có thể đánh hạ hoàng nước, chỉ sợ cũng phải thương vong nặng nề, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng mà, Vương Hành Chi rõ ràng trong lòng, này không thể nghi ngờ là một hồi không hề che giấu chút nào, trắng trợn dương lưu. Cái kia hoàng nước khu vực tuy tên là Quận Lỵ, nhưng theo hắn biết, dị tộc ở chỗ này chuẩn chú binh mã tuyệt đối vượt qua 3000 binh mã. Triệu Húc mệnh hắn xuất quân đi vào tấn công hoàng nước huyện, từ ở bề ngoài đến xem, tựa hồ cũng không có bất kỳ không thích hợp địa phương. Dù sao lấy hắn nắm giữ binh lực cùng thực lực, muốn đánh hạ như vậy một tòa thành nhỏ cũng không phải là việc khó. Nhưng là, nếu như hắn dám to gan từ chối mệnh lệnh này, như vậy Lưu Thành Nhân chờ cả đám người nhất định sẽ không chút do dự mà tại chỗ đem hắn cầm nã bắt đã như thế, hắn không chỉ có gặp mất đi hiện hữu địa vị cùng quyền lực, thậm chí khả năng ngay cả tính mệnh cũng khó khăn bảo vệ. Thời khắc bây giờ, chỉ thấy Vương Hành Chi thật chặt nắm bắt trong tay phần kia ố vàng của trụ, bởi vì quá mức dùng sức, ngón tay của hắn khớp xương đều đã hơi trở nên trắng. Nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt hắn đã sớm không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn lặng lặng mà đứng lặng ở tại chỗ, cau mày, rơi vào sâu sắc trầm tư. Lưu Thành Nhân cùng Lý Thanh Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ đợi. Nhưng nếu là tỉ mỉ nhìn kỹ, có thể phát hiện, hai người này ánh mắt đều như có như không rơi vào Vương Hành Chi trên người. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, thánh chỉ bên trong nội dung là cái gì, rõ ràng Triệu Húc mục đích làm như vậy. So sánh với đó, cùng bọn họ cùng đi Tào Bình nhưng là đầu góc mơ hồ, nhìn Vương Hành Chi dáng dấp như thế, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Quá một hồi lâu, Vương Hành Chi cho dù không nữa tình nguyện, cũng không thể không đồng ý, quay về Lưu Thành Nhân không mình hành lễ đạo, tính xin nội thị báo cho quan gia, thuộc hạ ổn thỏa vâng theo ý chỉ, ở trong vòng nửa tháng ổn thỏa chỉnh quân hoàn thành, sau đó nổ trại rời đi Lan Châu. Vương Hành Chi ngữ khí có chút hứng, có vẻ hơi không thể làm gì. Dù sao, đây là Trần Trụi Dương Lưu, không thể kìm được hắn không đáp ứng. Bởi vì, ở chưa ra đại tống trước, hắn nhất định phải kìm nén. Có điều, việc này tuy rằng hung hiểm, nhưng chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Hắn ở Mã Hàm Sơn tuy rằng bình cường mã tráng, nhưng thu nạp già trẻ phụ nữ trẻ em cũng nhiều. Những người này cơ bản đều là Mã Hàm Sơn hai kỵ gia thuộc. Bởi vậy, hắn nhất định phải thích đáng thu xếp. Vốn là, hắn nghĩ tới là đợi được Huyền Anh khai chiến, tập kích bắt Lương Châu sau khi, đang chậm chậm từ Mã Hàm Sơn bên trong chậm rãi đem người chuyển đến Lương Châu. Thế nhưng hiện tại, hắn nếu là bắt hoàng nước, liền có thể đem Mã Hàm Sơn bên trong binh mã cùng già trẻ trước tiên di đến hoàng nước phụ cận đợi được Huyền Anh khai chiến, hắn có lòng toán vô tâm bên dưới, tất nhiên có thể lấy mấy vạn đại quân, mau lẹ công phá ỷ quách huyện. Chỉ cần đột phá ỷ quách huyện, quanh thân lại không người có thể ngăn, hắn liền có thể mang người thẳng đến Ô Sao Lĩnh, lấy tiểu đạo, sau đó qua Ô Sao Lĩnh, đánh thẳng Tây Lương. Hơn nữa, có đám kia già trẻ phụ nữ trẻ em, dưới trướng hắn quân sĩ, tất nhiên càng thêm dũng mãnh. Nghĩ tới những thứ này, Vương Hành Chi trong lòng mới hơi hơi bình phục rất nhiều. Chương 295. Du bên trong nghị sự. Chương 295. Dù bên trong nghị sự. Nghe vậy, Lưu Thành Nhân cùng Lý Thanh Thần cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, bọn họ là thật sợ Vương Hành Chi gặp không chịu được oan ức phản kháng. Nếu là Vương Hành Chi phản kháng, tại đây Du bên trong khu vực, e sợ gặp gây nên Du bên trong nơi đóng quân binh biến đến lúc đó, bọn họ khó từ tội lỗi. Hiện tại thấy Vương Hành Chi đáp ứng, bọn họ lỏng lẻo không ít. Sau đó, Lưu Thành Nhân cũng không biết là vì ổn định Vương Hành Chi, vẫn có nguyên nhân gì khác, hắn báo cho Vương Hành Chi, Khi Châu ngày mai gặp đưa tới 20 vạn thạch tiền lương. Vương Hành Chi nghe biết có thể chiếm được 20 vạn lương thảo, tâm trạng tất nhiên là vui mừng. Này 20 vạn thạch lương thảo tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể để hắn giảm rất nhiều áp lực. Dù sao, Mã Hàm Sơn bên trong mấy vạn đại quân, cùng với hơn 1 vạn già trẻ phụ nữ trẻ em, mỗi ngày tiêu hao đều là một con số kinh khủng. Lưu Huyền tích lũy như thế năm của cải, cùng với càn quét tặc phỉ thu được của cải, hiện tại đã đi tới hơn một nửa. Nếu là Huyền Anh lúc không khai chiến, Vương Hành Chi cũng tất nhiên muốn phản ra đại tống. Huống hồ, lấy hắn tình cảnh bây giờ, triều đình chính là không cho lương thảo cùng quân giới, hắn cũng đến nhắm mắt trên. Hiện tại Lưu Thành Nhân mọi người, có thể cho 20 vạn thạch lương thảo, đã là đúng là hiếm thấy, hắn há có tư cách lựa. Ngay ở rời đi thời gian, Tào Bình xin mời Vương Hành Chi cùng đi tìm Tào Thanh Hòa. Vương Hành Chi tự nhiên là sẽ không đồng ý trước đây, hắn cùng Tào Thanh Hòa cảm tình được, nhưng là hiện tại đã rời ra phá toái, cũng lại không trở về được quá khứ đồng thời, hiện tại Triệu Húc lại rơi xuống thánh chỉ, định ra Dương Lưu, Vương Hành Chi nơi nào có thời gian đi nói chuyện gì tình tình ái yêu. Bởi vậy, Vương Hành Chi quả đoán từ chối, cũng cấp tốc đem đám người chuyến này đổi đi. Sau đó, Vương Hành Chi vội vã chạy về nơi đóng quân, vội vã tìm Lưu Pháp, chuẩn bị cộng đồng thương nghị bước kế tiếp hành trình động kế hoạch. Dù sao, lần này gặp được hình dáng huống, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Tham Lang vệ tuy là tinh nhuệ kỵ binh, có thể lần này không phải càn quét tặc phỉ hoặc là ở giữa núi rừng tiến hành giã chiến. Lần này là chân thật chi công thành chiến, đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới chi khiêu chiến. Hơn nữa, trừ chính diện công thành này ở ngoài, còn muốn phòng bị những phe khác thế lực đồng thời, Vương Hành Chi còn chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, đem Mã Hàm Sơn bên trong binh mã cùng già trẻ hết mức rời đi quá khứ. Dù sao, hoàng nước cùng Mã Hàm Sơn lẫn nhau so sánh, khoảng cách Tây Hạ muốn gần trên rất nhiều. Huyền Anh một khi khai chiến, bọn họ tất nhiên có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Rất nhanh, Vương Hành Chi trở lại nơi đóng quân, bắt chuyện Lưu Pháp một tiếng, hai người đồng thời tiến vào liều trại. Đại nhân, triều đình dĩ nhiên phái người lại đây, không biết vì chuyện gì. Lưu Pháp vừa mới bước vào liều trại, liền không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ, vội vã mà mở miệng dò hỏi. Chỉ thấy Vương Hành Chi sắc mặt nghiêm nghị, hắn khẽ lắc đầu một cái, vẫn chưa nhiều lời, mà là tiện tay cầm trong tay cái tia quyển màu vàng nóng thánh chỉ trực tiếp hướng Lưu Pháp ném đi, cũng chậm rãi nói, chính ngươi xem một chút đi. Lưu Pháp thấy thế, trong lòng càng ngờ vực, nhưng động tác trên tay nhưng không chút nào chậm, vững vàng tiếp được thánh chỉ sau, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem triển khai. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa trục tự xem lên, tốc độ cực nhanh, hầu như có thể nói là đọc nhanh như gió. Nhưng mà theo xem thâm nhập, Lưu Pháp nguyên bản triển khai lông mày nhưng là càng nhăn càng sâu, phản phất có thể cắp chết một con rồi bình thường. Rốt cục, Lưu Pháp nhanh chóng xem lướt qua xong xuôi chỉnh đạo thánh chỉ, sau đó chậm rãi khép lại nó, biểu hiện trở nên nghiêm túc dị thường, quay đầu nhìn về phía Vương Hành Chi, trịnh trọng việc hỏi, đại nhân, y ngài góc nhìn, đối với chuyện này chúng ta phải làm ứng đối ra sao? Vương Hành Chi hít sâu một hơi, hạ thấp giọng hồi đáp, lao Lưu, nói vậy ngươi nên đã nhìn ra trong này đầu mối chứ? Tiếp đó, hắn thoáng dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, đạo này thánh chỉ rõ ràng chính là một đạo trần trụi dương lưu, căn bản không thể kìm được chúng ta từ chối a. Nói tới chỗ này, Vương Hành Chi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở ra hai tay nói bổ sung, cho nên nói, trước mắt chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có dựa theo trên thánh chỉ yêu cầu đi làm. Nếu không thì, một khi trên lưng khi quân vong thượng tội danh, hậu quả khó mà lường được đến lúc đó, không chỉ có chúng ta lúc trước nhọc nhằn khổ sở làm tất cả chuẩn bị đều sẽ nước chảy về biển đông, thậm chí còn có thể sẽ bởi vậy kế hoạch thất bại, đem tất cả mọi người đưa vào vực sâu. Lưu Pháp nghe xong lời nói này sau, cũng không có lập tức trả lời, mà là rơi vào lâu dài trong trầm mặc. Quá một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cặp kia nguyên bản liền lấp lánh có thần con mắt giờ khắc này càng là lập lòe sắc bén ánh sáng, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Vương Hành Chi, dùng trầm thấp mà kiên định ngữ khí chậm rãi nói rằng, đại nhân, đã như vậy, thuộc hạ cho là chúng ta không ngại cân nhắc đem vốn có kế hoạch sớm thực thi. Không được. Vương Hành Chi như chặt đinh chém sắt mà nói rằng. Nghe nói lời ấy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận sóng lớn, quả thật có chút động lòng. Nhưng mà, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, hắn cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu thị từ chối. Phải biết, sớm phản loạn Đại Tống cái ý niệm này, kỳ thực đã sớm ở trong đầu hắn lấp lóe quá vô số lần. Chỉ là, thế cục hôm nay rắc rối phức tạp, cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà xem cái kia Đại Tống bố cục, từ lúc hồi lâu trước liền đã lặng yên triển khai. Hiện nay, Đại Tống cùng Tây Hạ giao giới sở hữu biên giới địa phương, không có chỗ nào mà không phải là trọng binh canh gác, đề phòng nghiêm ngặt. Nếu hắn tùy tiện sớm phản tống, tạm thời bất luận có hay không có thể thành công thoát đi Đại Tống cảnh nội, mặc dù thật sự may mắn chạy ra, e sợ cũng chắc chắn đối mặt một hồi một trường máu me giống như ác chiến, tổn thất nặng nề. Hơn nữa, có thể dự kiến chính là, hắn như tổn thất quá lớn, muốn đột phá Tây Hạ biên cảnh, thuận lợi tiến vào Lương Châu khu vực, hầu như là nói chuyện viển vông đã như thế, chờ đợi hắn kết cục tất nhiên chỉ có thất bại con đường này có thể đi. Một khi thất bại, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi đầu tiên, hắn nhất định sẽ gặp phải Đại Tống chính thức toàn lực truy nã cùng truy sát, từ đây trải qua trốn đằng đông nấp đằng tây, lo lắng đề phòng tháng ngày. Thứ hai, Tây Hạ phương diện có Mộ Dung Bắc cùng Lý Thu Thủy ở, khẳng định cũng không tha cho hắn, càng không cần phải nói dành cho che chở hoặc là chống đỡ. Còn nữa, hắn liền giết đại lý mấy vị tiên tiên cao thủ, đại lý khẳng định cũng sẽ không buông tha hắn đến lúc đó, hắn đem đối mặt là Tam Quốc phong tỏa. Ngày sau muốn báo thủ, càng là khó càng thêm khó. Huống hồ, lấy trước mắt hắn nắm giữ vô công trình độ mà nói, tuy nói có thể lấy tính mệnh của hắn người cũng ít khi thấy, nhưng thế giới này rất phức tạp, trước tiên không nói các quốc gia hoàn thất, chính là Thiếu Lâm khi biết hắn mất thế, e sợ cũng sẽ không buông tha hắn. Cho nên nói, sắp phá lang ba chi kỵ binh, mới là hắn nhất là kiên cố tâm chắn, cũng là hắn có thể sống yên phận cội nguồn. Căn cứ vào trở lên các loại cân nhắc, sớm phản loạn Đại Tống việc, tuyệt đối là tuyệt đối không thể hành. Tại sao? Lưu Pháp đầy mặt vẻ không cam lòng, Trương Đại song mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Vương Hành Chi, trong miệng lời nói tràn ngập nghi vấn tâm ý, phản phất đối với hắn quyết định cảm thấy khó có thể lý giải được cùng tiếp thu. Vương Hành Chi nhíu nhíu mày, đối với Lưu Pháp chất vấn có chút không thích. Nhưng Vương Hành Chi cũng biết, Lưu Pháp cũng không cái khác tâm tư, chỉ là nóng ruột mới gặp dùng bực này ngữ khí. Bởi vậy, Vương Hành Chi đè xuống trong lòng bất mãn, nhẹ giọng giải thích, "Lão Lưu, hiện tại Tây Bắc cùng Hà Hoàng khu vực đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nếu là Tống Hạ không khai chiến, chúng ta căn bản không có cơ hội. Vì lẽ đó, chúng ta biết rõ mục đích của bọn họ, nhưng cũng nhất định phải nhảy cái hố này. Chúng ta không cho phép một tia sai lầm, bởi vì chúng ta không đánh cuộc được." Chương 296. Du bên trong nghị sự 2. Chương 296. Du bên trong nghị sự 2. "Vậy đại nhân, chúng ta lẽ nào liền thật sự không thể từ bỏ tấn công Tây Hạ, ngược lại đi tấn công Thổ Phiên sao? Chỉ cần có thể đặt xuống Thổ Phiên một bộ, chúng ta liền có đất đặt chân." Lưu Pháp một mặt không cam lòng mà nói rằng, "Phải biết, lần này quan gia hạ xuống ý chỉ, rõ ràng ràng địa yêu cầu bọn họ xuất lĩnh quân đội cướp đoạt hoàng nước huyện đã như thế, cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ trở thành một hồi chân thật công thành chiến. Thời có sai lầm, dưới tay hắn này 5000 sốc vắc dũng manh tham lang vệ e sợ cũng phải chôn xương với hoàng nước quận lỵ bên dưới. Mà này chi tham lang vệ, vậy cũng là hắn cùng ám đỉnh đầu Vương Hành Chi răng dấp, dốc lòng huấn luyện ra tinh nhuệ chi sư đồng thời, ám một không thông quân sự, cơ bản đều là do hắn một người ở huấn luyện. Hắn đối với cái đám này binh sĩ chút xuống vô số tâm huyết, lại có thể nào nhẫn tâm nhìn mình tự tay bồi dưỡng lên tham lang vệ liền như vậy không công đi chịu chết đây. Bởi vậy, Lưu Pháp mới gặp như vậy vội vàng đưa ra như vậy kiến nghị. Nhưng mà, đối mặt Lưu Pháp nêu ý kiến, Vương Hành Chi nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, mở miệng giải thích, "Lão Lưu à, không phải ta không muốn tiếp thu đề nghị của ngươi, kỳ thực liên quan với tấn công Thổ Phiên ý nghĩ này, ta cũng từng chăm chú cân nhắc qua. Bây giờ Thổ Phiên nội bộ chia 5 x 7, các bộ lạc trong lúc đó làm theo ý mình, Thổ Phiên vương đỉnh càng là hầu như thùng rông kêu to, hữu danh vô thực. Theo lý thuyết, lúc này đúng là công chiếm Thổ Phiên lãnh thổ thời cơ tốt đẹp." Nói tới chỗ này, Vương Hành Chi ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc nói tiếp, "Có thể vấn đề ở chỗ, Thổ Phiên từ trước đến giờ đối ngoại tộc nhân bài xích đến lợi hại, hơn nữa nơi đó người Hồ đông đảo người Hán ít đòi. Nếu chúng ta thật sự chiếm Thổ Phiên địa bàn, đến tiếp sau nhất định sẽ rước lấy rất nhiều chuyện phiền toái đến thời điểm, chỉ sợ chúng ta không chỉ có khó có thể bảo vệ được không dễ thổ địa, còn rất có khả năng rơi vào tiến tối lưỡng nan trong cơn cảnh. Ngoài ra, hiện nay Thổ Phiên vẫn cứ là lấy du mục thành tiểu kỳ chủ muốn sinh sản phương thức sống. Ngoại trừ tòa kia nguy nga đồ sộ, đề phòng nghiêm ngặt Thổ Phiên vương thành ở ngoài, còn lại liền chỉ còn giữ lại mỗi cái bộ lạc chiếm giữ chủ thành. Những chủ thành này tuy rằng cũng có nhất định quy mô cùng thiết kế phòng ngự, nhưng so với trung nguyên khu vực những người vững như thành đồng vách sắt thành trì tới nói, thực sự là thua chị kém em. Còn nữa nói, cứ việc Thổ Phiên vị trí khu vực địa thế khá cao, nhưng kỳ cảnh bên trong chân chính có thể xưng tụng hiểm trở cửa ải địa phương nhưng là ít ỏi. Đã như thế, một khi tao ngộ ngoại địch xâm lấn, bọn họ rất khó dựa vào nơi hiểm yếu đến hữu hiệu địa chống đỡ kẻ địch tấn công. Giả như chúng ta giờ khắc này lựa chọn phản bội Đại Tống, như vậy có thể đoán trước, ngày sau Đại Tống tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chúng ta. Đợi đến Tống quân đến đây chinh phạt thời gian, bởi vì thiếu hụt hiểm yếu địa hình có thể cung trú đóng ở, sợ là chúng ta căn bản chống đỡ không được quá dài thời gian. Dù sao, ở vùng đất bằng phẳng mà không hiểm nghe theo tình huống, muốn chống lại như hổ như sói quân địch, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Mà trong đó mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, Thổ Phiên bên này địa thế quá cao, không khí mỏng manh, khí hậu ác liệt. Vũ An quân nếu muốn hoàn toàn thích ứng như vậy cực đoan hoàn cảnh điều kiện, ắt phải cần tiêu hao thời gian dài. Nhưng mà, chiến tranh thường thường thay đổi trong nháy mắt, thời gian không chờ ta. Tại đây đoàn không biết lúc thích ứng bên trong, bên ta quân đội sức chiến đấu nhất định sẽ mất giá rất nhiều, đây đối với chúng ta không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi của diện. Vì lẽ đó, trước mắt Thổ Phiên đối với chúng ta mà nói, đúng như một khối ăn thì không ngon vô bổ. Nhìn như hơi có chút giá trị, nhưng kỳ thực khó có thể từ bên trong thu được tính thực chất chỗ tốt hoặc ưu thế. Vành. Nương theo tiếng này nổ vang, cả phòng tựa hồ cũng khẽ run một hồi. Vương Hành Chi mới vừa kết thúc hắn với thế cục tỉ mỉ phân tích, mà ngồi ở một bên Lưu Pháp, tấm kia nguyên bản vẫn tính bình tĩnh khuôn mặt trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Chỉ thấy sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, trong mắt lập lòe phẫn nộ đống lửa. Rốt cục, hắn cũng không còn cách nào ức chế nội tâm lửa giận, tức giận giơ tay lên, tàn nhẫn mà một cái tát vỗ vào trước mặt bàn bên trên. Đám cho chết này đồ vật. Lưu Pháp cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này, âm thanh trầm thấp đến phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, bởi vì quá độ dùng sức, khớp xương nơi đã bốc ra màu trắng. Vương Hành Chi thấy thế, liền vội vàng đứng lên đi tới Lưu Pháp bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, an ủi, "Được rồi, lao Lưu, đừng vọng động như vậy. Coi như ngươi hiện tại đem toàn bộ nơi đóng quân đều cho lật tung, có thể thế nào đây? Sự tình dĩ nhiên phát sinh, chúng ta vẫn phải là tỉnh táo lại ngẫm lại biện pháp mới là." Nghe nói như thế, Lưu Pháp hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm tình hơi hơi bình phục một ít, nhưng này thiêu đốt lửa giận vẫn như cũ đáy mắt của hắn nhảy lên. Quá một hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông ra nắm chặt quả đấm, gật gật đầu nói, "Đại nhân nói đến có lý, ta vừa nãy quả thật có chút thất thố. Chỉ là vừa nghĩ tới những tên kia như vậy đê tiện vô liêm sỉ, ta liền giận không chỗ phát tiết." Vương Hành Chi khẽ mỉm cười, nói tiếp, "Nếu sinh khí giải quyết không được vấn đề, vậy chúng ta chẳng bằng thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, nhìn làm sao mới có thể chuyển nguy thành an, thậm chí đem cái này chuyện xấu biến thành một chuyện tốt." Lưu Pháp vừa nghe, con mắt nhất thời sáng lên, trước trên mặt không vui trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, "Chuyện tốt? Đại nhân ngài chẳng lẽ đã có diệu kế? Mau nói tới nghe một chút." Lúc này Lưu Pháp lại như một cái ở trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông người, hết thảy chú ý lực đều tập trung vào Vương Hành Chi trên người, chờ mong hắn có thể đưa ra một cái xoay chuyển cán khôn sách lược. Vương Hành Chi cũng không thừa nước đục thả câu, thấp giọng nói rằng, "Lão Lưu, Hoàng Nước huyện cùng Ý Quách huyện liền nhau, nếu chúng ta bắt, đối với chúng ta tốt nơi không cần nói cũng biết. Đồng thời, địch ở sáng ta ở trong tối, chúng ta hoàn toàn có thể đánh Hoàng Nước một cái không ứng phó kịp, lấy thế lôi đỉnh, trực tiếp bắt Hoàng Nước." "Đại nhân, ta biết ngươi ý tứ, có thể tham lang vệ là kỵ binh, không tiện công thành chiến." Lưu Pháp nghe vậy, dầu dĩ nói rằng. Vương Hành Chi nhưng là khẽ cười nói, "Theo ta được biết, Hoàng Nước huyện thổ phiên quân đội tương tự là lấy kỵ binh làm chủ, tương tự không am hiểu thủ thành. Đã như vậy, chúng ta vì sao không kỳ địch dĩ nhược, trước tiên dâng chiến thư, cố ý bại trên mấy trận, lấy tiêu nó tâm, cuối cùng đem người dẫn ra thành, ở ngoài thành mai phục, một lần bắt Hoàng Nước huyện." Nghe vậy, Lưu Pháp ánh mắt sáng lên, có điều rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc nói, "Nhưng là đại nhân, chúng ta nếu là công kích Hoàng Nước, Ỷ Quách tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, e sợ sẽ phái người quấy rối hoặc là hỗ trợ." Vương Hành Chi nhưng là mặt mỉm cười, phảng phất sớm có dự liệu bình thường, thấp giọng giải thích, "Ngươi có phải hay không đã quên, Mã Hàm Sơn liên miên đến Ỷ Quách, cùng sáu bản sơn liên kết. Ỷ Quách người Tây Hạ nếu là dám động, ta tuy không có lập tức bắt Ỷ Quách, nhưng để bọn họ thiếu một nhóm người, vẫn là có thể dễ dàng làm được. Vì lẽ đó, ngươi an tâm mang binh đi đến Hoàng Nước liền có thể. Trong bóng tối, ta thì sẽ giúp ngươi." "Ta..." Lưu Pháp nghe vậy, một hồi kinh ngạc đến ngây người, hắn vốn tưởng rằng Vương Hành Chi sẽ đích thân mang binh đánh này trận đấu. Không từng muốn, Vương Hành Chi lại muốn chính là hắn mang binh, ngày hôm nay đi ra ngoài tế tổ, trở về chậm chút, xin hãy tha lỗi. Mặt khác, đầu tháng cầu một làn sóng lễ vật, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ. Chương 297. Tào Thanh Hỏa doanh môn chặn lại. Chương 297. Tào Thanh Hỏa doanh môn chặn lại. "Không phải ngươi còn có thể là ai?" Vương Hành Chi khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, kiên nhận hướng về đối phương giải thích lên, "Lần này tấn công Hoàng Nước, kế hoạch của ta là phải đem chúng ta ở vào Mã Hàm Sơn bên trong nơi đóng quân, lặng lẽ chuyển đến Hoàng Nước phủ cận đi, đã như thế, đợi đến chân chính khai chiến thời khắc, chúng ta liền có thể tiết kiệm dưới lượng lớn thời gian quý giá, có thể cấp tốc rời đi Đại Tống lãnh thổ phạm vi, xuất kỳ bất ý địa đối với Lương Châu khởi xướng đột nhiên tập kích." Nói tới chỗ này, Vương Hành Chi thoáng ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Nhưng mà, bởi vì ta cần tự mình trở về Mã Hàm Sơn bên trong chủ trì đại cục, bởi vậy lần này dẫn dắt tham lang vệ tác chiến trọng trách, cũng chỉ có thể giao cho ngươi đến gánh chịu." Ngay lập tức, Vương Hành Chi lại bổ sung, "Mặt khác, ta sẽ an bài ám đỉnh đầu mặt mũi ta theo quân, để các binh sĩ càng thêm tín phục." Nghe được Vương Hành Chi lời nói này, Lưu Pháp trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ, chuyện này đúng là trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, tại đây 5000 tham lang vệ ở trong, ngoại trừ Vương Hành Chi bên ngoài, e sợ cũng chỉ có mình mới có năng lực chỉ huy được bọn họ. Hơn nữa đối với Mã Hàm Sơn bên trong tình huống cụ thể, hắn bao nhiêu cũng là có hiểu biết, nơi đó đóng quân hai chi tinh nhuệ kỵ binh bộ đội, từ trước đến giờ đều chỉ nghe từ Vương Hành Chi một người hiệu lệnh, đổi lại bất kỳ người nào khác đến ra lệnh, đều là hoàn toàn không thể thực hiện được. Huống hồ, Mã Hàm Sơn bên trong ngoại trừ binh mã ở ngoài, còn có giả trẻ đồ quân lưu. Nghe Vương Hành Chi ý tứ, hiển nhiên là chuẩn bị toàn bộ rời đi. Bởi vậy, bực này phức tạp việc, ngoại trừ Vương Hành Chi ở ngoài, cũng không ai làm được. Vì lẽ đó, mang binh tập kích Hoàng Nước, chỉ có thể là hắn. Nghĩ đến đây, Lưu Pháp vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, ôn quyền đáp, "Đại nhân, cứ việc yên tâm. Thuộc hạ tất làm đem hết toàn lực, tranh thủ dùng nhanh nhất tốc độ hành quân đến Hoàng Nước, cũng lấy ít nhất nhân viên thương vong cùng vật tư hao tổn thành công bắt nơi đây." "Được, vậy chuyện này liền như vậy định." Thấy Lưu Pháp đáp ứng, Vương Hành Chi nở nụ cười, Lưu Pháp hiện tại tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trải qua Dân Châu cùng Lan Châu diệt cấp sau khi, dĩ nhiên dần dần đem tự thân sở học dung hội quán thông, bắt đầu hiện lộ chính mình quân sự tài năng. Vì lẽ đó, Vương Hành Chi mới đưa lần này mang binh nhiệm vụ giao cho Lưu Pháp. Lưu Pháp cười cợt, sau đó liền bắt đầu cùng Vương Hành Chi thương nghị kế hoạch, làm sao dụ dỗ Hoàng Nước huyện thủ binh. Liền như vậy hai người vẫn ở lại trong doanh trướng, cho đến nửa đêm mới đưa kế hoạch hoàn thiện. Vương Hành Chi cũng thừa dịp bóng đêm, biến mất ở nơi đóng quân ở trong bốn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Lúc này khí trời càng thêm ác liệt, dù bên trong khu vực đã là nửa tháng không gặp ánh mặt trời, mưa thu kéo dài, để du bên trong một chỗ bao phủ ở mây đen bên dưới. Sáng sớm, bầu trời mới vừa nổi lên một vệt ngân bạch sắc. Du bên trong nơi đóng quân đã là tiếng trống rung trời, mấy ngàn binh sĩ cấp tốc từ trong doanh trướng chạy đến, bọn họ đi lại trầm ổn, mỗi người thân mang văn sơn giáp, nhanh chóng ở thao trường bên trong tập hợp. Vương Hành Chi cùng Lưu Pháp đồng dạng là thân mang áo giáp, từng người cưỡi ngựa ở trong doanh địa chờ đợi. Chờ tất cả mọi người tập hợp hoàn thành, Vương Hành Chi quả đoán hạ lệnh, nổ trại rời đi. Rất nhanh, 5000 người cưỡi ngựa lục tục đi ra nơi đóng quân. Có điều, vừa ra nơi đóng quân, Vương Hành Chi liền nhìn thấy Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng cưỡi ngựa, thân mang áo giáp ở nơi đóng quân cửa chờ đợi. Không nghĩ tới vẫn đúng là đến rồi. Nhìn hai người, Vương Hành Chi sâu sắc nhíu mày. Vốn là, Tham Lang vệ nổ trại cùng cuộc chiến đấu này, hắn là chuẩn bị toàn quyền giao cho Lưu Pháp. Nhưng để ám vừa qua đến thời điểm, ám một nhưng là đề cập đến Tào Thanh Hòa. Vương Hành Chi lúc này mới nhớ tới còn có như thế một cái phiền phức, nhất định phải thận trọng giải quyết. Vì lẽ đó, hắn ở chỉnh đốn thật Mã Hàm Sơn bên trong sau đó, để Ngô Trường Phong lĩnh quân từ Mã Hàm Sơn vào sáu bản, cũng gây ra động tĩnh, làm ra muốn công kích Dị Quách tư thế. Chính hắn nhưng là đi đến Du Trung huyện nơi đóng quân, cùng Lưu Pháp đồng thời mang theo Tham Lang vệ công kích Hoàng Nước. Mục đích chính là vì để phòng Tào Thanh Hòa đột nhiên tới cửa. Hắn vốn tưởng rằng Tào Thanh Hòa sẽ ở mấy ngày trước đây tới cửa, không từng muốn Tào Thanh Hòa không có tới, mà là lựa chọn bọn họ nhổ trại ngày đồng thời, xem Tào Thanh Hòa hóa trang, rất rõ ràng là nghĩ muốn tùy tùng Vương Hành Chi cùng đi. Vương Hành Chi cũng tạm thời không lấy chắc chủ ý Tào Thanh Hòa nếu là không đến, đều đại hoan hỉ. Tào Thanh Hòa nếu là lại đây, ra quyết định sau. Liền, hắn quay đầu đối với bên cạnh Lưu Pháp dặn dò. Lão Lưu, ngươi trước tiên mang theo các anh em rời đi, ta sau đó liền theo tới. Ân. Lưu Pháp tự nhiên sẽ không tự tuyệt, khẽ gật đầu, bắt chuyện quân đội hướng về ngoài thành đi đến. Tào Thanh Hòa hai người thấy thế, một hồi liền gấp, vội vàng cưỡi ngựa chuẩn bị theo sau. Dừng lại. Có điều, Vương Hành Chi thấy hai người lại đây, nhưng là điều khiển ngựa tiến lên vài bước, trực tiếp liền rút ra trường giáo, ngăn cản hai người. Hai người rìm ngựa nghỉ chân, có vẻ hơi hoảng loạn, chính là sắc mặt cũng trắng mấy phần. Vương Hành Chi nhưng là không lên tiếng, chỉ là ánh mắt sắc bén, sắc mặt băng lạnh nhìn chằm chằm hai người. Cái kia khiếp người khí thế, để cho hai người càng căng thẳng hơn, căn bản không dám mở miệng nói chuyện, chính là các nàng ngồi xuống ngựa, cũng có vẻ hơi hoảng loạn, bất an và móng, đánh phỉ mũi. Quá một hồi lâu, đợi đến Lưu Pháp mang người rời đi nơi đóng quân, Vương Hành Chi mới thu hồi mã sóc, lạnh giọng mở miệng, hai người ngươi muốn tìm cái chết không được, lại dám xung kích quân trận. Không phải, phu quân ngươi nghe ta giải thích. Nghe vậy, Tào Thanh Hòa càng là hoảng loạn, vội vàng mở miệng giải thích. Phu quân, ta sinh ra tướng môn, đối với quân trận việc có bao nhiêu hiểu rõ, Đao tỷ tỷ cũng là võ nghệ bất phàm. Ta nghe nói phu quân phải xuất trình, cho nên liền kêu lên Đao tỷ tỷ lại đây, muốn hỗ trợ. Nói xong, Tào Thanh Hòa còn đầy tâm chờ mong nhìn Vương Hành Chi. Nửa tháng trước, cha nàng tìm tới nàng lúc, liền báo cho Vương Hành Chi sắp xuất chính sự. Thông qua cha nàng tự thuật, nàng cũng biết Vương Hành Chi xuất trình lần này là quan gia Dương Lưu, chính là ý đồ suy yếu Vương Hành Chi mới xây 5000 kỵ binh. Vì lẽ đó, từ ngày đó trở đi, nàng liền vẫn đang nghĩ biện pháp muốn trợ giúp Vương Hành Chi. Có điều, việc này là quan gia Dương Lưu, căn bản là ngăn cản không được. Chính là nàng viết cho Cao Thái Hậu đưa thư, cũng là đã chìm biển lớn đồng thời, nàng mơ hồ có loại cảm giác, lần này nếu để cho Vương Hành Chi rời đi, nàng cùng Vương Hành Chi liền lại không gặp mặt khả năng. Vì lẽ đó, nàng mới sẽ cùng Đao Bạch Phượng ở Vương Hành Chi nổ trại ngày, đến nơi đóng quân cửa chờ đợi. Đến cùng có nhường hay không nàng quá khứ. Nghe vậy, Vương Hành Chi vẫn chưa giống như trước bình thường, trực tiếp từ chối. Lúc này Vương Hành Chi trong lòng ở trong tối tự cân nhắc, không cho Tào Thanh Hòa theo, viện lương bên kia e sợ lại đến làm ra cái gì thiếu thân. Tào Thanh Hòa thân phận bây giờ tuy rằng đặt tới chỗ sáng, Triệu Húc cùng Cao Thái Hậu hầu như đã từ bỏ nàng. Thế nhưng, Tào Thanh Hòa theo, nhưng là có thể để cho Triệu Húc không còn phái người lại đây giám thị hắn để sở hữu sự cùng người tạm thời duy trì hiện trạng. Có thể để Tào Thanh Hòa theo, hắn muốn cùng ám một trao đổi thân phận, lại nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Có điều, nhưng là có thể đem sở hữu không biết sự nắm giữ trong lòng bàn tay, không xuất hiện bất kỳ biến cố gì. Hơn nữa, lần này đi Hoàng Nước, hắn không có ý định lại về Du bên trong. Nếu là thuận lợi lời nói, ở Huyền Anh khai chiến thời gian, hắn liền có thể trực tiếp rời đi Đại Tống và ở Lương Châu. Mà Tào Thanh Hòa tự nhiên sẽ bị bỏ qua. Vì lẽ đó để Tào Thanh Hòa theo, lợi nhiều hơn hại. Chương 298. Đại nhân có lệnh, nơi đóng quân cấm hành. Chương 298. Đại nhân có lệnh, nơi đóng quân cấm hành. Vương Hành Chi nhanh chóng làm quyết định, hắn nhấc mâu nhìn hai người, trầm giọng nói, để cho các ngươi theo có thể được, nhưng cần ước pháp tam chương. Có thể, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Nghe vậy, Tào Thanh Hòa ánh mắt sáng lên, nàng vốn tưởng rằng lần này lại sẽ là tay trắng trở về, không từng muốn Vương Hành Chi lại đáp ứng mang theo các nàng rời đi. Một bên Đao Bạch Phượng cũng có chút bất ngờ, nàng cũng không nghĩ đến Vương Hành Chi lại gặp đáp ứng. Vốn là, ấn lại ý nghĩ của nàng, Vương Hành Chi nếu là từ chối, nàng liền cùng Tào Thanh Hòa trong bóng tối theo sau. Không nghĩ đến, Vương Hành Chi lại thái độ khác thường, đáp ứng mang theo các nàng cùng đi. Vương Hành Chi liếc mắt hai người, không ban cái gì cái nút, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Số 1, hai người ngươi theo quân đội, không được làm nữ nhân hóa trang." "Ừm, đây là tự nhiên." Tào Thanh Hòa nghe được điều kiện thứ nhất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả đoán gật đầu đáp ứng. Dù sao, nàng cho rằng Vương Hành Chi gặp đưa ra cái gì điều kiện hà khắc. Không nghĩ đến, điều kiện thứ nhất nhưng đơn giản như vậy, Đao Bạch Phượng đáy mắt càng là kinh ngạc, nàng cũng cho rằng Vương Hành Chi sẽ nói cái gì khó có thể hoàn thành điều kiện, dùng để ngăn cản các nàng. Nhưng hiện tại đến xem, Vương Hành Chi rõ ràng không ý này. Vương Hành Chi nhưng là không để ý tới hai người, tiếp tục nói: "Thứ hai, các ngươi nếu vào ta quân doanh, vậy khẳng định không thể nhàn rỗi, tiền lương chủ tính chung việc, liền giao cho hai người ngươi." Nghe được điều kiện thứ hai, Tào Thanh Hòa suýt chút nữa khóc, nàng xuất thân tướng môn, tự nhiên rõ ràng một khi đánh trận, tiền lương tầm quan trọng. Bình thường chỉ có tướng quân đều là giao do chính mình thân tín. Thời khắc này, nàng đều cho rằng Vương Hành Chi đã tha thứ nàng. Lẽ nào cái tên này là chuẩn bị tha thứ Thanh Hòa? Mà một bên Đao Bạch Phượng cũng là càng ngày càng mơ hồ, căn bản là xem không hiểu Vương Hành Chi lần này thao tác, trong lòng không ngừng âm thầm lại nhải. Thứ ba, chính là xin mời ở trong doanh trại, gọi ta là đại nhân hoặc là tướng quân, như không ta mệnh lệnh, không thể rời đi lều trại hoặc là ra doanh, miễn cho gây nên binh sĩ bất mãn. Chúng ta đáp ứng. Nghe xong Vương Hành Chi cái điều kiện cuối cùng, Tào Thanh Hòa hầu như không do dự, Vương Hành Chi vừa mới dứt lời, nàng liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng, thậm chí có chút mừng đến phát khóc. Đây là thời gian dài như vậy tới nay, Vương Hành Chi lần thứ nhất đối với nàng như vậy hòa khí. Đao Bạch Phượng nhưng là cả đầu nghi hoặc, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, rồi lại nói không được. Nhưng nhìn Tào Thanh Hòa dáng vẻ hiện tại, nàng nếu là dám nói nghi vấn, e sợ sẽ phải chịu Tào Thanh Hòa căm ghét. Vương Hành Chi nhưng là nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, cho các ngươi một phút thời gian, đem trong nhà dàn xếp được, theo ta rời đi. Tào Thanh Hòa vội vàng nói rằng, không cần làm phiền, trong nhà đã dàn xếp được rồi, chúng ta lúc rời đi, ta liền để Tuyết Nhi thu thập đồ châu báu, mang theo trong nhà mấy cái tiểu nha đầu, cùng đi biệt lương. Hiện tại, nên vừa rời đi phủ nha. Tào Thanh Hòa tiếng nói vừa dứt, Vương Hành Chi còn chưa nói cái gì, nhưng là từ một nơi khúc quanh chuyển đến một trận vận động. Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng thực lực bây giờ không yếu, tuy rằng không đến nhất lưu, nhưng cũng là nhị lưu hậu kỳ, tự nhiên là nghe được. Mà Vương Hành Chi càng là không cần phải nói, lấy hắn tiên thiên trung kỳ thực lực, chu vi trăm mét gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát lỗ tai của hắn. Có điều Vương Hành Chi nhưng không có cái gì động tác, bởi vì hắn rõ ràng trong bóng tối làm ra động tĩnh người không phải người khác, chính là ám một. Ám một là theo hắn lại đây, bất cứ lúc nào chuẩn bị thay thân phận. Thế nhưng bây giờ nghe chính mình ấu muội khả năng bị mang đi, ám một tự nhiên là tâm thái mất cân bằng. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Vương Hành Chi tự nhiên không thể để cho hai người quá khứ tra xét, bị ăn liền sắc bình thản mở miệng. Chỉ là ở quay đầu ngựa lại sau, Vương Hành Chi âm thầm làm một cái nắm tay động tác. Tào Thanh Hòa chính đang cao hứng, tự nhiên không có nhận biết, thật cao hứng đi theo sau Vương Hành Chi. Mà Đao Bạch Phượng đúng là nhìn thấy, nhưng cũng chỉ là cho rằng đó là Vương Hành Chi bình thường động tác. Vì lẽ đó, cũng không có để ý, theo hai người rời đi. Đà tạ đại nhân. Thế nhưng, bí mật quan sát ám một, nhưng là mặt lộ vẻ cảm động, quay về Vương Hành Chi bóng người không mình hành lễ sau, triển khai khinh công, cực tốc hướng về phủ nha bên trong chạy đi. Trải qua mấy tháng tu luyện, hơn nữa Vương Hành Chi tặng cho Địa Hoàng Chi, ám vừa hiện ở thực lực, đã nhảy một cái đến nhất lưu trung kỳ. Đồng thời, ám một khu nhà tu luyện chính là Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di võ học, lại chỉ tu hành tham hợp chỉ cùng Long Thành kiếm pháp hoàn mỹ kế thừa Mộ Dung một mạch. Bởi vậy, ám một nội lực tuy rằng bá đạo, nhưng cũng có thêm một chút mềm mại ngụy biến. Hơn nữa, ám một tu hành khinh công đạp phong hành cùng hắn nội lực phù hợp. Vì lẽ đó, ám một khinh công hầu như có thể cùng Vân Trung Hạc ngang hàng, tốc độ vô cùng mau lẹ. Không tới một phút thời gian, ám một liền tìm tới Tuyết Nhi mọi người. Có điều, trải qua như thế chút năm Vương Hành Chi bồi dưỡng, hơn nữa này mấy tháng thế thân Vương Hành Chi tọa trấn du bên trong, ám một tính tình cũng vô cùng trầm ổn. Vẫn chưa ở một tìm tới Tuyết Nhi mọi người liền trực tiếp động thủ, mà là đợi được Tuyết Nhi mọi người ra du bên trong, đi đến một cái huyện thành dừng chân. Lúc ám một nhân màn đêm mò tiến vào mấy người gian phòng, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế điểm mấy người huyệt đạo. Có điều ám cùng nhau chưa giết Tuyết Nhi, chỉ là lén lút ôm đi A Bích mấy người, biến mất ở bóng đêm ở trong bốn. Thời gian lưu chuyển trong nháy mắt lại qua năm ngày. Vương Hành Chi dẫn tham lang vệ một đường đi vội đến Hoàng Nước huyện, đồng thời nô trưởng phong bên kia truyền tin, ỷ Quách bị làm kinh sợ, không dám làm bừa. Trải qua đắn đo suy nghĩ sau, Vương Hành Chi vẫn là quyết định lưu lại, tự mình chỉ huy cuộc chiến đấu này. Đồng thời, Vương Hành Chi để trong bóng tối theo đuôi ám một, đi hướng về sáu bản sơn, phụ trợ Ngô Trường Phong, đẩy mặt mũi hắn lấy làm kinh sợ. Mặt khác, Vương Hành Chi cùng Lưu Pháp nhưng là vừa đến Hoàng Nước, vẫn chưa để binh sĩ nghỉ ngơi, mà là ở đặt chân chưa ổn thời gian, liền dẫn binh sĩ khiêu khích, phát động công kích. Hoàng Nước huyện cũng là binh cường mã tráng, cũng không biết là phương nào giúp đỡ, Hoàng Nước binh mã có tới 1 vạn người. Hơn nữa, trong đó còn có 7000 bộ binh, dùng để thủ thành. Hoàng Nước thủ thành tướng lĩnh, ở kiến thức đến Vương Hành Chi mọi người đặt chân chưa ổn liền dám đến khiêu khích tấn công. Tướng lãnh thủ thành trực tiếp liền nổi giận, mang theo trong thành kỵ binh trực tiếp ra khỏi thành xung phong. Vương Hành Chi cùng Lưu Pháp có kế hoạch của chính mình, tự nhiên là một làn sóng thảm bại. Đồng thời, Lưu Pháp còn cố ý để cho mình bị trọng thương, ngực cắm vào một cái mũi tên rơi xuống chiến trường. Điều này làm cho Tào Thanh Hòa một trận lo lắng. Đao Bạch Phượng trong bóng tối cười nạo Vương Hành Chi là cái dáng vẻ hàng. Có điều, nếu là có người chú ý, bọn họ lần này tuy rằng đại bại, làm mất đi không ít đồ con nu, thế nhưng thương vong nhưng là chỉ có 1-2 con ma đen đuổi, hầu như là số không. Đồng thời, ở Vương Hành Chi an bài xuống, mấy trăm binh sĩ thừa dịp nhiều người mắt tạm, cùng Lưu Pháp nhân cơ hội rời đi nơi đóng quân, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến đầu tiên bọn họ liền tổn thất mấy trăm người. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Vương Hành Chi lại như là mất trí bình thường, mỗi ngày đều sẽ đi Hoàng Nước huyện chiến đấu một hồi, mỗi lần đều thảm bại trở về, đều có mấy trăm binh sĩ biến mất. Thậm chí chính Vương Hành Chi cánh tay cũng bị bắn trúng rồi 2 mũi tên. Chỉ là ngăn ngắn mấy ngày, 5000 tham lang vệ chỉ còn dư lại 2000 người, tổn thất cực kỳ nặng nề, sĩ khí suy sụp đến đáy vực. Tào Thanh Hỏa cùng Đao Bạch Phượng tuy không biết binh, nhưng cũng biết tiếp tục đánh, còn lại này hơn 2000 người cũng kiên trì không được bao lâu. Vì lẽ đó, hai người thừa dịp bóng đêm đi hướng về Vương Hành Chi lều trại. Thế nhưng hai người vừa ra lều trại liền trực tiếp sửng sốt, trong doanh địa ánh đèn lờ mờ, căn bản không thấy rõ có cái gì. Có điều ở hai người bọn họ lều trại ở ngoài, nhưng là có 7-8 vị binh sĩ mặc chỉnh tề bảo vệ. Hai người vừa ra lều trại, cầm đầu binh sĩ liền ngăn cản hai người, trầm giọng nói: đại nhân có lệnh, tối nay nơi đóng quân cấm hành. Chương 299 tận mắt chứng kiến máu tanh. Chương 299 tận mắt chứng kiến máu tanh. Tào Thanh Hỏa cùng Đao Bạch Phượng liếc mắt nhìn nhau, người binh sĩ này khí thế phi phàm, rõ ràng cùng mấy ngày trước đây không giống đồng thời, tối nay toàn bộ nơi đóng quân bên trong tràn ngập một luồng túc sát tư thế, làm cho các nàng cảm giác được vô cùng ngột ngạt, thậm chí là căng thẳng. Điều này làm cho Tào Thanh Hòa cảm thấy lo lắng, hít sâu một hơi nói rằng: "Ta muốn gặp gỡ người lớn các ngươi, chẳng biết có được không?"
"Không được, đại nhân có lệnh, tối nay cấm hành."
Chặn lại binh lính kia không chút nào cho mặt mũi, vẫn như cũng là quả đoán lắc đầu một cái.
"Ngươi?"
Nhìn binh sĩ thái độ, Tào Thanh Hòa một mặt tâm u, Đao Bạch Phượng nhưng là một mặt phẫn nộ. Chỉ là, còn không chờ lửa giận của nàng phát sinh, trên bầu trời đột nhiên biến thành hỏa hồng vẻ, đến mãi không hết tên lửa từ trên trời giáng xuống, khác nào trời giáng hỏa vũ. "Nâm Thuẫn!" Chặn lại binh lính, biến sắc, cấp tốc đem Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng ngăn ở phía sau, quả đoán ra lệnh.
"Oanh!"
Canh giữ ở lều trại ở ngoài 7-8 người tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, cấp tốc di động đến đồng thời, mỗi người cầm trong tay cương thuẫn, ở lều trại cửa, nhanh chóng đúc ra một đạo sắt thép chi tường. Thời khắc bây giờ, Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng nơi nào sẽ không biết, có người tập doanh, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập rút ra bảo kiếm, sắc mặt nghiêm túc trốn ở cương thuẫn sau khi trong doanh trướng. Len ken con cong. Rất nhanh, hỏa vũ hạ xuống, nơi đóng quân bên trong nhất thời trở thành một mảnh biển lửa ầm ầm ầm. Theo sát, một trận đất rung núi chuyển, mấy ngàn kỵ binh cùng nhau nhảy vào nơi đóng quân. Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng một trận nóng ruột, bức thiết muốn rời khỏi này cương thuẫn mặt sau. Có điều, hai người còn chưa tới kịp triển khai khinh công, rời đi lều trại, trong không khí bỗng nhiên truyền ra từng trận xèo xèo tiếng xé gió, lại là một làn sóng mưa tên hạ xuống.
A.
Nhất thời, trong doanh trại vang lên trước vẫn chưa vang lên tiếng kêu thảm thiết, nơi đóng quân bên trong người bô bô chửi bới, điều này làm cho Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng hiếu kỳ. Thế nhưng, bầu trời này bên trong mũi tên dường như nước mưa giống như dày đặc, căn bản không dám mạo hiểm đầu, chỉ có thể đàng hoàng ở lại cương thuẫn mặt sau trong doanh trướng ầm ầm ầm. Rất nhanh, lại là một trận đất rung núi chuyển, Vương Hành Chi cưỡi Bạch Bác, dẫn 2000 tham lang vệ, xung phong tiến quân doanh, hầu như gặp người liền giết, không chút lưu tình. Vương Hành Chi vũ an sóc trên, huyết dịch càng là sền sệt đến không cách nào nhỏ xuống. Phía sau hắn tham lang vệ cũng mỗi người hai mắt đỏ đậm, dường như từng con sói ác, mang theo hùng hồn lửa giận, tựa hồ phải đem mấy ngày trước đây chịu đến oan ức từng cái phát tiết đi ra. Chỉ là không tới một phút thời gian, trong doanh trại đã máu chảy thành sông. Dị tộc thủ lĩnh mang đến 3000 kỵ binh, trong nháy mắt bị đập giết đến liều xiềng. Dị tộc thủ lĩnh tìm đúng cơ hội, cấp tốc xung phong tiến lên, nếu muốn giết Vương Hành Chi cứu vãn xu hướng suy tàn. Có điều, hiện tại Vương Hành Chi có thể không giống trước như vậy không đỡ nổi một đòn đang. Dị tộc thủ lĩnh vừa nhanh vừa mạnh một đòn, trực tiếp bị Vương Hành Chi ung dung gánh vác mà hời hợt đẩy ra.
Xèo.
Vương Hành Chi càng là lấy nghiền ép tư thế, một giáo xuyên thủng dị tộc thủ lĩnh cánh tay phải.
A.
Dị tộc thủ lĩnh bị trọng thương, nơi nào còn dám lưu lại, cầm trong tay trường đao ra sức tìm đến phía Vương Hành Chi sau, liền lập tức quay đầu ngựa lại thoát đi nơi đóng quân. Một ít dị tộc binh sĩ thấy thế, vội vàng theo thoát đi nơi đóng quân. Vương Hành Chi nhìn, không chỉ có không có truy đuổi, trái lại khóe miệng làm nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, phản phất đối với thoát đi thủ lĩnh không hề để ý rất nhanh, theo dị tộc thủ lĩnh chạy trốn, nơi đóng quân bên trong còn lại kẻ địch, bị Vương Hành Chi mang người đánh bại. Lúc này, ngăn ở nơi đóng quân cửa cương thuẫn cũng thuận theo hạ xuống. Tào Thanh Hỏa cùng Đao Bạch Phượng nhìn thấy nơi đóng quân bên trong thảm trạng, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Bực này thảm trạng, có thể nói là các nàng nhân sinh đệ nhất thấy. Lúc này, nơi đóng quân bên trong đâu đâu cũng có thi thể, đâu đâu cũng có chân tay cụt. Mà Vương Hành Chi mọi người, mỗi người máu me khắp người, khác nào địa ngục thức tình ác quỷ giống như e sợ. Nhìn thấy này tình cảnh này, sắc mặt hai người trắng bệnh, thân thể không ngừng được run rẩy.
A.
Pháp thử, đang lúc này, nơi đóng quân bên trong vang lên từng trận kêu thảm thiết, cùng da thịt cắt rời âm thanh. Hai người nhìn mục nhìn tới, một luồng khí lạnh xông thẳng thiên linh cái. Bởi vì các nàng phát hiện, Vương Hành Chi cùng hắn binh lính dưới quyền, chính đang tàn sát chưa chết hoặc là đã đầu hàng địch binh, xem dáng dấp kia, tựa hồ là căn bản không dự định lưu lại bất kỳ người sống.
Hắn,
chẳng lẽ không biết, giết hàng không rõ sao? Đao Bạch Phượng nuốt nước bọt, âm thanh đều có chút run rẩy. Trước đây, hắn từng trải qua Vương Hành Chi một người tàn sát tặc phỉ, liền cho rằng Vương Hành Chi đủ tàn nhẫn. Nhưng hôm nay gặp mặt, hoàn toàn chính là như gặp sư phụ. Thế này sao lại là tàn nhẫn, nay hoàn toàn chính là một người đồ, một cái sát thần đồng thời, lúc này nàng cũng hiểu được, Vương Hành Chi mấy ngày nay thảm bại, có điều chính là bố cục, xúc động hoàng nước huyện thủ binh ra khỏi thành, sau đó nhân cơ hội mai phục bọn họ. Vì trận này đại thắng, không tiếc năm dưới trướng một nửa binh sĩ làm mồi dụ. Bực này tàn nhẫn quả quyết tính tình, ngày sau nếu là báo thủ, e sợ toàn bộ đại lý đều sẽ gặp xui xẻo. Nghĩ tới những thứ này, Đao Bạch Phượng đối với Vương Hành Chi hoảng sợ, một hồi lại trở về đỉnh điểm, thậm chí còn cất cao mấy phần. Tào Thanh Hòa đúng là thân thiết một ít, nàng trước từng chiếm được Vũ An quân không ít tin tức, tự nhiên cũng biết Vương Hành Chi ở Dân Châu nhắc lên ngập trời sát nghiệt ở Dân Châu thời gian, bởi vì Vũ An quân tên tuổi, liền có người xưng hô Vương Hành Chi vì là tiểu nhân đồ, tiểu sát thần. Bởi vậy, nàng dù chưa tận mắt chứng kiến quá, nhưng cũng thanh sở Vương Hành Chi sát tâm rất lớn. Có điều, hôm nay tận mắt chứng kiến sau khi, nàng vẫn còn có chút chấn động đồng thời, lúc này giết chóc ngừng lại, nàng mới phát hiện, Vương Hành Chi tựa hồ vừa bắt đầu ngay ở bố cục. Mấy ngày nay các nàng chưa ra lều trại, trái lại mỗi ngày đều có vài vị binh sĩ canh giữ ở các nàng lều trại ở ngoài, các nàng lều trại càng là ở chủ trướng chứng bên. Hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu, các nàng chính là Vương Hành Chi trong kế hoạch một khâu, thậm chí có thể nói là mồi nhử một trong.
Trình quân, xuất phát.
Rất nhanh, bù đao hoàn thành, Vương Hành Chi trầm thấp mà âm thanh lạnh lùng vang vọng cả tòa nơi đóng quân. Sở hữu tham lang vệ, mặc kệ có hay không bị thương, cấp tốc tập hợp cùng nhau. Vương Hành Chi xông lên trước, dẫn tham lang vệ cấp tốc rời đi nơi đóng quân. Toàn bộ nơi đóng quân bên trong chỉ còn dư lại Tào Thanh Hòa, Đao Bạch Phượng, cùng với vẫn bảo vệ hai người 7-8 vị binh sĩ.
Đao tỷ tỷ, chúng ta mau đuổi tới đi. Nhìn Vương Hành Chi dẫn người rời đi, Tào Thanh Hòa cũng tỉnh táo lại đến, lôi kéo Đao Bạch Phượng đã nghĩ đuổi tới. Đao Bạch Phượng cũng không muốn ở lại mảnh này thây chất thành núi, máu chảy thành sông ở trong, căn bản không có phản kháng, theo Tào Thanh Hòa liền đi. Có điều, trước ngăn cản hai người binh lính, lại lần nữa ngăn cản hai người, trầm giọng nói, đại nhân có lệnh, hai vị nếu phụ trách chủ tính trung lương thảo, liền phải làm lưu lại, nhìn nơi đóng quân bên trong còn sót lại bao nhiêu lương thảo. Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng liếc mắt nhìn nhau, hiện tại cái này nơi đóng quân ánh lửa ngút trời, lại có thêm cái gì lương thảo, e sợ cũng hóa thành cho cạn, căn bản là không thể chủ tính trung lương thảo. Vương Hành Chi khiến người ta ngăn cản các nàng, đơn giản chính là không hy vọng hai người tham dự chuyện tiếp theo, điều này làm cho Tào Thanh Hòa trầm mặc, Đao Bạch Phượng phiền muộn. Giang giác, đang lúc này, một cái đại khúc gỗ bị đại hỏa thiêu đoạn, vành, một tiếng, tầng tầng đập xuống đất. Đao Bạch Phượng thân thể run lên, bị sợ hết hồn, nhờ ánh lửa nhìn lại, nhìn thấy một chỗ thi thể, cùng với giải rác trắng đỏ đổ vào đầu. Trong giây lát này, nàng là cũng lại nhịn không được, trực tiếp liền không lưng phun ra ngoài. Tào Thanh Hòa vốn là cũng có tốt, nhưng thấy đến Đao Bạch Phượng nôn mửa, nhất thời cảm giác được tiến vào trong mũi mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc, cuối cùng cũng không kìm được, theo nôn đến thiên hôn địa ám. Một bên binh lính thấy thế, dồn dập nhăn lại hiểu rõ lông mày, đã rời xa một ít. Một vị binh sĩ tiến đến chặn lại binh sĩ bên cạnh, đề nghị, lão đại, mệnh lệnh của đại nhân là để chúng ta bảo vệ cùng ngăn cản phu nhân, bình minh thời gian mới đem người mang tới. Chúng ta có phải hay không trước tiên ra nơi đóng quân, phu nhân cho dù nhất định phải quá khứ, chúng ta đi chậm một chút là tốt rồi, chỉ cần bình minh lúc lại vào thành không là tốt rồi. Dù sao, đây chính là phu nhân a. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía chặn đường binh lính. Trải qua nhắc nhở, chặn đường binh lính một hồi phản ứng lại, hiện tại Vương Hành Chi tuy rằng không ưa Tào Thanh Hòa, nhưng người ta phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, bọn họ nếu là tiếp tục đem người ngăn ở nơi đóng quân, ngày sau người ta hòa hảo, có thể có bọn họ quả ngon ăn. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhất thời cũng gấp, vội vàng thấp giọng quát mắng, các ngươi những này tiểu tử thúi, còn lo lắng làm gì, còn chưa mang hai vị phu nhân rời đi, đi bên ngoài thấu thấu không khí. Mọi người vừa nghe, nào dám thất lễ, cấp tốc tiến lên, mang theo Tào Thanh Hòa cùng Đao Bạch Phượng ra nơi đóng quân. Chương 300, Đồ Thành. Chương 300, Đồ Thành. Cùng lúc đó, hoàng nước của Lỵ, cửa thành. Hoàng loạn chạy ra dị tộc thủ lĩnh, mới vừa khiến người ta thả xuống cầu treo, mở ra hoàng nước quận Lý Môn. Giết. Trong giây lát, trong đêm tối vang lên quát to một tiếng, Lưu Pháp dẫn nửa kia tham lang vệ xuất hiện. Đông nhiên, toàn bộ hoàng nước huyện đất rung núi chuyển, dị tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, hoảng loạn kêu người đóng cửa thành. Chỉ có điều, Lưu Pháp mọi người tốc độ cực nhanh, chỉ là ngăn ngắn mười mấy cái hô hấp, cũng đã xung kích đến cửa thành. Lưu Pháp càng là dũng mãnh dị thường, đông nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên, nhất đao bổ về phía chính đang đại hống đại khiếu dị tộc thủ lĩnh. Dị tộc thủ lĩnh không nghĩ đến Lưu Pháp sẽ như vậy dũng mãnh, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể miễn cưỡng nâng đao gắng gượng chống đỡ. Chỉ có điều, Lưu Pháp ở tháng trước, một lần cùng Sơn Phỉ huyết chiến bên trong, dĩ nhiên đột phá đến tuyệt thế võ tướng, một thân thực lực đương đại ít có, phía trên chiến trường càng là không gì cả nổi, ít có địch thủ. Chết. Chỉ thấy Lưu Pháp hai mắt trợn tròn, trong tay trên đại đao hiện ra cương khí kim màu đỏ ngòm, thế như trẻ che nhất đao đánh xuống. Sang. Cái kia dị tộc thủ lĩnh căn bản là không ngăn được, chống lại trường đao, trong nháy mắt bị Lưu Pháp chặt đứt, người và ngựa cũng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Máu người cùng mã huyết hỗn hợp, rơi ra tại trên người Lưu Pháp, thời khắc này Lưu Pháp giống như hung thần, để dị tộc binh sĩ sợ hãi, để tùy tùng tham lang vệ nhiệt huyết sôi trào. Giết, công chiếm hoàng nước, người phản kháng giết không tha. Sau đó, Lưu Pháp nhảy một cái nhảy lên chính mình bật cưỡi, giơ lên cao trường đao hét lớn một tiếng, đi đầu vọt vào hoàng nước. Giết. Tùy tùng Lưu Pháp mà đến tham lang vệ, cũng bị Lưu Pháp kích phát rồi hung tính, từng cái cầm trong tay binh khí, vọt vào hoàng nước huyện. Bọn họ gặp người liền giết, vô cùng tàn nhẫn, chỉ là một hồi, liền đem hoàng nước huyện thủ thành lòng của binh lính khí cùng đấu trí đánh tan, chạy từ phía. Có điều, Lưu Pháp cùng tham lang vệ vẫn chưa dự định buông tha những này binh sĩ, phàm là ở lại trong thành binh lính, cùng với đầu hàng binh lính, bọn họ đều không có nương tay, trực tiếp giết không tha. Mà lao ra hoàng nước binh lính cũng không tốt như vậy quá, bởi vì Vương Hành Chi lúc này đã mang người đến hoàng nước huyện, hắn lưu lại 1.000 người bảo vệ hoàng nước quận Lỵ Môn, mang theo những người còn lại toàn lực xung phong. Những người cái chuẩn bị thoát đi hoàng nước binh lính, toàn bộ bị cắn giết, hơn ngàn người thi thể rơi xuống sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành nước sông dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt diêm rúa, thi thể kia hầu như lấp kín sông Hộ Thành, đem nước sông ngăn chặn. Hoàng nước trong huyện càng là tiếng la giết rung trời, thi thể cùng tàn chi tùy ý có thể thấy được. Bởi vì hoàng nước huyện quân coi giữ, hầu như đều ở hoàng nước huyện an gia. Bởi vậy, hoàng nước huyện bách tính đều là quân thuộc, hơn nữa dị tộc người vốn là hung hãn, dồn dập mở cửa phòng, vì là người nhà liều mạng. Vốn là Vương Hành Chi là không dự định động bách tính bình thường. Thế nhưng nay hoàng nước huyện không nhỏ, bách tính gộp lại có tới 2-3 vạn người, hơn nữa hầu như đều là dị tộc người. Tham lang vệ tránh lui bên dưới, đã tử thương rồi mấy trăm người, đây chính là trải qua mấy lần huyết chiến đều chưa từng có tổn thất. Tham lang vệ nghe lệnh, đồ thành. Vương Hành Chi dưới cơn nóng giận, chuẩn bị giải quyết nhanh chóng, giống to tiếng vang vọng toàn bộ đêm đen đồng thời, Vương Hành Chi tự thể nghiệm, mã sóc hất lên dưới phiên, nơi đi qua nơi, bất luận già trẻ, đều là chết. Đồ thành. Lưu Pháp hai mắt đỏ đậm, hắn biết Vương Hành Chi lần này lựa chọn là cách làm chính xác nhất. Bởi vậy, hắn cắn răng, theo giống to, đồng thời xông lên trước, đem không phải tham lang vệ người, bất luận già trẻ hết mức đánh chết. Có hai người đầu lĩnh, tham lang vệ hai mắt trở nên đỏ như máu, nâng đao cưỡi ngựa, gặp người liền giết. Toàn bộ hoàng nước huyện tinh lực ngập trời, bà ngoại ấu ấu thi thể, tùy ý giải rác ở đầu đường. Nhân đồ dáng thế, sát thần giáng trận. Một ít cái thám tử bị trước mắt tình hình cho trực tiếp làm cho khiếp sợ, dồn dập tìm tới nơi bí ẩn, chuyển ra thư tín. Trong lúc nhất thời, hoàng nước huyện bầu trời nhiều hơn không ít cánh vô âm thanh. Có điều, hoàng nước này ngập trời tinh lực, để cầm điều chấn kinh, không ít chim nhỏ còn chưa bay ra hoàng nước, liền thẳng tắp ngã ngửa vào địa. Đô thành, đồng thời, từ nơi đóng quân tới được Tào Thanh Hòa mọi người, khi nghe đến tiếng này xuyên qua đêm đen tiếng giống giận dữ, dồn dập ngừng lại bước chân, không dám gần thêm nữa. Thanh Hòa, ta mới vừa nghe được chính là Vương Hành Chi âm thanh. Đao Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt, phản phất là được rồi cái gì trọng bệnh bình thường, thân thể không tự chủ được run rẩy. Là tiếng nói của hắn. Tào Thanh Hòa sắc mặt cũng khó nhìn, khẽ gật đầu, bởi vì nàng đối với Vương Hành Chi âm thanh thực sự là quá mức quen thuộc, căn bản không thể kìm được nàng phủ nhận. Mà bảo vệ hai người binh lính tương tự là mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc. Bởi vì từ xưa đến nay, đồ thành việc cũng là đã ít lại càng ít. Có điều bọn họ cũng trải qua không ít giết chóc, trên tay mạng người không phải số ít, chỉ là một lát sau liền chấn định lại. Trái lại Đao Bạch Phượng, khi chiếm được Tào Thanh Hòa sát thực đáp án sau, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất trên, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới, hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Đúng đấy, hắn nhưng là quan trạng nguyên a, làm sao dám hành người này đổ việc. Tào Thanh Hòa cũng là nhìn về phía ánh lửa ngút trời hoàng nước huyện, trên mặt không có một chút hường hào. Mà lúc này trong lòng nàng cũng là lần thứ nhất cảm giác Vương Hành Chi quá mức xa lạ, quá mức lương bạc cùng vô tình, làm cho nàng đáy lòng băng hẳn. Cũng là lần thứ nhất có xa lánh Vương Hành Chi ý nghĩ. Mà hoàng nước trong huyện, Vương Hành Chi cùng Tham Lang vệ triệt để giết điên rồi, phàm là dám che ở trước người người, bất luận già trẻ, tất cả đều tàn sát sạch sành sanh. Cho dù là trong tay binh khí gây vỡ, cũng không cách nào để bọn họ dừng bước lại. Cái kia sền sệt mùi máu tanh, để hoàng nước huyện không khí đều trở nên có mấy phần mỏng manh, hô hấp nhập khẩu bên trong không khí cũng mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Mãi đến tận ngày thứ hai buổi chiều, trận này khủng bố giết chóc mới dừng lại, toàn bộ hoàng nước huyện, ngoại trừ Vương Hành Chi, Lưu Pháp cùng với còn lại Tham Lang vệ, lại không một cái người sống. Cả tòa quận lỵ triệt để trở thành một tòa tử thành, một tòa huyết thành. Cái kia chảy xuôi dòng máu, khác nào một dòng sông nhỏ ở hoàng nước trong thị trấn chảy xuôi. Cái kia thi thể khắp nơi, trông đến rất cao, giống như từng tòa núi nhỏ. Thậm chí, cái kia chồng chất thi thể, đem cổng thành cho trực tiếp chặn lại. Mà đêm qua làm ra bực này màu máu thảm án Tham Lang vệ, có vài người ở bình phục lại đây sau, không chịu được kích thích, trực tiếp tự giết. Còn lại Tham Lang vệ, cơ bản đều là ngồi dưới đất, một mặt dại ra. Hồn hện, hồn hện. Vương Hành Chi máu me khắp người, dùng vũ an sóc xử địa, từng ngụm thở hồn hện đêm qua. Hắn không biết giết bao nhiêu người, chỉ biết không ngừng vùng vẫy mã sóc, phàm là chặn đường người, toàn bộ giết sạch sành sanh. Hắn vụ ăn sóc, dù cho là hiện tại, vẫn như cũ có huyết dịch ở nhỏ xuống, ở hắn dưới thân hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Mà hắn sở dĩ như thế mệnh, kỳ thực cũng không phải hắn giết một buổi tối, mà là đồ thành, tạo thành trong lòng áp lực, để hắn cảm thấy bề bại. Cùng hắn gần như còn có Lưu Pháp, lúc này Lưu Pháp đang ngồi trên đất, hai mắt đỏ đậm, miệng lớn thở hổn hển. Lưu Pháp ánh mắt đờ đẫn, thẳng tắp nhìn về phía trước. Theo Lưu Pháp ánh mắt nhìn, nơi đó là hai cỗ hài đồng thi thể, một bộ không còn đầu lâu, một bộ chỉ có nửa người. Hô. Quá hồi lâu, Vương Hành Chi dần dần bình phục nỗi lòng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, Vương Hành Chi đứng thẳng thân thể, ngắm nhìn bốn phía sau, ánh mắt từ phức tạp trở nên kiên định. Trận này rất chóc, hắn không hối hận, bởi vì hắn đêm qua nếu là không xuống đạt đồ thành mệnh lệnh, như vậy Tham Lang vệ có thể sẽ toàn quân bị diệt, chết chính là bọn họ. Sau đó, Vương Hành Chi hít sâu một hơi, cao giọng hát vang: "Nam Nhi hành, làm thô bạo. Sự cùng nhân, hai không lập. Nam Nhi nên giết người không lưu tình. Thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở giết người bên trong. Tích có hào Nam Nhi, nghĩa khí trùng hứa." Khóe mắt trợn lên tức giết người, thân so với lông hồng nhẹ. Lại có hùng cung bá, giết người loạn như ma.